Chương 473, thanh lý môn hộ, tinh đấu gương mặt khổng lồ, đội không kiếm, không gian chi lực, hủy đi ở đây chương 473, thanh lý môn hộ, tinh đấu gương mặt khổng lồ, đội không kiếm, không gian chi lực, hủy đi ở đây ngũ châu đại lục, bắc vực lãng ma thành. Sa Ba Lực đứng tại trong đại điện, chau mày, thủ lĩnh rời đi lâu như thế, không có tin tức chuyển đến. Ta tay cầm bí báo chỗ, cũng không tin tức chuyển đến, xem ra có chuyện phát sinh. Hắn nhanh chóng trở lại tế ti điện, tế ra hình lục giác đen nhánh khoảng không ma bàn, quan chú pháp lực. Khoảng không ma bàn nở rộ u lam quang mang, cũng là không cách nào ngưng tụ ra sáu đại ma thần quang ảnh. Sa Ba Lực khỏe miệng kéo, lộ ra một tia cười lạnh. Thì ra là thế. Đồ nhi, hai người chúng ta đã càng chạy càng xa. Ngươi như dám đụng đến ta nhi tử, ta nhất định thanh lý môn hộ. Hắn giơ tay một chiêu, một cái hắc hổ bay tới trước người. Hắc hổ mở cái miệng rộng, phun ra một đạo u lam màn sáng, Sa Ba Lực nhảy lên mà vào. Hậu gia tổ địa bí cảnh. Nạp Lan đoá đoá lôi kéo một hữu cánh tay, từng cái không gian dò xét. Sau 4 canh giờ, bốn người hội hợp một chỗ. Hậu Khoan bóp quyền gõ ngực, đại nhân, phát giác hai nơi trong không gian có tu sĩ khí tức. Một hữu gật gật đầu, chúng ta phát giác một chỗ, ngươi đem trận đồ cho ta. Hậu Khoan đem 6 bức trận đồ đưa cho một hữu, thử thăm dò, trận đồ này số lần sử dụng nhiều, sẽ hay không hư hao. Một hữu gật gật đầu, đương nhiên sẽ hư hao, cho ngươi cái này, trận pháp đồ. Hắn thần thức khẽ động, một mai ngọc giản bay ra thất tinh ngân long giới, bay tới Hậu Khoan trước người. Hậu Khoan tiếp trong tay, lần nữa gõ ngực thi lễ. Bốn người tới một chỗ hình tròn không gian, Mục Hữu xem xét tiêu ký về sau, bay tới trong đó một cái lối đi ở trước mặt. Hắn tế ra sau cái trận đồ theo trình tự tạo thành một cái hình lục giác, sau đó hướng Hậu Khoan cùng Nạp Lan đoá đoá chuyên âm, thi triển pháp lực, kích hoạt trận đồ, lần này không cần thiên diễn tinh. Hai người sau khi gật đầu, hợp lực thi triển pháp lực. Sáu bức trận đồ sáng lên lam sắc quang mang, bắn thẳng đến cửa thông đạo. Giang giác. Cửa thông đạo giống như trước đây không gian đỉnh chót từ giữa đó chậm rãi mở ra khổng động. Lúc này, một thanh âm chấn động, phảng phất tới từ cách xa tinh hà. Vô Chi tiểu nhi, nghịch thiên mà đi, phá hư quy tắc, làm bị trừng phạt. Một hưu hướng phương hướng âm thanh xem xét, liền thấy tinh hà trung tinh đấu sáng lên, tạo thành một khuôn mặt người, mặt mũi đang lộ ra phẫn nộ chi ý vô số tinh đấu bắn ra tinh mang, tạo thành một chương bất quy tắc lưới lớn, hướng bốn người cắt chém. Lúc này, cái kia bị mở ra thông đạo trong không gian, bay ra hai tên tu sĩ, bọn hắn mang theo kinh hãi, nhìn lên trước mặt bốn người. Hậu Quan thấy thế, một tiếng hô to, gặp nguy hiểm, mau trốn. Hai tên tu sĩ sau khi nghe xong, thế ra vũ khí, toàn lực đón đỡ, càng là không có thi triển bao nhiêu pháp lực. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, tại trong không gian đợi đến quá lâu, không có ma khí, pháp lực còn thừa lác đác. Tia sáng giống như đồ đao, hướng cái kia vi phạm quy tắc hình tròn không gian thiết cát, không gian hóa thành một biển. Càng nhiều tia sáng hướng một hưu bốn người đánh tới, một hưu tâm bên trong kinh hãi, hô to một tiếng, Long Thiên, điên cuồng Long Hải dứt đạo. Long Thiên siêu một tiếng bay ra, cực lớn thân thể thích chặt, sau đó phát ra một đạo âm ba công kích. Âm ba giống như sóng lớn, chấn động một hưu bốn người trung quanh không gian, liền thấy hướng một hưu bốn người bắn tia sáng, bị âm ba chấn động bật mèo, nghiêng qua một bên. Hai tên được cứu tu sĩ nhanh chóng bay tới bốn người trước người, tránh thoát tia sáng cắt chém. Hậu Khoan lúc này nắm đấm gõ ngực, âm thanh kích động, Hậu Khoan bái kiến hai vị tiền bối. Hai tên nguyên anh tu sĩ sắc mặt vui mừng, đồng thời cảm thán, gia tộc không hề từ bỏ chúng ta. Cái kia tinh đấu tạo thành mặt người lần nữa nghiêm nghị nói ra, phá hư quy tắc người, tất cả chết. Vô số tinh đấu lần nữa bắn ra tia sáng, hướng một hữu bọn người chạy tới. Long Thiên lần nữa phát động điên cuồng Long Hải dứt đạo, lấy âm ba chấn động trùng quanh không gian, nhường tia sáng phát sinh chuyển lệnh. Hai tên được cứu vớt nguyên anh tu sĩ thấy thế, liếc nhau, khẽ gật đầu, cởi xuống đai lưng chứa đồ, đưa cho Hậu Khoan. Hậu Khoan cho mày, hai vị lão tổ, cái này là ý gì? Hai tên nguyên anh tu sĩ quay đầu nhìn về phía tinh đấu mặt người, cười thản nhiên, thậm chí có loại cảm giác giải thoát. Chúng ta không chết, hắn sẽ không chết không thôi. Hai người đem đai lưng chứa đồ nhét đến Hậu Khoan trong tay, ngươi có thể tới cứu chúng ta, đã vừa lòng thỏa ý. Một hưu đưa tay chặn lại, tiền bối, đừng từ bỏ, tiến ta mang bên mình không gian. Hắn giơ tay hút một cái, đem hai người hút vào thất tinh ngân lòng trong nhẫn. Một hưu mặt lộ vẻ ngon sắc, ngươi muốn chẳng ta, vậy liền xem ngươi có hay không năng lực. Đi. Cứu mặt khác hai cái không gian tu sĩ. Một hưu thu hồi trận đồ, thi triển lôi không trường, trong nháy mắt liền phi độn ngàn trượng. Nghĩ không ra tại cái này không gian thi triển lôi không trường, có thể di động xa như thế khoảng cách, chứng minh nơi này có không gian chi lực gia trì. Hắn linh cơ động một cái, thế ra độn không kiếm. Độn không kiếm, hấp thu không gian chi lực. Độn không kiếm giống như có thể nghe hiểu, tại trong không gian xuyên thẳng qua, một hưu phát giác độn không kiếm cũng không thẳng tắp phi hành, mà là một loại nào đó có quy luật đường cong. Hắn lòng có cảm giác, thi triển long ẩn bộ, bắt trước độn không kiếm quỹ tích phi hành. Quả nhiên cảm nhận được một loại huyền diệu sức mạnh, đem hắn phi độn tốc độ để cao. Nạp Lan đoá đoá ba người mang theo dị sắc, một đạo hữu phương thức phi hành cỡ nào kỳ quái. Dù cho thẳng tắp phi độn, cũng vô pháp bắt kịp. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, không sai, cái này không thể để cho long ẩn bộ, cái này ứng cứ gọi long hư bộ. Bốn người mới vừa đến đệ nhị chỗ có tu sĩ hơi thở không gian, tinh đấu gương mặt khổng lồ lần nữa cuồng hống, Vô Chi tiểu nhi. Lại là tinh mang tề sạ, hướng bốn người cắt chém, Long Thiên lần nữa phát động điên cuồng Long Hải dứt đạo, đem tia sáng chấn động bầm mèo. Một hữu, Nạp Lan đoá đoá cùng Hậu Khoan ba người vội vàng bảy trận, mở ra một đầu không gian thông đạo, Hậu Khoan phóng tới thông đạo, la lớn, nhanh rời đi, dây nhà hậu nhân đến rút. Một hơi không đến, ba tên nguyên anh tu sĩ bay ra không gian, số đạo quang tuyến lần nữa hướng cái kia làm trái quy tắc không gian tụ lại, đem hắn cắt chém thành một mịn. Thời gian cấp bách, bốn người mang theo ba tên nguyên anh tu sĩ hướng về nơi tiếp theo không gian. Hậu Khoan hướng ba tên Nguyên Anh tu sĩ sau khi giải thích rõ, Mục Hữu đưa tay hút một cái, đem ba tên tu sĩ thu vào Thất Tinh Ngân Long trong nhẫn. Long Thiên Phi tại bốn người trước người, nó nhíu mày, hướng Mục Hữu truyền âm, "Chủ nhân, ta đã không cách nào lại thi triển Điên Cuồng Long Hải Dịch Đạo, pháp lực không đủ. Cho ngươi cái này." Mục Hữu móc ra một chỉ ngọc bình, đổ ra trong đó Y Y Minh Thạch Nguyên Anh, hắn chưa đem hắn giao cho Mã Ngọc Dung. Y Y Minh Thạch thấy thế, đang muốn chạy trốn, Long Thiên nhất miệng nuốt vào, liếm láp bờ môi, "Chủ nhân, có còn tim hay không?" Mục Hữu lúc này đã bay tới một chỗ không gian bên ngoài, động tác trên tay của hắn không ngừng, thế ra sáu bước trận đồ. "Còn nữa, bất quá bọn hắn giúp ta làm qua không đành lòng chém giết. Thôi được, ta miễn cưỡng có thể thi triển một lần Điên Cuồng Long Hải Dịch Đạo." Hậu Khoan cùng Nạp Lan Đoá Đoá hai người đang hướng trong trận đồ thi triển pháp lực, không nghĩ tới tinh đấu gương mặt khổng lồ sớm làm loạn, vô số tinh mang hướng bốn người phóng tới. "Chết!" Âm thanh tại toàn bộ không gian chấn động, để cho người ta mảng nhĩ đau nhức. Long Thiên lần nữa thi triển Điên Cuồng Long Hải Dịch Đạo, quả nhiên uy lực giảm nhiều, Mục Hữu bốn người nhanh chóng trốn tránh, Nạp Lan Đoá Đoá ngực quần áo bị cắt vỡ. Mục Hữu mang theo lo lắng, quay đầu nhìn lại. Nạp Lan Đoá Đoá vội vàng giơ cánh tay lên che chắn, mặt bay hồng hạ. Chỗ kia không gian vừa mới mở ra một cái không động, vô số tia sáng liền tụ lại cùng một chỗ, đem cái kia không gian thiết cắt thành mảnh vụn. Cứu viện thất bại. Hậu Khoan nắm đấm nắm chặt, lại cảm giác bất lực, giết tộc nhân ta, này bí cảnh chính là nhân đồ. Mục Hữu cứu người thất bại, lòng sinh tiếc nuối, nghiến chặt hàm răng, cùng ta không chết không thôi, vậy ta liền hủy ngươi cái này nhân đồ. Hậu Khoan trùng điệp gật đầu, đúng. Hủy đi ở đây. Mục Hữu con mắt xuất thần, nhìn xem một cái phương hướng, đám người theo Mục Hữu ánh mắt nhìn, Độn Không Kiếm đang đậu ở chỗ đó. Chương 474, chém ra hư không, hư không tinh, thượng cổ hư không mê trận, ngươi càng muốn giảng, phạm phải tối kỵ. Chương 474, chém ra hư không tinh, thượng cổ hư không mê trận, ngươi càng muốn giảng, phạm phải tối kỵ dạy gia tộc nhân tổ địa. Bốn người nhanh chóng bay về phía Độn Không Kiếm vị trí chỗ ở, theo bốn người không ngừng tới gần, tinh đấu gương mặt khổng lồ phát ra cuồng hống, hỗn đản. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra đã tìm được nơi đây bí cảnh chỗ có lối. Hắn giơ lên mắt nhìn đi, Độn Không Kiếm đang vây quanh một phiến không gian xoay tròn, cái này không gian thông thấu giống như không có gì. Độn Không Kiếm thôn phệ đại lượng không gian chi lực, cả chuôi đen nhánh thân kiếm tản ra ánh sáng nhạt, phóng xuất ra mạnh mẽ không gian chi lực. Cái kia phiến không gian lộ ra quái dị, vô số chuôi Độn Không Kiếm chiếu ảnh ra hiện tại cái kia phiến hư không. Tinh đấu gương mặt khổng lồ bắt đầu phát cuồng, vô số tinh đấu lần nữa bắn ra tia sáng, nhanh chóng chém về phía bốn người. Long Thiên nhất tiếng giống giận, đem bốn người bao bọc vây quanh, tính toán lấy cơ thể ngăn cản tia sáng. Mục Hữu thần thức khẽ động, đem Long Thiên thu vào thức hải, đồng thời đưa tay hút một cái, đem Nạp Lan Đoá Đoá, Mục Chân cùng Hậu Khoan thu vào mang bên mình không gian. Hắn toàn thân phát ra ánh sáng nhạt, huyền võ kim giáp phủ lấy thân, hét lớn một tiếng, "Độn Không Kiếm, chém ra hư không!" Độn Không Kiếm bay tới Mục Hữu bên cạnh, vòng quanh Mục Hữu xoay tròn, không ngừng vung chạm. Mục Hữu hai mắt nhắm lại, thi triển Càn Khôn Mô Phỏng Thuật. Hắn cảm nhận được mình đã không cách nào điều tra ngoại giới khí tức. Mục Hữu mỉm cười, "Ta đã đứng ở thế bất bại." Tinh đấu gương mặt khổng lồ cùng thiếu, chết. Vô số tia sáng từ mỗi cái phương hướng đâm xuyên Mục Hữu, phản phất muốn đem Mục Hữu đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Tia sáng xuyên đấu, gương mặt khổng lồ khôi phục thần sắc, "Vô Chi tiểu nhi." Mục Hữu chậm rãi mở hai mắt ra, thi triển Lôi Không Trưởng, xuyên qua Độn Không Kiếm chém ra giống như xảo huyệt đồng dạng hư không, bay tới cái kia bí cảnh hạch tâm phía trước. Cái kia phiến hạch tâm không gian chiếu ra vô số Mục Hữu thân ảnh, phản phất ngàn vạn mặt phá toái tấm gương ghép thành, tựa như là một cái trái tim. Thông Huyền Tháp lúc này truyền âm, "Mục Hữu, dị phương từ dị linh độ thăng cấp biến hóa, mà cái kia hạch tâm ẩn chứa hư không chi lực, có thể dùng dị phương thu phục thử xem." Mục Hữu gật gật đầu, hắn thả ra thần thức, thức hải bên trong kim đồng quang mang đại thịnh, xuất hiện tại Mục Hữu mi tâm. Cái kia phiến trong không gian tựa hồ có một khối tinh thể, bên ngoài phản xạ ra cái bóng chỉ là một tầng mịt trướng. Thông Huyền âm thanh có chút kích động, "Đây là hư không tinh." Mục Hữu đem Độn Không Kiếm thu tới tay ở bên trong, hắn tay kết kiếm quyết, ánh mắt xuyên thủng hư không tinh, nhất kiếm vung ra phá tinh thần. Một đạo trong kiếm ý lóe điểm điểm tinh quang, cùng cái này bí cảnh cũng rất hợp thời, trong kiếm ý mang theo hư không chi lực. Khen. Mịt trướng xuất hiện từng đạo khe nứt, tinh đấu gương mặt khổng lồ một tiếng thảm liệt gầm rú, "Không!" Nó mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, toàn bộ bí cảnh phát sinh chấn động, 357 cái hình tròn không gian thoát ly nguyên tới quỹ tích di động. Mục Hữu đột nhiên cảm giác bí cảnh mất đi bồng bềnh chi lực, hắn vội vàng vận chuyển pháp lực duy trì thân hình. Tất cả hình tròn không gian mang theo liệt liệt bình phong, đánh tới hướng Mục Hữu. "Đi chết!" Mục Hữu không hề sợ hãi, hắn nhìn chằm chằm tinh đấu tự nhãn, dâng lên tức giận, hô to một tiếng, "Lão sư, giúp ta!" Thông Huyền đã sớm chờ đợi giờ khắc này, hắn bóp ra huyền áo tay hình, Thông Huyền thắp trong tức hải chấn động, nguyên anh pháp lực tuôn ra. Mục Hữu cảm giác tu vi tăng vọt, giống như uống thả cửa mấy đàn liệt yếu. "Nộ đao kiếm!" "Trảm!" Hắn giơ tay vung lên Độn Không Kiếm, một đạo mười trượng kiếm ý dung hợp phẫn nộ ý cảnh, giống như trùng điệp hải lãng, chém về phía hư không tinh bích trướng. Giang giác, hư không tinh bích trướng phá toái, 357 cái hình tròn không gian giống như mất đi hồn phách, rơi xuống dưới. Mục Hữu tế ra dị phương, mở ra một mặt, trong đó hai tên nguyên anh bay ra, nhìn trước mắt tình cảnh, trợn mắt hốt hoồm. Đây là thượng cổ hư không mê trận. Mục Hữu điều khiển dị phương, đem hư không tinh thu vào dị phương bên trong. Hư không tinh giống như một khối lộng lẫy tinh thạch, lóe ánh sáng nhạt, khi thì hiện thân, khi thì biến mất không thấy gì nữa, giống như hô hấp. Hai tên nguyên anh cũng không đào tẩu, ngược lại đứng tại dị phương trước mặt, đối với Mục Hữu lộ ra cung kính. Tinh đấu gương mặt khổng lồ quy về hắc ám, bí cảnh yên tĩnh như cũ. Mục Hữu nhìn chằm chằm hai tên nguyên anh, trầm giọng nói ra, "Hai người các ngươi nộp lên qua công pháp, cũng giúp ta tại cực đảo ngự cờ. ta cho các ngươi một cơ hội, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại Thiên Diễn Đại Lục. Hai tên nguyên anh sau khi nghe xong, lập tức bị giảm trên đất. Tiểu hữu, không đúng, ân nhân. Hai ta nhân thọ nguyên không đa, đa tạm nhỏ, ân nhân ân tái tạo. Một hữu lấy ra hai chỉ ngọc bình, hai tên nguyên anh tự giác bay vào trong đó. Một hữu triệu xuất nạp lan đoá đoá, một chân cùng hậu quan, ba người gặp trước mắt không gian một mảnh trống rỗng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đạo hữu, ngươi chém chết Tinh Đấu gương mặt khổng lồ. Đại nhân, đa tạ. Ca ca, lợi hại. Một hữu khoát qua tay, chỗ này không gian tên là thượng cổ hư không mê trận, đồng thời không phải là cái gì cơ duyên bí cảnh. Một chân nhíu môi, thế nhưng là ngươi được đến phi thăng hỏa chủng, thực tình không sai. Một hữu ngồi xếp bằng trên không, lúc này Thông Huyền đã rút về pháp lực, hắn cảm giác thể nội một hồi phủ phiếm cảm giác. Ta khôi phục một chút, sau đó lại tìm rời đi nơi đầy chi pháp. Ca Khải Thành, Đỗ Sa đi vào tế ti điện, nơi này là đại trưởng lão Sa Ba lực phủ đệ, còn hắn Sa Năng cũng ở đây. Sa Năng, lan ra đến nhận lấy cái chết. Chờ đợi năm hơi, đồng thời không đáp lại, Đỗ Sa thả ra thần thức, phát giác toàn bộ tế ti điện bên trong không có một tí nhân khí. Nàng cảm giác quái dị, hướng đại điện bước đi, lúc này một thanh âm vang lên, cháu gái, ngươi tìm biểu ca ngươi chuyện gì? Một thân ảnh tùy theo bay ra, tay hắn cầm hắc một quả trượng, cưới hắc hổ, bay tới trước điện, chính là Sa Ba lực. Đỗ Sa hành lễ, cứu cứu, ta có một chuyện bẩm báo. Việc quan hệ biểu ca Sa Năng. Sa Ba lực mặt lộ vẻ mỉm cười, tay vuốt sợi râu, Sa Nhi, ta không muốn biết Sa Năng sự tình, ngươi cũng không cần giảm cho thỏa đáng. Đỗ Sa nghiến chặt hàm răng, âm thanh lạnh nhạt, không, ta muốn nói, biểu ca là tứ hải hội thủ lĩnh, ngươi tốt nhất cùng hắn phân rõ giới hạn. Sa Ba lực sắc mặt phức tạp, ta cái gì cũng không nghe thấy, ngươi cũng không cần nói nữa. Một đạo âm u lạnh lẽo âm thanh đồng thời vang lên, đúng vậy a, đều nói không muốn giảng cho cha nghe, ngươi càng muốn giảng. Một người mặc rộng lớn hắc bảo, đầu đội nón lá, phiêu nhiên mà tới, hắn vô ý thức đưa tay chuyển hoàng bạch ngọc ban chỉ, móng tay đen nhánh giống như móng nhọn. Đỗ Sa con ngươi co rụt lại, cứu cứu, nguyên lai tất cả mọi chuyện ngươi đều biết. Sa Ba lực cơ thể chuyển hướng một bên, âm thanh như rơi hầm băng, Sa Nhi, chỉ có ủy khuất ngươi gia nhập vào chúng ta. Đỗ Sa mặt lộ vẻ ngon sắc, không thể nào. Vừa dứt lời, Sa Ba lực trong tay hất một quải trượng trong nháy mắt bay tới Đỗ Sa trước người, phun ra một đoàn hắc vụ, lao thẳng tới Đỗ Sa miệng mũi. Đỗ Sa chưa kịp phong bế ngũ giác, chợt cảm thấy toàn thân bất lực. Sa Năng âm thanh tiêm lợi mà khàn giọng, đa tạ cha ban thưởng, ta đã sớm muốn nếm thử biểu muội hương vị. Hắn kính lao thẳng về phía Đỗ Sa, há miệng liền cắn về phía phần cổ. Biểu muội, sau này ngươi chính là của ta người. Đỗ Sa chậm chạp đưa tay, nắm lấy Sa Năng đầu người, ngươi hủy ta đổ đằng trụ, đánh gãy ta nói đường, ta làm vị cũng không bỏ qua ngươi. Sa Năng miệng đầy là huyết, hút vào ngón tay, biểu muội, đây là hiểu lầm, ta chưa bao giờ tiến công qua tà mị đồ đằng trụ. Đỗ Sa sau khi nghe xong, không có chất vấn Sa Năng, lúc này chính mình đã làm món ăn trong mâm, đối phương không cần thiết nói láo. Tay nàng che vết thương, gắt gao nhìn chằm chằm Sa Năng, một mặt hối hận sắc. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đỗ Sa đi lại tập tễnh, hướng điện bước ra ngoài, Sa Năng cười thê thê, biểu muội, không bằng ở đây ở lại, ngược lại ngươi sớm muộn cũng sẽ trở về đến chỗ của ta. Đỗ Sa cũng không quay đầu, nàng thế mà thần sắc lạnh lùng, sợ hãi tiêu hết. Cứu cứu, ngươi dung túng tà ma, phạm phải tối kỵ, chờ lấy hủy diệt. Sa Ba lực cười thê thê, không nhọc Sa Nhi lo lắng, đợi ta lên làm Ô Thị bộ lạc thủ lĩnh, định bảo đảm ngươi quyền cao chức trọng. Sa Năng khô cạn ngón tay chuyển hoàng bạch ngọc ban chỉ, mặt lộ vẻ ý cười, đỏ tươi vết máu lộ ra khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Sau một ngày, thượng cổ hư không mê trận, Mục Hữu mở hai mắt ra, trầm giọng nói ra, ta đã tìm được rời đi chi pháp. Chương 475, cảm giác tổ địa, Hậu Hải Đông, chờ một tiểu hữu, một cái tà ma. Chương 475, cảm giác tổ địa, Hậu Hải Đông, chờ một tiểu hữu, một cái tà ma hậu gia tổ địa bí cảnh. Đi, đi tìm một cái hoàn hảo hình tròn không gian. Mục Hữu trước tiên hướng phía dưới phi độn, 357 cái hình tròn không gian đã rơi xuống chỗ sâu. Một khắc đồng hồ về sau, bốn người bay tới một mảnh sơn hắc hải mặt, 357 cái hình tròn không gian toàn bộ lơ lửng ở mặt biển, không có chìm vào trong biển. Có một hình nửa vòng tròn không gian, bởi vì chồng lên nhau mà đụng nát hoặc xuất hiện khe hở, các hình tròn không gian hoàn hảo không chút tổn hại. Mục Hữu tuyển định một cái hoàn hảo hình tròn không gian, thế ra 6 bước trận đồ. Nạp Lan đoá đoá cùng Hậu Khoan khẽ gật đầu, thôi động pháp lực, trận đồ bắn ra làm quang đem hình tròn không gian trong đó một cái thông đạo mở ra. Bốn người bay vào trong không gian, Mục Hữu quay đầu nhìn về phía Hậu Khoan. Hậu Khoan, ngươi có thể cùng Hậu gia tổ địa sinh ra cảm ứng. Hậu Khoan nhãn tỉnh sáng lên, vỗ đầu một cái, ta như thế nào đem chuyện này quên. Dây nhà mỗi cái tiểu hài tử sau khi sinh sẽ đem cúng rốn tinh huyết chứa đựng một phần đặt ở trong đường, vô luận ở nơi nào chúng ta cũng có thể cảm thấy tổ phương hướng. Được, một hồi ngươi liền thật tốt cảm ứng một phen. Một hưu thần thức khẽ động, hư không tinh bay ra dị phương, đi tới một hưu trước người. Hắn đối với hư không tinh phóng ra pháp lực, hư không tinh phóng ra hào quang áo ánh, một đạo bích trướng không ngừng mở rộng, sau đó đem toàn bộ hình tròn không gian bao phủ. Từ bên ngoài nhìn, hình tròn không gian chậm rãi bay lên, rời đi sơn hắc hải mặt. Lúc này hình tròn không gian nội bộ 24 bức bích họa sáng lên ánh sáng nhạt, sau đó hóa thành tinh đấu tại toàn bộ trong không gian dạng người rực rỡ. Bốn người phảng phất lại một lần nữa thân ở tinh hà, một hữu hướng Hậu Khoan truyền âm, cảm giác tổ phương hướng. Hậu Khoan hai mắt nhắm lại, cơ thể trôi nổi, cơ thể của mình phảng phất là một cái bào thai trong bụng, hắn mi tâm tế ra một giọt tinh huyết. Một chân che miệng nở đủ cười, dày đạo hữu tư thế thật là khiến người ta bật cười. Hậu Khoan giơ tay chỉ hướng một cái phương hướng, đồng thời nói ra, đại nhân ở cái núi kia. Một hữu cong lại bắn ra, chuyển động hư không tinh, Một đầu tia sáng từ hình tròn không gian sinh ra, phản phất vẽ ra một đầu phi hành quỹ đạo. Hình tròn không gian dọc theo quỹ đạo phi hành, cùng hậu khoan chỉ phương hướng nhất trí. Theo khoảng cách tới gần, hậu khoan không ngừng làm ra mảnh vi điều chỉnh, tia sáng quỹ đạo cũng theo một hữu điều khiển điều chỉnh. Sau 2 canh giờ, hậu khoan mắt thả tinh quang, ta cảm thấy tổ địa cách rất gần. Hậu khoan vừa dứt lời, một cái thông đạo đột nhiên vang lên răng rắc âm thanh, phản phất cùng ngoại giới nối liền cùng một chỗ. Một hữu mỉm cười, đã đến, chúng ta đi. Bốn người hướng cái lối đi kia đi đến, hậu khoan con mắt trừng lớn, quả nhiên là một cái thông đạo. Đại nhân, ngươi lại như thế nào làm đến? Một hữu còn chưa thu hồi hư không tinh, ánh mắt hắn chỉ một cái, vật này bên trong có thượng cổ mê tung trận toàn bộ tin tức, ta cũng không phí sức có thể điều khiển hình tròn không gian đến bất kỳ chỗ nào. Thì ra là thế. Bốn người lần theo thông đạo đi ra, cuối cùng đi ra hậu gia tổ địa tháp quan sát. Một hữu đưa tay gọi ra 5 tên nguyên anh tu sĩ, bọn hắn nhìn trước mắt tình cảnh, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Chúng ta cuối cùng trở lại rồi. Hậu khoan lấy ra đai lưng chứa đồ, đưa cho lúc trước 2 tên nguyên anh tu sĩ. Tiền bối, nguyên vật hoàn trả. 2 tên nguyên anh tu sĩ trực tiếp nhận lấy, đối với hậu khoan một mặt vẻ tán thưởng. Bây giờ Nạp Lan bộ lạc thủ lĩnh là ai? Đốc quân là ai? Một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm hậu khoan, con mắt xuất thần. Hậu khoan chỉ vào một hữu, hướng 5 tên tu sĩ giới thiệu nói, đây cũng là ta Nạp Lan bộ lạc đốc quân đại nhân, một hữu. 5 tên nguyên anh tu sĩ bóp quyền gõ ngực, âm thanh thành khẩn, đại nhân, ta 5 người nguyện tiếp tục quay về hiệu lực. Một cái nguyên anh tu sĩ mang theo kinh hãi, đại nhân, ngươi không phải Thiên Diễn đại lục tu sĩ, chắp tay hành lễ là thượng cổ tu sĩ lễ tiết. Kể từ Thiên Diễn đại lục ma khí nắm quyền về sau, này lễ liền biến mất. Một hữu gật gật đầu, mặt lộ vẻ mỉm cười, tiền bối quả nhiên học rộng hiểu nhiều thấy nhiều biết rộng, Thiên Diễn đại lục cùng Ngũ Châu đại lục phát sinh vị diện ba chạm, cho nên ta đi tới nơi này. Cái kia nguyên anh tu sĩ nhíu mày, vị diện sau khi ba chạm, nếu là Thiên Diễn đại lục tu sĩ đem đồ đẳng trụ mang đến Ngũ Châu đại lục, có thể sẽ tạo thành Ngũ Châu đại lục sinh ra dị biến. Đại nhân phải sớm tính toán. Một hữu sau khi nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình. Tiền bối, xin hỏi tục danh. Đại nhân không cần phải khách khí, ta gọi Hầu Hải Đông, nguyện đem biết, toàn bộ nói cho ngươi. Một hữu gật gật đầu, tiền bối kia trước tiên ở đốc quân phủ ở lại, ta có việc thỉnh giáo. Hầu Khoan nhếch miệng nhìn xem một hữu, đại nhân, ta dự định tại tổ địa ở mấy ngày, cùng người nhà cùng một chỗ. 5 tên nguyên anh tu sĩ sau khi nghe xong, tất cả tế ra một mai ngọc giản, đưa cho Hầu Khoan. Đây là giày nhà công pháp truyền thừa, thật tốt tu luyện. Hầu Khoan trong lòng cuồng hỉ, nhận lấy ngọc giản, quỳ xuống dập đầu, năm vị lão sư, xin nhận ta nhất bái. Nạp Lan đoá đoá ôm lấy hai tay, cười ha ha, Hầu Khoan, dung mạo ngươi trung thực, ngược lại là rất có nhãn lực nhiệt tình. Qua mấy ngày đi thẳng đến Định Quân Thành đến báo danh, làm ta hộ vệ. Hầu Khoan xoay người, hướng về phía Nạp Lan đoá đoá lần nữa gõ ngực hành lễ, đa tạ tiểu chủ để bạn. 5 tên nguyên anh tu sĩ nghe vậy, con mắt trừng lớn, cũng đi theo liền vội vàng hành lễ, bái kiến tiểu chủ. Nạp Lan đoá đoá tế ra ma chu, đang muốn nhảy lên, một hưu quát qua tay, chúng ta từ Lân Cận Thành chỉ chuyển tống đến Định Quân Thành. Nạp Lan đoá đoá gật gật đầu, cũng muốn thừa một đoạn ma chu mới được. Đám người nhảy lên, ma chu phá không mà đi. Định Quân Thành thành chủ phủ đại điện, Nạp Lan Liệt ngồi ngay ngắn chủ vị, Mã Ngọc Dung ngồi ở bên người, một mặt nghiêm túc. Trong điện đứng 2 người, một người cầm đầu người mặc tơ vàng câu bên cạnh bạch y liễu, sắc mặt như ngọc, giữa lông mày một đạo chim bay phù văn, chính là Ô Khả. Khác một nữ tử là Ngũ Đại Kình Thiên trưởng lão tên là Nhị Hạ. Nói như vậy, phụ thân ngươi đã trở thành tà ma. Mã Ngọc Dung cầm trong tay pháp trượng, thần sắc bình thản, mang theo vẻ suy tư. Ô Khả ánh mắt phức tạp, ta đã đem phụ thân nhốt tại đại điện, hắn đáp ứng bị Sa Năng gây thương tích. Sa Năng là ai? Là đại trưởng lão Sa Ba Lực chi tử. Mã Ngọc Dung mặt lộ vẻ cười lạnh, Ô thị bộ lạc vẫn là rất loạn. Ngươi nói cho ta biết những thứ này, không lo lắng chúng ta lúc này đánh tới. Ta nhìn ngươi phần lớn là có chủ tâm bất lương. Nạp Lan Liệt ở một bên nói ra, nếu không thì chúng ta đợi một tiểu hữu trở lại hắn nói, hắn ý tưởng tương đối nhiều. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, Ô thiếu chủ, hết thể chờ đốc quân đại nhân trở về định đoạn. Ô Khả nhíu mày, thủ lĩnh phu nhân nói đấy, thế nhưng là cái kia tu sĩ dị giới. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nói chính là ta. Một hữu, Nạp Lan đoá đoá, một chân cùng 5 tên nguyên anh tu sĩ đi vào đại điện, mang theo ý cười. Một hữu chắp tay thi lễ, bái kiến thủ lĩnh phu nhân. Mã Ngọc Dung chỉ vào khách bài, ngồi trước, trở về thật đúng lúc. Ô thị bộ lạc thiếu chủ Ô Khả có việc cầu viện, chuyện này cứ giao cho người định đoạt. Một hữu hướng đi khách bài ngồi xuống, nhìn về phía nam tử áo trắng. Nói đi. Thế nhưng là vì tứ hải hội thủ lĩnh sự tình. Ô Khả mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn chằm chằm một hữu, chẳng lẽ đốc quân biết Sa Năng là tà ma? Một hữu sau khi nghe xong, lập tức nhận được 2 cái tin, tứ hải hội thủ lĩnh là Sa Năng là một gã tà ma. Hắn suy tư phút chốc, ngón tay treo lên cái cằm. Ngươi không nên hỏi ta, ngươi suy nghĩ như thế nào mục đích chuyến đi này? Chương 476, huyết hồng lệnh bài, cuốn vào nội loạn, tính toán mưu phản, đóng lại cửa điện. Chương 476, huyết hồng lệnh bài, cuốn vào nội loạn, tính toán mưu phản, đóng lại cửa điện. Ô Khả nô nô miệng, thả xuống nhất quán cao cao tại thượng khí diễm, trầm giọng nói ra, Ô thị bộ lạc gặp nạn, thỉnh Nạp Lan bộ lạc xuất thủ viện trợ. Một hữu sau khi nghe xong, trong lòng kinh ngạc, nghĩ không ra Ô thị bộ lạc thực lực cường thịnh như vậy, lại muốn cầu trợ ở Nạp Lan bộ lạc. Sa Năng có lớn như vậy năng lực, nhờ ngươi tới Nạp Lan bộ lạc cầu cứu. Ô Khả cảm giác có chút miệng khô, Mã Ngọc Dung không những liền thủy không cho một ngụm, liền chỗ ngồi đều không cho. Sa Năng là tà ma, hắn cắn bị thương phụ thân, bây giờ phụ thân đã dị biến, bộ lạc mất đi người lãnh đạo. Một hữu sắc mặt lạnh lẽo, ta cũng có thể ngờ tới, đây là ngươi kế dụ địch. Mã Ngọc Dung ở một bên gật đầu, hướng Nạp Lan Liệt truyền âm, ngươi nhiều học tập lấy một chút. Ô Khả tế ra một khối huyết lệnh bài màu đỏ, lơ lửng trong điện, tỏa ra huyết sắc quang mang. Mã Ngọc Dung trông thấy huyết lệnh bài màu đỏ, mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi vậy mà mời ra Thiên Diễn Đồng Minh lệnh bài. Một Hưu thấy thế một mặt nghi ngờ, Nạp Lan Liệt truyền âm, tiểu Hưu, Thiên Diễn Đồng Minh lệnh bài có thể dùng để hào làm cho chỗ có tu sĩ nhân tộc. Làm tu sĩ nhân tộc tao ngộ đại nạn lúc, muốn từ bỏ lẫn nhau thành kiến, làm giúp đỡ. Một Hưu gật gật đầu, đứng lên, đối mặt Ô Khả, Ô thiếu chủ, Nạp Lan bộ lạc có thể làm giúp đỡ, nhưng có điều kiện. Ô Khả lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ, Mục Đốc Quân nói một chút. Mục Hưu trong điện giáp bước, ngẩng đầu nhìn qua đỉnh điện, điều kiện thứ nhất, Ô thị bộ lạc tu sĩ không thể công phạt Ngũ Châu đại lục, toàn bộ rút về Thiên Diễn đại lục. Ô Khả sau khi nghe xong, suy tư phút chốc, tổ chức một phen lời nói, cha ta như là trở thành tà ma, như vậy đúng là ta Ô thị bộ lạc chi chủ, ta hứa hẹn từ Ngũ Châu đại lục rút về tất cả tu sĩ. Mục Hưu gật gật đầu, tiếp lấy nói ra, Ô thị bộ lạc cắt nhường hai tòa đồ đẳng trụ cực kỳ hạt địa cấp Nạp Lan bộ lạc, làm 20 năm trước chiến tranh bồi thường. Ô Khả sau khi nghe xong lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, chuyện này tha thứ ta khó mà đồng ý. Có bản lĩnh liền tới đòi hỏi. Mã Ngọc Dung lúc này giận không kìm được, ta đang có ý đó. Các ngươi làm tốt chiến trước chuẩn bị. Lúc này, Mục Hưu mang về 5 tên nguyên anh tu sĩ lập tức từ khách tọa đứng ở trong điện, gõ ngực hành lễ, dày nhà tu sĩ nguyện ý xung phong đi đầu. Mã Ngọc Dung một mặt nghi ngờ, Nạp Lan đoá đoá vội vàng truyền âm, chúng ta đi qua hậu gia tổ địa, cứu ra dày nhà 5 vị tiền bối, bọn hắn nguyện ý tiếp tục đầu nhập Nạp Lan bộ lạc. Mã Ngọc Dung sau khi nghe xong, trong lòng đại định, nàng đứng lên, một mặt ngạo sắc, Ô Khả, bây giờ ta Nạp Lan bộ lạc đầy đủ cùng ngươi Ô thị so tay. Tất nhiên không thể đồng ý, mời về. Ô Khả sắc mặt phẫn nộ, lệnh bài màu đỏ ngòm quang mang đại thịnh. Ngươi vi phạm Thiên Diễn Đồng Minh lời thề, ác gặp phỉ nổ. Mục Hưu lúc này mặt lộ vẻ lãnh sắc, âm thanh đạm nhiên, xin hỏi Ô thiếu chủ, lúc này tà ma phải chăng hoàn toàn chiếm thượng phong? Ngươi sợ không phải tà ma, ngươi sợ là Sa thị đoạt quyền. Ngươi dùng Đồng Minh lệnh bài kéo ta Nạp Lan bộ lạc cuốn vào ngươi trong bộ lạc loạn, là hà cư tâm? Nếu như ta Nạp Lan bộ lạc là thanh đao tốt, mời ngươi trả giá đắt. Bằng không không bàn nữa. Ta nhưng chờ ngươi Ô thị bộ lạc suy yếu thời điểm lại khởi xướng chiến tranh. Đến nỗi ngươi Ô thị bộ lạc họ Ô vẫn là họ Sa, cùng ta có liên can gì? Ô Khả sau khi nghe xong, sắc mặt buồn bã, lệnh bài màu đỏ ngòm cũng theo đó biến ảm đạm. Mã Ngọc Dung thần sắc đạm nhiên, nhìn qua Mục Hữu, gật đầu khen ngợi. Đúng vào lúc này, một thân ảnh đi vào đại điện, hắn dáng người khôi ngô, khóe miệng mặt sẹo giống như một con nô công, chính là Mã Hán Bằng. Mã Hán Bằng nhìn mọi người một cái, bóp quyền gõ ngực, đại nhân, có việc bẩm báo, phải chăng có thể nói? Mã Ngọc Dung gật gật đầu, nói lớn tiếng. Mã Hán Bằng sau khi nghe xong quả nhiên hăng hái, thanh trấn đại điện. Bẩm báo đại nhân, có trọng yếu tin tức, căn cứ thám tử báo lại, Ca Khải thành toàn thành giới nghiêm, chỉ có vào chứ không có ra, phong tỏa tin tức. Nguyên nhân có thể là Ô thị bộ lạc thủ lĩnh cùng đại trưởng lão Sa thị tranh quyền. Ô Khả quay đầu nhìn về phía Ma Hán Bằng, nội trận lôi đỉnh, ngươi dám? Ma Hán Bằng nhe răng trợn mắt, nguyên lai là Ô thiếu chủ, ngươi có tin ta hay không bây giờ chém giết ngươi. Sa thị còn có thể xách theo tạ lễ lai. Ô Khả thân hình khẽ giật mình, bên cạnh nhị hà phóng xuất ra nguyên anh uy áp, Ma Hán Bằng hào không nhận thua, song quyền đụng một cái, còn lấy uy áp, trong đại điện lập tức dương cung bạc kiếm. Năm tên giày nhà nguyên anh tu sĩ không nhượng bộ chút nào, đồng thời phóng xuất ra nguyên anh uy áp, trực chỉ Ô Khả. Bình một tiếng, Ô Khả dù có nguyên anh sơ kỳ tu vi, vẫn bị ép tới quỳ rạp trên đất, hướng về phía Mã Ngọc Dung đập phía dưới sọ. Mã Ngọc Dung cũng không lên tiếng, sắc mặt bình thản, thầm nghĩ, cái này nhị đệ làm kiện chính sự. Lúc này, Ô Khả nói chuyện có chút gian khổ, cái chán hắn đầy mồ hôi lấm tấm. Chỉ cần Nạp Lan bộ lạc giúp ta diệt trừ tứ hải hội, ta kế vị phía sau nguyện ngừng ra một tòa đồ đẳng trụ. Mã Ngọc Dung nhìn về phía Mục Hữu, Mục Hữu gật đầu ra hiệu. Mã Ngọc Dung một trống pháp trượng, được. Mã Hán Bằng cùng 5 tên tu sĩ thu hồi uy áp, Ô Khả đứng lên, bên cạnh nhị hà một mặt đủ trí. Mục Hưu tâm bên trong vui mừng, sắc mặt nghiêm túc, bên cạnh ngươi tu sĩ chất áp ở đây, thẳng đến ngươi thực hiện hứa hẹn. Nhị hà cắn chặt ngân nha, liên váy phồng lên, ngươi dám áp ta, tự tìm cái chết. Mục Hưu ti không chút nào sợ, ngươi nghe một chút Ô thiếu chủ sẽ nói thế nào. Ô Khả thu hồi đồng minh lệnh bài, gật gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Nhị hà nhìn chằm chằm Ô Khả, âm thanh kinh thường, Ô thị bộ phận rơi vào trong tay ngươi sớm muộn bại quang. Ô Khả một trưởng cứu tại nhị hà trên mặt, nhe răng trợn mắt, long nhất đi nương nhờ Sa Ba lực, e rằng thủ lĩnh phủ đã bị Sa Ba lực chiếm lĩnh. Ngươi còn có mặt mũi mang ta? Nhị hà tay che mặt, thần sắc ngốc trệ, nhất thời bông luôn. Ô Khả tế ra một cái hoàng bạch ngọc giản, đem chính mình hứa hẹn khắc họa trong đó, đồng thời lạc ấn một tia thần thức. Mục Hưu thu hồi hoàng bạch ngọc giản, hướng Mã Ngọc Dung chắp tay thi lễ. Tiền bối, ta mang mấy người tiến đến Ca Khải thành. Mã Ngọc Dung gật gật đầu, được. Ngươi tự động an bài. Ma Hán Bằng đi đến Mục Hưu trước người, đại nhân, ta nguyện ý đi tới. Mục Hưu nhìn chằm chằm Ma Hán Bằng, lần trước ta không có đáp ứng ngươi đi, lần này cũng sẽ không đáp ứng. Ma Hán Bằng mặt lộ vẻ ý cười, vâng, đại nhân, ta không có đi. Ca Khải thành, thủ lĩnh phủ bên ngoài đại điện, một thân ảnh bay tới trước điện, chính là Sa Ba Lực. Hắn nhíu mày, nhìn về phía cầm đầu nguyên anh tu sĩ, Long Nhất, vì sao như thế nhiều tu sĩ trấn giữ đại điện? Long Nhất gõ ngực thi lễ, bẩm đại trưởng lão, phụ thiếu chủ chi mệnh, phong tỏa đại điện. Bành, bành, bành. Trong đại điện truyền ra nện tiếng cửa, đồng thời truyền ra thanh âm quái dị. Vốn hô ha. Sa Ba Lực dưới khóe miệng ý thức kéo, để cho ta đi vào, thiếu chủ Ô Khả tính toán mưu phản, vây khốn thủ lĩnh. Long Nhất mặt sắc kinh hãi, thì ra là thế. Mở ra cửa điện, nhường đại trưởng lão đi vào. Hai tên thủ vệ mở ra cửa điện, Sa Ba Lực thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời hướng điện ngoài chuyển tới âm thanh, đóng lại cửa điện. Vành. Điện cửa đóng lại, Sa Ba Lực đạp không mà đứng, nhìn xem trong điện tóc xóa người, mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, "Đồ Nhi, vi sư cứu viện trễ, nhường ngươi chịu khổ." Hắn giơ tay một chiêu, một cái nam tử áo đen từ mang bên mình không gian bay ra, chính là Sa Năng. Sa Năng đưa tay tế ra một cái hạt châu bốc lên huyết vụ. "Phụ thân, làm hộ pháp cho ta, ta tới thu phục Ô Kiền." Sa Ba Lực gật gật đầu, nhìn về phía Ô Kiền, âm thanh âm u lạnh lẽo, "Đồ Nhi, ta nhường Sa Năng cứu ngươi, không nên quên dùng lên Sa Năng sự tình." Ô Kiền chậm chạp quay đầu, mặt trắng mắt đen, cứng ngắt miết miệng, một ngụm răng nanh chảy dịch nhợn. Chương 477, ma lối thuật, thủ lĩnh có lệnh, một đầu đường lui, cá sấu rơi lệ, ngươi ở đâu? Chương 477, ma lối thuật, thủ lĩnh có lệnh, một đầu đường lui, cá sấu rơi lệ, ngươi ở đâu? Sa Năng vận chuyển pháp lực, hạt châu trôi nổi tại trong tay, thoáng hiện ánh sáng nhạt. Hắn nâng lên ngón trỏ, chỉ như gai nhọn vào mi tâm, một giọt tinh huyết bay ra, tan vào hạt châu bên trong. Hạt châu sau đó dâng lên một đám mưa máu, không ngừng lan lộn, ngưng tụ thành một khuôn mặt người, cùng Âu Kiền giống nhau như lúc. Sa Năng hét lớn một tiếng, "Ma lối thuật, đi!" Huyết vụ mặt người hướng Âu Kiền bay đi, Âu Kiền dường như cảm thấy nguy hiểm, trong điện phi nước đại, tứ chi lại có vẻ cứng ngắc, bước chân quái dị mà lảo đảo. Sa Ba Lực dùng sức ném một cái, trong tay hắc một quải trượng quét về phía Âu Kiền. "Vành!" Âu Kiền bọt tới vách tường, không thể động đậy, huyết vụ mặt người chụp hướng Âu Kiền, cấp tốc dung nhập. Sa Năng trong miệng nói lẩm bẩm, giang hai tay ra nhìn qua đỉnh điện, giống như cầu nguyện, một mặt hưởng thụ. Chản trà về sau, Ô Kiền con mắt nhấp nhoáng huyết quang, hắn đứng lên, thân hình không còn cứng ngắc, hướng đi đại điện chủ vị. Sa Năng đi tới chủ vị một bên, lạnh giọng nói ra, "Làm tốt thủ lĩnh, dốc sức cho ta." Ô Kiền khôi phục nói chuyện, so lúc trước nhiều mấy phần âm u lạnh lẽo, "Vâng, chủ tử." Sa Năng gật gật đầu, Sa Ba Lực đưa tay đem Sa Năng hút vào mang bên mình không gian. "Bái kiến thủ lĩnh đại nhân." Sa Ba Lực thanh trấn đại điện. Ô Kiền mặt không biểu tình, sắc mặt tái nhợt, bờ môi giống như một đường nét. "Tất cả mọi người nghe lệnh, con ta Ô Khảm Nưu phản, người cung cấp đầu mối thưởng 1 vạn thiên diễn thạch, chém giết người thưởng 100 thiên diễn tinh." Sa Ba Lực mở ra cửa điện, hướng đám người truyền âm, "Thủ lĩnh có lệnh, các ngươi có thể nghe." Đám người cùng kêu lên trả lời, "Tuân mệnh." Định Quân thành thành chủ phủ lại điện, đám người tan hết, chỉ còn lại Mã Ngọc Dung, Mục Hữu, Nạp Lan và Đoá, Mục Chân. Mục Hữu đem Ô Khả khắc hỏa ngọc giản đưa cho Mã Ngọc Dung, Mã Ngọc Dung thần sắc đạm nhiên. "Tiểu Hữu, phi thăng hỏa chủng tu sẽ cùng, lúc nào rời đi thiên diễn đại lục?" Nạp Lan Đoá Đoá tay túm góc áo, vội vàng nói, "Mẫu thân, Mục đạo hữu cũng không cấp bách chuyện nơi này, ngươi gấp cái gì?" Mục Hữu mỉm cười, Ô Khả mặc dù làm như thế hứa hẹn, bất quá hắn bây giờ vẫn là thiếu chủ, tương đương với một chỗ ngồi nói nhảm. "Ta phải làm, chính là đem nói nhảm biến thành nói thật." Mã Ngọc Dung hoàn toàn như trước đây mặt lạnh, như thế nói đến, "Ngươi muốn đỡ Ô Khả leo lên thủ lĩnh chi vị." Mục Hữu đuốt ve chỗ ngồi sợi đằng, "Đương nhiên, chuyện này đối với Ngũ Châu đại lục mà nói cũng không phải thường có lợi." Mã Ngọc Dung cất kỹ ngọc giản, đứng lên, vừa nói chuyện vừa hướng sau điện đi đến. "Ô Khả dù cho leo lên thủ lĩnh chi vị, Ngũ Châu đại lục vẫn gặp phải nguy cơ bất quá, khi đó đối thủ không phải Ô thị, mà là Sa thị." Mục Hữu nhíu mày, "Xin tiền bối giải tỏa nghi vấn." Mã Ngọc Dung ngoái nhìn, hiếm thấy mỉm cười, "Ô Khả nói cho ta biết, cha hắn Ô Khả bị cắn sau đó, liền nhường hắn đi tới vị diện truyền tống trận. Sát quang tất cả phòng thủ trận tu sĩ, đóng lại tất cả truyền tống trận. Thế nhưng, Sa Ba Lực hay là trở về đến Thiên Diễn đại lục." Mục Hữu gật gật đầu, Sa Ba Lực lưu lại cho mình một đầu đường lui. Mã Ngọc Dung thân ảnh biến mất không thấy, Mục Hữu đứng lên, hướng bên ngoài đại điện bước đi. Mục Hữu trở lại đốc quân phủ đại đường, Hậu Hải Đông lúc này đang tọa đại đường khách bài. "Tiền bối, nói một chút đồ đằng trụ đối với Ngũ Châu đại lục có gì tổn hại?" Mục Hữu chắp tay thi lễ, một chân hướng đi một bên pha trà. Hậu Hải Đông con mắt xuất thần, đồ đằng trụ bên trong luyện hóa ma thú, không ngừng phun ra nuốt vào thiên địa chi lực, sinh ra ma khí, nhường ma khí kết giới không ngừng mở rộng. Cuối cùng cải thiên hoán địa, linh khí tiêu điều, ma khí nắm quyền. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng suy nghĩ, muốn nhanh chóng đem tin tức này mang về. Hậu Hải Đông gặp Mục Hữu không nói tiếng nào, thế ra một mai ngọc giản, cách không đưa cho Mục Hữu. "Đây là Thiên Diễn đại lục thượng cổ tu sĩ một bộ công pháp, cần linh khí mới có thể tu luyện, ta mấy người đồng thời không có ích lợi gì. Tặng cho đại nhân, coi như là cứu ta 5 người tạ lễ." Mục Hữu tiếp nhận ngọc giản, cũng không ở trước mặt xem xét, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Hậu Hải Đông đứng lên, gõ ngực thi lễ, "Thủ lĩnh phu nhân để chúng ta mấy người đi trước đồ đằng trụ bên trong tu luyện khôi phục, cáo tử." Mục Hữu đứng dậy chắp tay, đem Hậu Hải Đông đưa tới cửa điện. Mục Chân bưng một ly linh trà, nhu thanh nói ra, "Ca ca, nghe xong giải tiền bối lời nói có phải hay không trở về Ngũ Châu đại lục càng thêm vội vàng?" Mục Hữu nâng chung trà lên, lướt qua một ngụm. "Chém chết tứ hải hội, nhường Ô Khả thực hiện hứa hẹn, chúng ta liền trở về Ngũ Châu đại lục." Mục Chân hỏi tiếp, "Ca ca là sao không cùng Ô Khả đồng hành?" Mục Hữu vuốt ve chân trà, "Cá sấu nếu như rơi lệ, ngươi là có hay không cho rằng nó là người lương thiện?" Mục Chân nâng chung trà lên, như có điều suy nghĩ, "Ca ca, chúng ta lúc nào xuất phát?" Mục Hữu suy tư phút chốc, "Sau 10 ngày lại xuất phát." Mục Chân mỉm cười, "Cái này không giống như là ca ca phương thức làm việc." Mục Hữu đặt chén trà xuống, đứng lên hướng đại đường làm sao đi. "Cá sấu tại Hạ Hoa Đun nấu trước, có thể sẽ nguyện ý thiện lương một hồi. Vậy thì yên lặng chờ ca ca an bài." Mục Hữu đi vào tu luyện thất, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, lách mình tiến vào Thông Huyền tháp. "Bái kiến lão sư." Mục Hữu chắp tay thi lễ. Thông Huyền đứng lên, mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng là muốn hỏi cái kia hư không tinh. Mục Hữu trong mắt thoáng hiện tinh quang, gật gật đầu. "Lão sư, ta đang có vấn đề này. Thông Huyền tại trong tháp dạo bước, hư không tinh công dụng rất nhiều, ngươi bây giờ có thể đem hắn tế vào độn không kiếm trong không gian, dùng để vận dưỡng hư không kiếm linh. Cũng có thể dùng hắn ra chỉ thi triệt lôi không trưởng có thể thuấn di cản cự ly xa. Đợi ngươi đột phá nguyên anh thời điểm, cũng làm vì ẩn linh chi vật. Nếu là phi thăng linh giới, nó tác dụng sẽ càng lớn, đến lúc đó lại nói. Mục Hữu Tâm bên trong vui mừng, đa tạ lão sư giải hoặc. Hắn gọi độn không kiếm thôn phệ không gian chi lực về sau, lộ ra càng có linh tính. Mục Hữu tế ra hư không tinh, tế vào độn không kiếm bên trong không gian, độn không kiếm đen nhánh thân kiếm thoáng hiện ánh sáng nhạt, một hồi run rẩy, phảng phất rất kích động. Cơ nào vận dưỡng? Mục Hữu sau đó lấy ra một mai ngọc giản, chính là Hậu Hải Đông Đáp Tạ chi vật. Hắn thần thức lướt qua, bộ công pháp kia tên là Nôn Thủy Quyết, tên như ý nghĩa, nôn xuất pháp thủy, là một bộ thượng phẩm công pháp. Mục Hữu xem xong mở đầu, liền cảm giác mừng rỡ, chỉ phải học được về sau, liền có thể làm được miệng phun phù văn công kích. Đợi ta trở lại Ngũ Châu đại lục liền bắt đầu tu luyện. Ngũ Châu đại lục, Trung Châu Vọng Tiên môn, một tòa động phủ sinh ra cuồng bạo linh lực ba động, sau đó bình tĩnh lại. Một cái cô gái áo lam dáng người hiểu điệu, mi tâm thoáng hiện sáu cánh đông tuyết phù văn, sắc mặt như ngọc, phảng phất vừa mới lột ra vỏ trứng trứng gà. Nàng cũng không mở mắt, lông mi dài run nhẹ nhẹ, "Một ca ca, ta sắp xuất quan, ngươi ở đâu?" Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ trong tay cuộn lại thủy tinh châu tử, con mắt xuất thần. "Sư minh, ngươi nói chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ sao? Bây giờ Lãng Mã kết giới đã mở rộng đến 30 vạn dặm, chúng ta đã bỏ đi cắt giang thành, nguy cơ lửa xém lông mày." Tề Vân Hạo tế ra một hữu hồn bài, thần sắc đạm nhiên. "Tu sĩ chúng ta phát động qua 3 lần tiến công, tu vi nghiêm trọng áp chế, nhất là hai tòa đồ đằng trụ, chính là khó gặm xương cốt. Chỉ cần hồn bài không nát, ta nguyện ý chờ chờ thời cơ." Diệp Phi Vũ dừng lại bàn loạn trong tay hạt châu, nhìn qua cửa điện bên ngoài. "Là vậy, mặc dù kết giới đang quyết đại, nhưng là bọn hắn cũng không phát động tiến công, đây coi như là một tin tức tốt." 10 ngày sau, Định Quân thành chủ phủ đại điện, một hữu đứng trong điện, chắp tay thi lễ. "Tiền bối, chúng ta bây giờ xuất phát." Nạp Lan Liệt miệng nở nụ cười, "Tiểu Hữu chờ ngươi trở về uống rượu." Một hữu mỉm cười, "Liệt cực kỳ, muốn không uống trà?" "Cũng được, cùng ngươi cùng uống gì đều cao hứng." Mã Ngọc Dung ho nhẹ một tiếng, "Tiểu Hữu, muốn hay không mang nhiều một số người, chuyến này địch nhân rất cường đại." Một hữu sắc mặt đạm nhiên, "Tiền bối, ngươi có thể không nên xem thường chúng ta." Nạp Lan đoá đoá quyệt miệng, "Đúng đấy, đi theo một đạo hữu cùng một chỗ, chưa từng bại trận." Một hữu mang theo Nạp Lan đoá đoá, một chân, hậu khoan ba người đi ra ngoài điện. Chương 478, ngươi như nghe lời, tà ma tu sĩ, mười trượng pho tượng, Âu Nguyện Phiên. Chương 478, ngươi như nghe lời, tà ma tu sĩ, mười trượng pho tượng, Âu Nguyện Phiên. Ca Khải Thành, trong một gian mật thất, Nhiếp Vô Chương quỳ rạp trên đất, cơ thể run như cái sảng. "Chủ tử, tái mộng linh phụ thân đã đi tới thiếu chủ phủ thủ vệ sông nghiêm, ta căn bản là không có cách ra tay." Sa Năng lấy xuống mũ rộng đành, lộ ra chân dung. Hắn sát mặt trắng bệch, mọc ra một đôi huyết nhãn, cái trán gập lên, mỗi một đầu khe danh bên trong ẩn hiện ám văn. Mũi sụp đổ, lộ ra lỗ mũi. Cả khuôn mặt dài đến có chút khoa trương, tóc dính vào nhau, giống như một từng cái huyết sắc bùng đầu. Hắn nâng lên khô cạn ngón tay gõ tay ghế, phát ra khanh khanh âm thanh. "Từ thủ lĩnh phái ngươi chém giết một hữu bắt đầu, ngươi liền chẳng làm nên trò trống gì. Ngươi có biết vì cái gì mỗi lần không cách nào hoàn thành nhiệm vụ?" Nhiếp Vô Chương không dám ngẩng đầu, "Chủ tử, bởi vì ta chỉ muốn sống tạm." Sa Năng cười to, âm thanh giống như gió thổi bài rách. "Ta muốn cho ngươi cơ duyên, nhường ngươi biến dung manh một chút." Nhiếp Vô Chương cũng không mừng rỡ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Sa Năng, khuôn mặt trên viết sợ hãi. "Chủ tử, ta thật không có cách nào chém giết tái mộng linh." Sa Năng đột nhiên đưa tay, cánh tay thế mà rời khỏi thân thể, một phát bắt được Nhiếp Vô Chương phần cổ. "Ngươi như nghe lời, ta nhường ngươi làm phó thủ lĩnh." Nhiếp Vô Chương giống như gà con bị nâng lên Sa Năng trước người, Sa Năng lộ ra miệng đầy răng nanh, đầu lưỡi giống như thằn lằn, cắn một cái hướng Nhiếp Vô Chương phần cổ. "A!" Nhiếp Vô Chương phần cổ tiên huyết dâng trào, hắn theo nhanh vết thương, hướng mật thất mở miệng thoát đi. Sa Năng cùng thiếu, liếm láp đầu lưỡi. "Ha ha ha ha, nghĩ không ra một cái nguyên anh tu sĩ, liền đánh trả cũng không dám." Nhiếp Vô Chương sắc mặt biến phải tái nhợt, con mắt bắt đầu biến ảm đạm vô quang. Sa Năng đứng lên, mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn càng thêm kiếp người. "Qua đoạn thời gian, ta nói được thì làm được, ngươi tới đảm nhiệm Ô Thị bộ lạc phó thủ lĩnh." Nhiếp Vô Chương quận mình góc tưởng, âm thanh run rẩy, "Ngươi là tà ma, ngươi là tà ma." Sa Năng nhẹ phất ống tay áo, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Ca Khải Thành truyền tống điện, lam quang lóe lên, Mục Hữu, Nạp Lan đoá đoá cùng hậu quan thân ảnh xuất hiện. Một cái phòng thủ trận tu sĩ đi tới gần, trên dưới dò xét. "Sương tên ra." Mục Hữu đầu mang mặt nạ, thân mặc hắc y, hắn mang theo ý cười, "Tại hạ Ô Hữu." Nạp Lan đoá đoá sắc mặt lạnh nhạt, "Ta gọi Ô Đoá Đoá." Hậu quan nhếch miệng nở nụ cười, "Ta gọi Ô Quan." Phòng thủ trận tu sĩ nghe được ba người họ Ô, thần sắc hơi chỉ hoãn, "Ba người các ngươi tới Ca Khải Thành làm gì?" Mục Hữu âm thanh lạnh nhạt, "Chúng ta tại truyền tống lúc đã nói qua một lần, ngươi nếu lại ngăn cản, thôi trách ta không khách khí." Hậu quan một mặt ngon sắc, "Đắc tội đại nhân nhà ta, có ngươi quả ngon để ăn." Phong thủ trận tu sĩ một mặt tươi cười, "Đại nhân, thủ lĩnh có lệnh, tới Ca Khải Thành tu sĩ cần phải cẩn thận kiểm tra." Mục Hữu lấy ra một cái lệnh bài, đó là Kình Thiên trưởng lão một trong ngũ độc lệnh bài. "Ngươi còn muốn hay không kiểm tra?" Phong thủ trận tu sĩ vội vàng gõ ngực hành lễ, "Đại nhân, mời." Mục Hữu thu hồi lệnh bài, mang theo Nạp Lan đoá đoá cùng hậu quan đi ra truyền tống điện. Hậu quan trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, "Đại nhân, ngươi lệnh bài kia thật sự?" Mục Hữu lắc đầu, "Là chiến lợi phẩm." "Đại nhân, ngươi không sợ đối phương nghiệm lệnh bài?" "Đương nhiên không sợ." Nạp Lan đoá đoá nhíu mày, đạo hưu vì cái gì không sợ? Mục Hưu vừa đi vừa truyền âm, nếu như Âu Khả nói tới là thực sự, bây giờ Ca Khải thành tu sĩ người người cảm thấy bất an. Lai lịch bất minh tu sĩ biết rất nhiều, phòng thủ trận tu sĩ không bao giờ dám sinh thêm sự cố. Ba người lúc này đi vào Đông Đại Nhai, trên đường người đi đường như dệt, vẫn như mọi khi đồng dạng náo nhiệt. Không đúng, người này khí tức bên trong lộ ra tà khí. Mục Hưu cảm thấy một cái gặp thoáng qua tu sĩ khí tức lộ ra quỷ dị, hắn thả ra thần thức. Người này người mặc thả lỏng màu đen bảo phục, kim đan hậu kỳ tu vi. Đầu đội nón lá, chỉ có thể nhìn thấy bờ môi, hắn sắc mặt như giấy trắng, môi mỏng như dây nhỏ. Mục Hưu hướng hai người truyền âm, ta đi theo dõi này tà ma tu sĩ, các ngươi đi Hoan Cà tiểu lâu. Nạp Lan đoá đoá cùng Hậu Khoan sau khi gật đầu hướng tiểu lâu phương hướng đi đến. Mục Hưu toàn lực vận chuyển Long Lần Thuật, đuổi kịp tà ma tu sĩ. Sau nửa canh giờ, tà ma tu sĩ đi vào Ca Khải thành góc đông nam một mảnh hoàng phế phong ốc. Mục Hưu tiềm phục tại phụ cận, thả ra thần thức điều tra. Tà ma tu sĩ đi vào một gian rách nát tiểu viện, kéo ra trong gian nhà chính một trường cũ nát cánh cửa, một cái dưới đất thông đạo lộ ra, hắn sau đó đi vào. Mục Hưu tế ra hắc tiền loa, chui xuống đất, tới đến thông đạo dưới lòng đất phụ cận. Tà ma tu sĩ đi vào một phiến dưới mặt đất không gian, cái này trong không gian đầy cao thấp khác biệt màu đen sợi đằng, khiến cho toàn bộ không gian lộ ra lộn xộn. Không gian ngay phía trước đứng thẳng một bức tượng điêu khắc, cái này pho tượng đầu hổ thân người, tứ chi giống như hổ trưởng hổ chân. Đầu hổ mở ra miệng động, lộ ra răng nanh. Toàn bộ pho tượng cao tới 10 trượng, từ đỏ thẫm hai màu tạo thành. Trừng gần trăm tên tà ma tu sĩ quỷ gối cao thấp khác biệt màu đen sợi đằng bên trên, hai mắt khép hở, một mặt thành kính. Một hưu cùng tung tà ma tu sĩ, nhất dược phi bên trên một cây sợi đằng, tìm một chỗ điểm dừng chân, hai chân quỷ gối sợi đằng bên trên. Hắn vừa mới quỳ xuống, vị trí chỗ ở sợi đằng lấp lóe một hơi ảm đạm và mang, sau đó trước người sợi đằng mọc ra màu đen chi nha. Màu đen chi nha giống như du xà, tựa hồ đang tìm cái gì. Liền thấy chi nha mọc ra gai nhọn, trực tiếp đâm vào tà ma tu sĩ ngực. A! Tà ma tu sĩ gầm nhẹ một tiếng, hai mắt nhấp nhoáng huyết quang, bắn ra che mặt mũ rộng đành, tại dưới mặt đất trong không gian lộ ra quỷ dị. Một hữu nhìn xem trong không gian gần trăm tu sĩ, thầm nghĩ trong lòng, cái này đáp ứng tà ma tu luyện chi địa. Lúc này trong không gian vang lên âm thanh, bắt đầu tu luyện, trao đổi tinh huyết. Liền thấy tất cả tà ma tu sĩ giang hai tay ra, ngẩng đầu nhìn về phía pho tượng. Mười trượng đầu hổ thân người pho tượng sáng lên huyết sắc quang mang, đầu hổ miệng rộng mở ra, phun ra một chùm huyết vụ, toàn bộ không gian lập tức tràn ngập mùi máu tươi. Tất cả tà ma tu sĩ con mắt lần nữa lấp lóe hồng quang, bọn hắn tham lam hút huyết vụ, khóe miệng kéo, cười dữ tợn. Cùng lúc đó, tất cả tà ma tu sĩ ngực chi nha bắt đầu chuyển động, giống như muốn xoắn nát trái tim. Trong không gian sợi đằng sáng lên huyết sắc quang mang, giống như mạch máu đem tất cả tinh huyết chuyển vận đến pho tượng chỗ sân khấu. Sân khấu quang mang đại thịnh, đem đầu hổ thân người pho tượng chiếu sáng càng thêm âm trầm. Mục Hưu cảm giác cái kia pho tượng tựa hồ lại lớn lên mấy phần. Một khắc đồng hồ về sau, kết thúc tu luyện liên tiếp ngực chi nha biến mất không thấy gì nữa, tất cả tà ma tu sĩ khôi phục thần thái, đứng lên, hướng mở miệng bay đi. Lúc này, có hai tên tà ma tu sĩ tiến tới cùng nhau, nhìn trang phục so khắc tà ma tu sĩ địa vị cao một chút. Hai người lẫn nhau đối thoại. Ô Khả phải chăng bắt được? Bắt được, đã giam giữ. Chủ tử nói thế nào? Tìm được Âu Nguyệt Viên, sau đó ủng chủ tử vì bộ lạc chi chủ. Ô Khả phải chăng nói ra Âu Nguyệt Viên ở nơi nào? Nào có dễ dàng như vậy? Bây giờ đã bị dày vò đến sống không bằng chết, sớm một chút tìm được Âu Nguyệt Tiên, chúng ta liền có thể đột phá. Ta hiện đang chờ lấy một ngày này. Hai người không nói thêm gì nữa, cùng nhau hướng mở miệng bên ngoài bay đi. Một hữu dưới đất thổ đột tiếp tục theo dõi hai người. Hai người các ngươi tử kỳ đã đến. Chương 479, Long Tiên xuất chiến, Sa Ba Lực, Long gia, dò xét thủ lĩnh phủ, lão sư xuất thủ. Chương 479, Long Tiên xuất chiến, Sa Ba Lực, Long gia, dò xét thủ lĩnh phủ, lão sư xuất thủ. Một hữu đang muốn theo dõi hai tên tà ma tu sĩ thời điểm, trong không gian màu đen sợi đằng đột nhiên duỗi ra mấy trăm chi nha, cùng nhau đâm xuống mặt đất, hướng một hưu tụ tập. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, hắn bất đắc dĩ độn vào không gian. Số bách đằng đầu như ảnh tùy hình, đi theo sau một hưu. Trong không gian tất cả màu đen sợi đằng lần nữa sinh ra gần ngàn chi nha, từ bốn phương tám hướng hướng một hưu tụ tập, tạo thành một cái lồng giam. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Tay hắn cầm chân long kiếm, toàn lực vung ra phá tinh thần, một đạo tinh quang dạng rỡ kiếm ý mang theo một tiếng chân long bù bù, chém về phía hơn ngàn chi nha. Ầm. Chi nha lồng giam bị chém ra một đạo lỗ hổng, một hưu từ bên trong bay ra, hướng mở miệng phi đột. Lúc này, mười trượng đầu hổ thân người pho tượng đột nhiên hai mắt bắn ra huyết sắc và mang, quét về phía một hưu. Một hưu thân hình nhanh lùi lại, thuận thế chém ra phá tinh thần, lại là một đạo rực rỡ kiếm ý mang theo long thiếu, trực kích đầu hổ thân người pho tượng. Bành! Phá tinh thần cùng đầu hổ va chạm, chém dụng một khỏa răng nanh. Hơn ngàn sợi đằng lần nữa đánh tới, một hưu hét lớn một tiếng, Long Thiên xuất chiến. Long Thiên từ một hưu mi tâm bay ra, trong miệng đã dựng dụng ra một cái hỏa cầu, chính là lục quý diễm. Hỏa cầu phun ra, toàn bộ không gian nhiệt độ chợt lên cao, trong không gian mùi máu tươi càng thêm nồng đậm. Bành! Hơn ngàn sợi đằng bị hỏa cầu đánh trúng, không gian lập tức biến thành một mảnh hỏa hại. Lúc này một đạo tiêm lợi âm thanh vang lên, người nào hủy ta đạo trường, tự tìm cái chết. Một hưu đưa tay hút một cái, đem pho tượng rơi xuống răng nanh thu vào thất tinh mân lòng giới. Hắn yên tĩnh nhìn hướng người tới, này người tay cầm hắc một quả trượng, râu tóc bạc phơ, mặt mũi tràn đầy khe rãnh, bờ môi cực mỏng, cơ thể hơi lưng còng. Chính là Ô Thị bộ lạc đại trưởng lão, thủ tịch tế tư Sa Ba Lực. Một hưu mặt lộ vẻ lãnh sắc, tà ma ngoại đạo, còn dám xưng là đạo trưởng. Long Thiên nhất âm thanh gào thét, lần nữa phun ra một cái hỏa cầu, bắn về phía trong không gian còn thừa sợi đằng. Cái này hỏa thực sự là dùng tốt. Sa Ba lực huy động hắc một quải trượng đầu huyễn hóa ra một cái màu đen long đầu, nó phun ra hắc thủy, đem toàn bộ không gian hỏa diễm dập tắt. Long Thiên nổi trận lôi đình, dám diệt Long gia lục quý diễm, tự tìm cái chết. Nó phần cổ co vào, một đạo long khiếu từ cổ họng phát ra, âm ba công kích thẳng hướng Sa Ba lực. Sa Ba lực trong tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trước người hiện lên màu đen nện, phun ra một tấm vong lớn hướng Long Thiên chụp xuống. Một hưu thừa này lúc trong tay bấm niệm pháp quyết, bước cực hạn quang cầu nơi tay ở giữa tạo thành, chính là hóa hình thần lôi. Hóa hình thần lôi ngưng kết mặc dù nhanh, nhưng là đem một hưu pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Một hưu đưa tay đẩy, cực hạn quang cầu bắn về phía Sa Ba lực. Sa Ba lực cảm nhận được hóa hình thần lôi, mặt lộ vẻ kinh hãi, hắn hét lớn một tiếng, Bắc Ương, giúp ta! Liền thấy mười quá pho tượng đột nhiên như đồng hóa thân vật sống, lóe lên liền tới đến Sa Ba lực trước người. Hóa hình thần lôi vọt tới mười trượng pho tượng, chui vào trong đó. Lôi đỉnh giống như mưa to tập kích dưới, đem mười trượng pho tượng điện ra từng đạo khe nước. Sa Ba lực nâng lên hắc một quải trượng đỉnh bay ra một đạo hình tròn trận pháp phù văn, dán đến mười trượng pho tượng phần gáy. Một hữu đồng thời không nhận thấy được Sa Ba lực cử động, lúc này mười trượng pho tượng toàn thân khe hở nhấp nhoáng huyết quang, lúc sáng lúc tối. Một hữu cảm giác pho tượng bên trong mạnh mẽ năng lượng vô cùng sống động, trong lòng của hắn kinh hãi, Long Thiên, pho tượng muốn bạo tạc. Trốn. Long Thiên lúc này phun ra một ngụm lục quy diễm, đem mạng nhện tiêu hủy, nó một ngụm ngậm lên một hữu, hướng mở miệng phóng đi. Bành. Mở miệng thông đạo bị Long Thiên cơ thể phá tan, đá vụn bay loạn. Trong không gian mười trượng pho tượng bạo tạc, toàn bộ rách nát nhà dân bị đánh bay lên bách trượng, giấy lên gấu hùng đại hỏa, tà ma khí diễm mang theo mùi máu tươi bốc lên. Long Thiên chạy ra vụ nổ tác động đến phạm vi, một hữu quay đầu nhìn lại, cầm trong tay hắc một quải trượng lão giả đang phi độn rời đi nơi đây. Người này là ai? Khí tức cũng không phải là tà ma, vì cái gì rời đi? Một hữu trong lúc đang suy tư, hắn cảm thấy mười mấy tên tu sĩ khí tức đang đến gần. Một hữu tế ra hắc thiền loa, chui xuống dưới đất, hướng Hoan Ca tiểu lâu phương hướng bỏ chạy. Một khắc đồng hồ về sau, một hữu đi tới Hoan Ca tiểu lâu, đi vào đã đặt trước tốt phòng thượng đẳng. Nạp Lan Đóa Đóa đang ngồi ở bên bàn trà chờ đợi, gặp một hữu toàn thân chiến đấu vết tích, quyền miệng nói ra, đạo hữu, ngươi lại nuốt lời, nói qua không đồng ý rời đi người trái phải. Một hữu phủi phủi quần áo, mỉm cười, không nghĩ tới sẽ xảy ra chiến đấu, bản muốn dò xét chút tin tức. Không cần Nạp Lan Đóa Đóa nói chuyện, một hữu khắc họa ra lúc trước láo giả. Ngươi xem một chút người kia là ai? Nạp Lan Đóa Đóa mặt lộ vẻ kinh hãi, ngươi lúc trước cùng người này đối chiến. Một hữu gật gật đầu, ừm, mau nói là ai? Người này là Ô Thị Bộ Lạc thủ tịch Đại Tế Thi, đại trưởng lão Sa Ba Lực, Sa Nam Cha. Một hữu nhướng mày, Sa Ba Lực cũng không phải là tà ma, chẳng lẽ Ô Khả nói láo, con của hắn cũng không phải là tà ma. Bất quá hắn lập tức lật đổ chính mình phỏng đoán, không đúng không đúng, chỗ kia không gian vốn là tà ma tu luyện chi địa. Hắn dung túng con trai mình trở thành tà ma, chuyện này có chút kỳ quái. Nạp Lan Đóa Đóa sắc mặt khôi phục, đạo hữu, đã ngươi có thể cùng Sa Ba Lực phân cao thấp, trực tiếp đi một chuyến thủ lĩnh phủ, hết thảy đều có thể tra tra rõ ràng. Một hữu gật gật đầu, Sa Ba Lực chiến lực như thế nào còn không có thăm dò rõ ràng, ta lại trốn về. Nạp Lan Đóa Đóa kéo một hữu cánh tay, đạo hữu, đem một chân gọi ra đến, ta muốn uống chén linh trà. Một hữu đưa tay, một chân bay ra mang bên mình không gian. Ca ca xem ra vừa mới kinh lịch chiến đấu, cần linh trà an ủi. Nạp Lan Đóa Đóa buông tay ra cánh tay, đạo hữu, ta cũng muốn uống ngươi pha linh trà. Một chân đi đến bên bàn trà, vặn lấy ấm nước. Được. Hai người chiến đấu khổ cực. Một hữu đứng lên, đi ra ngoài cửa, ngươi cho Nạp Lan đạo hữu pha liền tốt, ta đi một chuyến thủ lĩnh phủ. Còn chưa chờ một chân mở miệng nói chuyện, một hữu thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Ta vốn muốn nói, uống chén linh trà rồi đi không mượn. Nạp Lan Đóa Đóa hướng ngoài cửa chạy đi, để lại một câu nói, ta đi đi theo, trở về lại uống. Một chân bỏ rơi ấm nước, ta ha có không đi lý lẽ. Một chân vừa mới đi ra Hoàng Ca tiểu lâu, Nạp Lan Đóa Đóa cùng một chân liền cùng đi ra. Một hữu mỉm cười, các ngươi cùng ra tới làm gì? Hai người chăm miệng một lời, đều khiến ngươi một người độc hành, không yên lòng. Một hữu lắc đầu, hai người các ngươi như thế xuyên qua, như thế nào dạ hành thủ lĩnh phủ? Tiến ngươi mang bên mình trong không gian đổi, không cho phép nhìn lén. Một hữu đưa tay hút một cái, hai người tiến vào mang bên mình không gian. Hắn tế ra hát tiền loa, hướng thủ lĩnh phủ bỏ chạy. Thủ lĩnh phủ đại điện, Cố Kiền Bưng ngồi ở chủ vị, không nhúc nhích tí nào. Hai tên thủ vệ lẫn nhau truyền âm. Huynh đệ, thủ lĩnh gần nhất chuyện gì xảy ra? Từ không hề rời đi qua đại điện, chính xác nói không hề rời đi qua chỗ ngồi. Tam ca, ngươi xem hắn sắc mặt trắng bệnh nhất định là vì nhi tử mưu phản sinh khí quá độ. Huynh đệ, ta cảm thấy không thích hợp. Còn là lạ ở chỗ nào, ta tu vi quá thấp, nhìn không ra. Tam ca, xem trọng cửa, không nên suy nghĩ nhiều. Một hưu trốn vào thủ lĩnh phủ đại điện hạ mười trượng, hắn toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cố Kiền quả nhiên đã là tà ma. Một hưu sắc mặt hung ác, tất nhiên thời cơ tốt như vậy, ta liền chém chết cái này tà ma. Hắn hướng thông huyền truyền âm, lão sư xuất thủ. Chương 480, giết không chết, tái thần, người ta liên thủ, xem ta không có tồn tại, nói nhiều thì sao. Chương 480, giết không chết, tái thần, người ta liên thủ, xem ta không có tồn tại, nói nhiều thì sao được. Thông huyền tháp từ một hữu mi tâm bay ra, nhảy ra mặt đất, trực tiếp đánh út về phía Ô Kiền. Ô Kiền thần sắc ngốc trệ, cũng không trốn tránh, thông huyền tháp động đâm thủng ngực, sau đó xuyên thủng mi tâm. Một hữu cảm giác Ô Kiền khí tức cũng không yếu bớt, hắn hướng thông huyền truyền âm, Ô Kiền còn chưa có chết. Thông huyền tháp lần nữa xuyên tới xuyên lui, giống như đao cắt đầu hũ đem Ô Kiền biến thành tổ ong vỏ vẽ, toàn thân xuất hiện mấy cái thông tấu lỗ thủng. Thông Huyền Tháp phi hồi Mục Hữu Mi Tâm, Mục Hữu điều tra trong đại điện một vũng máu thịt, mặt lộ vẻ dị sắc, như thế nào cảm giác Ố Kiền cũng chưa chết. Mục Hữu mang theo hoang mang rời đi đại điện, mới từ thủ lĩnh bên ngoài phủ thoát ra mặt đất, một thanh âm vang lên, thật lớn mật, dám giết hại thủ lĩnh. Mục Hữu thả ra thần thức, một cái nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đứng tại một chỗ mái nhà mái hiên, đứng chắp tay, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Tiên bối, quan ngươi cũng không phải là tà ma, chẳng lẽ ngươi không biết Ố Kiền đã bị người điều khiển? Tròn anh đại viên mãn tu sĩ dáng người cân xứng, tóc đâm buộc, tròm râu dê xúc đến ngực. Rất đặc biệt rõ ràng là không biết sao, chóp mũi có chút sưng đỏ. Ngươi là người phương nào? Xương tiên gia. Mục Hữu suy tư phút chốc, cũng không nghe ra đối phương địch ý ta là Mục Hữu, đến từ Nạp Lan bộ lạc. Lão giả kia trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Ta là Ô Khả Nhạc phụ tái thần, ngươi đi theo ta. Mục Hữu tâm bên trong nhiên, theo sát tái thần, hướng thành Bắc phi đi. Thành Bắc và dặm, một chỗ đại thụ che trời lầm trùng, một gốc đại thụ bên trên sửa chữa và chế tạo ba gian nhà gỗ. Tái thần xếp bằng ngồi dưới đất, tay vuốt sợi râu, thở dài một tiếng. Ô Kiền bây giờ đã là ma lỗi, ngươi lúc trước cũng không chém giết hắn. Mục Hữu nhíu mày, xin tiền bối chỉ giáo. Sa Năng đã xem kỳ chân hồn tu lấy, chỉ cần hắn trở lại trong điện, liền có thể lần nữa đem Ô Kiền khôi phục. Mục Hữu gật gật đầu, nói như vậy, chỉ có chém chết Sa Năng mới có thể tiêu diệt tà ma. Tái thần nhìn xem bên ngoài nhà gỗ, lúc này bầu trời hạ xuống mưa phùn, nhường bản thiếu thốn tia sáng lộ ra càng thêm âm u. Tiểu Hữu, ngươi chuyến này ý muốn cái gì là? Mục Hữu trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, nâng đỡ Ô Khả trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Tái thần đưa tay tiếp lấy một giọt mưa điểm, sắc mặt phức tạp. Bây giờ tình hình, cũng chỉ có cúi đầu trước Nạp Lan bộ lạc. Nếu là đổi lại Di Vãng, ngươi đã chết ta dưới trưởng. Ô Khả đã bị trảo, hiện giam giữ tại tế ti điện. Người ta liên thủ, có thể cứu ra. Mục Hữu suy tư phút chốc, trầm giọng nói ra, tiền bối, Âu Nguyện Phiên là cái gì? Tái thần sau khi nghe xong, thần sắc khẽ giật mình. Không tốt. Nếu là bị Sa Năng nhận được Âu Nguyện Phiên, liền phiền phức. Đi. Bây giờ đi tế ti điện. Tái thần nói đi, nhảy lên một cái, hướng ra phía ngoài phi độn. Mục Hữu vội vàng đuổi theo, hướng tái thần truyền âm, nói như vậy, Âu Nguyện Phiên trên người Ô Khả. Tái thần lắc đầu, vật này bị ngũ đại kình thiên trưởng lao trực quản, đặt ở kình thiên trong điện, e rằng đã bị Sa Năng lấy đi. Tiền bối, Âu Nguyện Phiên đến cùng để làm gì? Tái thần tế ra một cái hạt châu, thi triển pháp lực, một đạo u lam lồng ánh sáng đem Mục Hữu bao phủ, hai người tốc độ lập tức biến nhanh rất nhiều. Âu Nguyện Phiên là Ô Thị bộ lạc lịch đại thủ lĩnh vật truyền thừa, phía trên chịu tải cả tòa Ca Khải thành tu sĩ người bình thường nguyện lực, có thể trợ tu luyện, đồng thời có thể mượn ma hoàng chi lực ngăn địch. Mục Hữu sau khi nghe xong trong lòng kinh hãi, tái thần tiếp lấy nói ra, nếu là Sa Năng luyện hóa Âu Nguyện Phiên thành công, mượn tà ma hoàng chi lực, càng là uy lực kinh người. Thủ lĩnh phủ đại điện, Sa Năng bay vào trong điện, nhìn xem một chỗ huyết đục, dưới khóe miệng rồi lộ ra một ngụm răng nanh. Hắn lần nữa tế ra hạt châu, tay biến hình huyễn, trong hạt châu dâng lên hắc vụ, ngưng tụ ra Ô Kiền khuôn mặt. Một thanh âm truyền đến, "Con a, ngươi tiêu phí pháp lực khôi phục Ô Kiền, sẽ hay không ảnh hưởng ngươi luyện hóa Ô Nguyệt Tiên?" Sa Năng thân hình khẽ giật mình, âm thanh tiêm lợi mà khàn khàn. "Không sao, cùng lắm thì trễ một chút luyện hóa lại." "Tốt a, theo ngươi." Ô Kiền kỳ thực đã vô dụng. Sa Năng khẽ miệng kéo một phát, cong lại bắn ra, mặt đất huyết nục lần nữa ngưng kết thành hình người. Hắc vụ khuôn mặt khẽ chụp, Ô Kiền cơ thể khôi phục. Hắn sát mặt trắng bệch, âm thanh băng lãnh, "Chủ nhân." Sa Năng quay người rời đi đại điện, hướng tế ti điện bay đi. Ô Kiền đi tới thủ vị, lần nữa ngồi xếp bằng, không nhúc nhích tí nào. Sau nửa canh giờ, Mục Hữu hai người tới tế ti điện bên ngoài. Tái thần đạp không mà đứng, hướng trong điện hét lớn, "Sa Ba Lực, giao ra Ô Khả, ta tha cho ngươi khỏi chết." "Ta tưởng là ai, nguyên lai là tái thần." Trước điện sáng lên lam quang, Sa Ba Lực thân ảnh thoáng hiện, hắn nhìn về phía hai người, nhìn chằm chằm Mục Hữu dò xét. "Ô Khả ý đồ mưu phản, đã bị giam giữ. Ai ngờ tới cứu, cùng là phản đảng. Người đâu? Bắt lấy phản đảng." Ba đạo nhân ảnh bay tới Sa Ba Lực trước người, người cầm đầu chính là Kình Thiên trưởng lão đứng đầu long nhất. Tái thần cười lạnh, "Một đám ngu xuẩn. Ô Khả là danh chính ngôn thuận thiếu chủ, hà tất mưu phản?" Long nhất mặt bộ phận bặm mẹo, nhe răng trợn mắt, "Ô Khả muốn sớm ngày lên làm thủ lĩnh, liền mưu hại cha hắn. Thủ lĩnh đã bị Sa Năng cứu chữa, ngươi dám điên đảo hắc bạch?" Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, nhìn về phía tái thần, "Tiền bối, hà tất cùng ngu xuẩn nói nhảm, có thể hắn là giả vờ rất ngu." "Ngươi!" Long nhất mặt đỏ tới mang tai, hét lớn một tiếng, "Giết hắn!" Ba tên nguyên anh tu sĩ vô căn cứ ngưng ra cự trưởng, mang theo liệt liệt kình phong, chụp về phía Mục Hữu. Tái thần trừng mắt, "Ngươi cho ta không tồn tại." Hắn giương tay vồ một cái, hư không lập tức vỡ vụn, ba đạo cự trưởng trong nháy mắt bị sụp đổ thành mảnh vụn. Mục Hữu tâm bên trong kinh hãi, thực lực như thế, làm thật là khủng bố. Long nhất ba người còn chưa phản ứng lại, tái thần lại là đưa tay một trường, chụp về phía ba người. Ba người vừa mới bị chấn động đến mức khí huyết cuộn cuộn, lại gặp một trường vô đến, đội vàng tế ra thần thông ngăn cản. Sa Ba Lực thấy thế, lặng yên lui ra phía sau. Đột nhiên một đạo tiêm lợi âm thanh vang lên, "Người nào dám tại tế ti điện lỗ mãng?" Mục Hữu quay đầu nhìn lại, người tới thân xuyên hắc bào, tương tự lúc trước thấy tà ma tu sĩ. Khi hắn trông thấy trên tay hoàng bạch ngọc ban chỉ về sau, liền biết là Sa Ba Lực chi tử Sa Năng. Quả nhiên là tà ma. Sa Năng trực tiếp nhào về phía Mục Hữu, "Tiểu tử, quan ngươi không có ma khí, chắc là cái kia tu sĩ dị giới." "Để mặc lại." Mục Hữu mặt như hàn băng, thân thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, cầm trong tay cửu u chạy lôi kiếm, hai đạo lôi trùng bẩn quanh thân kiếm. Lời nói thật nhiều. Mục Hữu hai tay ôm kiếm, đan điền ba đạo đàn chi ẩn quang mang đại trán, pháp lực truyền bọn tới thân kiếm. Hắn toàn lực hướng về phía trước nhất trạm, ôm kiếm thức. Một đạo hai trượng kiếm mang, kẹp lấy tử bạch ánh chớp, quét về phía Sa Năng. Sa Năng tế ra một cái hắc châu, ngưng ra một đầu hắc long, đâm đầu vào phun ra một đoàn hắc vụ. Hắc vụ mặc dù lộ ra nhẹ nhàng, không bằng kiếm mang cứng mãnh, nhưng vừa mới đụng chạm kiếm mang, liền đem kiếm mang ma diện. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, không nghĩ tới bị lôi điện khắc chế ma đạo thần thông, lại có uy lực như thế. Sa Năng âm thanh cười lạnh, nói nhiều thì sao? Chỉ ngươi thực lực này, làm ta khôi lỗi đều không đủ tư cách. Sa Năng nâng lên một tay, khô cạn không có chút huyết sắc nào, từ hoàng bạch ngọc ban chỉ trong không gian bay ra hai người. Một hữu nhận biết hai người, chính là Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương. Hai người đã thành ma lỗi, sắc mặt trắng bệnh, cùng Âu Kiền không khác nhau chút nào. Sa Năng ra lệnh một tiếng, chém giết người kia. Chương 481, rút lui, truy, tiếp tục trốn, truy, tam đồng bí pháp, làm hỏng đại sự của ta, làm sao dễ dàng. Chương 481, rút lui, truy, tiếp tục trốn, truy, tam đồng bí pháp, làm hỏng đại sự của ta, làm sao dễ dàng. Ca khải thành tế ti điện. Một hữu gặp phía trước thế lớn, hướng tái thần truyền âm, tiền bối, rút lui. Tái thần lúc này chém chết một cái nguyên anh tu sĩ, liền thi thể cùng nhau thu hồi, thân hình lóe lên, nắm lên một hữu, hướng thành Bắc Phi đột. Chém giết tu sĩ về sau, kịp thời thu hồi thi thể, tránh xa năng luyện thành ma lỗi. Một hữu tâm linh thần hội, gật gật đầu. Sa Ba Lực thấy thế, diện mục bặm mẹo, nhảy lên một cái, hướng đám người truyền âm, truy. Chém giết tu sĩ dị giới. Sa Ba Lực mang theo Long Nhất cùng một tên khác nguyên anh tu sĩ đuổi theo, Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trường theo sát phía sau. Long Nhất thân bên cạnh nguyên anh tu sĩ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trường, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hướng Long Nhất truyền âm, đại trưởng lão chi tử đã thành tà ma, liền hai vị trưởng lão đều luyện hóa thành khối lỗi, đại nhân còn phải tiếp tục đi nương nhờ. Long Nhất mặt sắc phức tạp, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có được chọn lựa. Ngươi thử đào tẩu xem. Nguyên anh tu sĩ liếm liếm môi trên, nói như vậy, thủ lĩnh thật thành tà ma, Ô Khả thiếu chủ nói là nói thật. Long Nhất mặt lộ lãnh sắc, không nên hỏi nhiều, làm tốt bản phận sự tình. Nguyên anh tu sĩ gật gật đầu, cùng Long Nhất cùng nhau theo sát Sa Ba Lực sau lưng. Sa Năng không có đuổi theo, quay người bay vào đại điện. Một hữu hướng tái thần truyền âm, bọn hắn mục tiêu là ta, lo lắng ta đem tin tức mang về Nạp Lan bộ lạc. Tiền bối, hai ta chia ra hành động, ngươi đi cứu về Ô Khả. Tái thần sắc mặt phức tạp, ngươi có thể đối phó nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ? Một hữu gật gật đầu, yên tâm, đánh không lại còn có thể trốn. Tái thần lộ ra tán thưởng thần sắc, đến, an ta một trưởng. Một hữu hiểu ý, thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Tái thần giống to một tiếng, ngươi cái này, phế vật, liên lụy lão phu, đi chết. Hắn một trưởng vỗ hướng một hữu giơ lên trưởng cùng tái thần đối bính. Bành, một hữu hướng phía cạnh bay ngược, vọt tới một cây đại thụ hét lên rồi ngã gục, cho bụi đá vụn nổi lên một phía. Sa Ba Lực thấy thế, mặt lộ vẻ cười lạnh, Tố Văn tái thần cao ngạo, quả là thế. Toàn bộ chém giết tu sĩ dị giới. Năm người cùng đánh về phía một hữu, vô căn cứ ngưng ra cự trưởng, chụp về phía một hữu vị trí chỗ ở một đầu gần 60 trượng chân long từ trong bụi mù bay ra, trong miệng đang ngậm lấy một cái trượng hứa đại hỏa cầu. Hỏa cầu trong nháy mắt bay ra, vọt tới cự trưởng. Bành! Hỏa cầu trong nháy mắt bị đánh tan, ánh lửa văng khắp nơi, sương mù tràn ngập. Một hữu toàn lực vận chuyển long hư bộ, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, nhanh chóng hướng bên ngoài vòng chiến phi độn. Bành! Đối phương thần thông đánh tới hướng mặt đất, gây nên bách trượng bùn sóng, một cái 30 trượng sâu hố đập vào mi mắt. Sa Ba Lực nhìn chằm chằm đang chạy trốn một hữu, mặt lộ vẻ kinh hãi, đây là công pháp gì, thế mà có thể làm được di hình hóa ảnh. Một hữu hướng mang bên mình trong không gian Nạp Lan Đoá Đoá truyền âm, đạo hữu ngất nhưng có đối phó tà ma tu sĩ thần thông. Nạp Lan Đoá Đoá lúc này đang tại mang bên mình trong không gian đi qua đi lại, sắc mặt lo lắng, nghe được một hữu truyền âm, vội vàng trả lời, đạo hữu, ta có thể dùng tam đồng tiên phú thử xem, để cho điên cuồng. Một hữu nghe xong, trong lòng vui mừng, triệu xuất Nạp Lan Đoá Đoá cùng một chân hai người. Đạo hữu, ta và Long Thiên kiểm chế đối phương, ngươi trước chế ngự một cái tà ma tu sĩ, một chân thủ hộ Nạp Lan Đoá Đoá. Một chân gọi ra cự khôi, cự khôi đấm ngược dậm chân, hướng xung tới nguyên anh tu sĩ phun ra một ngụm hắc khí. Ba tên nguyên anh tu sĩ thân hình ngừng lại, tế ra vũ khí ngăn cản, hai tên tà ma tu sĩ hung hãn không sợ chết, phóng tới cự khôi. Nạp Lan Đoá Đoá tế ra bích ngọc pháp trượng, hai mắt khép hở, mi tâm tử quang thoáng hiện, một đạo thụ đồng mở mắt. Tay nàng biến hình huyễn, trong miệng nói lẩm bẩm, mi tâm bay ra một đóa màu tím hoa sen. Nạp Lan Đoá Đoá cong lại bắn ra, màu tím hoa sen bay vào sông đến cao nhất Nhiếp Vô Trương trong mi tâm. Nhiếp Vô Trương hai mắt huyết quang biến sắc, hóa thành tử quang, quay người một trượng vô hướng Đỗ Sa. Đỗ Sa vội vàng không kịp chuẩn bị đập đến thân hình bay ngược, một ngụm máu đen phun ra. Đỗ Sa đơn nhấc tay một cái, trong tay áo bay ra cụ dị huyết sắc dây lụa, trực tiếp quấn về Nhiếp Vô Trương. Một hữu thấy thế, hướng đám người truyền âm, tiếp tục trốn. Long Thiên trong miệng thốt ra lục quy diễm, ngăn cản Sa Ba Lực ba người. Một hữu mang theo Nạp Lan Đoá Đoá, một chân cùng cự khôi hướng về sau phi độn. Sa Ba Lực thi triển pháp lực, huy động hắc một quả trượng, một đầu hắc long hư ảnh bay ra, đem lục quy diễm hỏa cầu đụng nát. Trong thanh âm hắn tràn ngập phẫn nộ, truy. Long Nhất cùng một tên khác nguyên anh tu sĩ sau khi nghe xong, phi tốc phóng tới một hữu bọn người. Mà Sa Ba Lực bị Long Thiên ngăn lại, chiến đấu cùng một chỗ. Một hữu một bên phi độn, một bên điều tra tình hình chiến đấu. Lúc này, hắn lớn tiếng nói ra, các ngươi ngăn cản ba hơi, ta thuận nhượng một phen thần thông. Cự khôi vô ngực một cái thân, quay người liền hướng Kình Thiên trưởng lão Long Nhất đánh tới. Một chân tế ra lưu ly kiếm, chém về phía một tên tu sĩ khác. Nạp Lan Đoá Đoá cầm trong tay bích ngọc pháp trượng, quán chú pháp lực, vung ra một đạo tử mang, quét về phía hai tên nguyên anh tu sĩ. Hai người một viên, hiếm khi phối hợp, nhưng lộ ra an ý một hữu hướng Thông Huyền truyền âm, "Lão sư, giúp ta." Thông Huyền hai tay bấm niệm pháp quyết, Thông Huyền tháp nhẹ chấn động, một hữu cảm giác tu vi tăng vọt. Hắn tế ra Cửu Tiêu Lôi Trùng cùng Tử Ly Lôi Trùng, thủ quyết bay múa, tử bạch ánh chớp cùng pháp lực ngưng kết, một cây tử bạch lôi điện trường thương trôi nổi tại trước người. Một hữu cầm trong tay tử bạch trường thương, toàn lực hướng long nhất ném ra. Cùng lôi tử điện, cự khôi tránh ra. Cự khôi ứng thanh nhanh lùi lại, một tay nắm lấy một chân, thả ở đầu bay. Long nhất thấy hình, mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, thân hình hắn nhanh lùi lại. Nhưng tử bạch trường thương tốc độ càng nhanh, trực tiếp đâm vào long nhất thân thể. Lôi đình như hồng thủy tại long nhất thể nội vi diệt, huyết nục lan lộn, long nhất trong miệng hắc yến bốc lên, mang theo vẻ không thể tin được. Đỉnh đầu hắn bốc lên tử khí, một hưu phi thân hướng về phía trước vung ra một trường. Hai đạo lôi trùng ngưng tụ thành một tay nắm, đem thoát ra nguyên anh nắm trong tay, trong nháy mắt bóp nát. Một tên khác nguyên anh tu sĩ thấy thế, sắc mặt khủng hoảng, hắn một mặt chống đỡ, một mặt nói ra, "Tiểu Hữu, ta đã không muốn đuổi theo xa ba lực, ta nguyện ý thẳng thắn biết hết thảy." Một hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, tự phong tu vi. Nguyên anh tu sĩ sau khi nghe xong, thân hình nhanh lùi lại. Tự phong tu vi không thể nào. Chúng ta rời đi Ô thị bộ lạc. Một hữu thấy kia nguyên anh tu sĩ hướng nơi xa phi độn, lập tức truyền âm, "Thả đi người này, chém giết xa ba lực." Nạp Lan đoá đoá, thu phục Đỗ Sa. Sa ba lực thấy thủ hạ đào tẩu, trên mặt cũng lại sụp đổ không được, một tiếng hét lên, "Địch Dương, ngươi là tên con tiếp." Long Thiên thừa dịp Sa ba lực phân tâm, nhất trảo chụp tới, Sa ba lực né tránh không kịp, áo bào bị bắt nát vụn, một vết thương cốt cốt đổ máu. Nạp Lan đoá đoá bay tới Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương vòng chiến, nàng lần nữa phát động tiên phú bí pháp, thu phục Đỗ Sa. Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương hai mắt bước lên tử quang, hướng Sa ba lực phương hướng xung đi. Sa ba lực gặp đại thế đã mất, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá. "Làm hỏng đại sự của ta, đi chết." Trong tay hắn hắc một quải trượng hóa thành một mũi tên đen, giống như sẽ đánh, hướng Nạp Lan đoá đoá vào tới. Một hưu tâm thần nhất nhanh, thi triển lôi không trường, trong nháy mắt bay tới Nạp Lan đoá đoá trước người. Hắn tế ra một nửa tử kim nắp quan tài, toàn lực ngăn cản hắc tiễn. Khen. Sa ba lực nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắc tiễn uy lực không thể khinh thường. Tử kim nắp quan tài mặc dù hóa giải bộ phận lực đạo, nhưng vẫn là đem một hưu cùng Nạp Lan đoá đoá hai người đâm đến bay ngược bắt trượng. Nạp Lan đoá đoá hai tay vây quanh một hưu phun ra một ngụm máu tươi, giải đầy Nạp Lan đoá đoá ngực. Nạp Lan đoá đoá cảm thấy huyết dịch ấm áp cùng mùi tanh, một mặt lo lắng. "Đạo hữu." Lúc này Long Thiên trong miệng ngưng ra lục quy diễm hỏa cầu, trong nháy mắt hướng Sa ba lực đánh tới. Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương lúc này thi triển thần thông, thẳng hướng Sa ba lực. Sa ba lực mặt lộ vẻ kinh hãi, thân hình nhanh lùi lại, đưa tay huy động hắc một quả trượng. Một đầu hắc long phun ra quần quần hắc thủy, lao thẳng tới hỏa cầu. Hắn đồng thời tế ra một đạo u lam lồng ánh sáng, chống cự hai tên tà ma tu sĩ công kích. Đỡ dậy mặt tái nhợt một hữu, Nạp Lan đoá đoá nộ khí bên trong đốt, giống to một tiếng, "Lão giả, ngươi nhất định phải chết." Lúc này một đạo tiêm lợi âm thanh vang lên, nào có dễ dàng như vậy. Một đạo thân ảnh màu đen lóe lên mà tới. Chương 482, Trảm thảo trừ căn, cự khôi, vô chi tiểu nhi, cần bồi bổ, giết cha thí quân. Chương 482, Trảm thảo trừ căn, cự khôi, vô chi tiểu nhi, cần bồi bổ, giết cha thí quân. Người kia đưa tay tế ra một cái hắc châu thoáng hiện ánh sáng nhạt, một trương mặt quỷ dâng lên, hai mắt bước lên huyết quang. Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương hai người lập tức biến ngốc trệ, ánh mắt ảm đạm vô quang. Nghĩ không ra, ma nhãn có thể khắc chế ma lỗi, không thể để ngươi sống nữa. Người này chính là Sa Năng, hắn đạp không mà đứng, đứng tại Sa ba lực bên cạnh thân bách trượng. Sa ba lực lúc này ma diệt lục quy diễm, lần nữa cùng Long Thiên chiến đấu cùng một chỗ. Sa Năng đưa tay ném ra một cỗ thi thể, chính là lúc trước đào tẩu nguyên anh tu sĩ Địch Dương. "Phụ thân, ta đã giải quyết cái này hậu hoạn." Sa ba lực một bên chiến đấu, một bên la lớn, "Có thể ở đây tất cả mọi người, một cái cũng không thể lưu lại, chạm thảo trừ căn." Một hưu đứng lên, cầm trong tay cửu lũ chạy lôi kiếm, nhảy lên một cái. Hắn tay kết kiếm quyết, đưa tay một kiếm phá tinh thần, trượng hứa kiếm ý mang theo tử bạch ánh chớp, hướng Sa Năng quét tới. Sa Năng thấy thế, âm thanh lộ ra khinh thường, "Vô chi tiểu nhi." Hắn điều khiển trong tay hắc châu, một đoàn hắc vụ dâng lên, hóa thành một cái đại thủ, hướng trượng hứa kiếm ý xóa đi. Một hưu lúc này toàn lực điều khiển chân long kiếm và độn không kiếm, lặng yên chém về phía ở vào đang thử người Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, đem Đỗ Sa cùng Nhiếp Vô Trương hai người đầu người chém rụng. Một chân nhanh chóng bay tới, đem hai bộ thi thể thu hồi, tiện thể thu hồi đảo tẩu tu sĩ thi thể. Sa Năng đang điều khiển hắc vụ xóa đi phá tinh thần, phát giác một hưu dương đông kích tây về sau, nhe răng trợn mắt, vô căn cứ ngưng ra một trường, chụp về phía đang tại nhanh lùi lại một chân. Một trường này mang theo nguyên anh hậu kỳ tu sĩ uy lực cùng tức giận. Ô, thời khắc nguy cấp, lại là cự khôi. Nó nhanh chóng bay về phía một chân, vung ra một trường, cùng Sa Năng đối bính, đồng thời lấy cơ thể bảo hộ một chân. Bành, giang giác, cự khôi bị đập đến thân hình bay ngược, nó toàn lực bảo vệ một chân, cánh tay lại một lần đứt gãy, xương sườn đứt gãy vài gốc, trong miệng tiên huyết cuồn thổ. Cự khôi, một hưu tức giận bốc lên, hét lớn một tiếng, hắn móc ra một cái kim nguyên đan, nhét vào trong miệng. Thể lực pháp lực lên nhanh, một hưu cầm trong tay cửu lũ chạy lôi kiếm, hai mắt huyết hồng, phẫn nộ chi ý giống như nước sôi đỉnh lật nát ấm. Hắn tay kết kiếm quyết, quần áo phồng lên, con ngươi thích chặt, đưa tay toàn lực nhất kiếm. Một đạo kiếm ý kẹp lấy phẫn nộ chi ý, giống như thao thiên hồng thủy trào lên, chém về phía Sa Năng. Nộ đao kiếm. Sa Năng thấy thế, vành môi bật mẹo, lộ ra răng nanh. Hắn một ngụm nuốt vào hắc châu, hai cái cánh tay bốc lên hắc vụ, áo bào màu đen giống như bị ăn mòn, hóa thành mảnh vụn. Trắng bệnh gầy yếu cánh tay không ngừng dài ra, phía trên sinh ra đen bảy tím, móng tay căng gọn. Đi chết. Sa năng phát ra tiêm lợi mà thanh âm khàn khàn, hai cái cánh tay rời đi cơ thể. Một cánh tay quét về phía nộ đạo kiếm, một cánh tay trực tiếp đâm về một hữu ngực. Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ kinh hãi, mi tâm tử quang đại trán, một đạo tử mang bắn về phía Sa năng cánh tay. Nộ đạo kiếm mang trong nháy mắt chém vỡ Sa năng một cánh tay, ngay sau đó chém về phía Sa năng. Sa năng này tựa hồ không cách nào chuyển động, hắn dùng hết toàn lực, hơi hơi uốn lẹo thân thể, nộ đạo kiếm lại chém rơi Sa năng một cái chân. Một hữu sắc mặt trắng bệnh, cánh tay kia bị tử mang ngăn lại, chỉ trệ sơ qua, cắm vào một hữu ngực. Một chân lúc này thu hồi cự khôi, khẽ nhếch miệng, hai tay ôm đầu, gầm lên giận dữ, không. Nạp Lan đóa đóa thân hình lảo đảo lùi lại hai bước, sắc mặt bá mà giống như giấy trắng. Sa năng chân sau đứng thẳng, vết thương chảy ra sền sệt máu đen. Hắn âm thanh cùng thiếu, vô chi tiểu nhi, ngươi sao là đối thủ của ta? Thật sao? Một thanh âm từ một hữu trong miệng truyền ra, hắn thi triển lôi không trường, bay ra vị trí cũ. Liền thấy Sa năng cánh tay lơ lửng ở nơi đó, ở giữa một đoạn không thấy tăm hơi, phảng phất hư không tiêu thất. Cái trán hắn khe ránh sáng lên ánh sáng nhạt, giống như trùng kén du động, trên bờ vai bắt đầu lớn lên cánh tay, từng đoàn hắc vụ ở đầu vai lan lộn. Một hữu thấy thế, trong lòng biết không dám dây dưa, hô to một tiếng, Long Thiên, nhanh chóng chạm Sa năng. Long Thiên sau khi nghe xong, vung đẩy đôi rồng, bước lùi xa ba lực. Cổ họng căng thẳng, một cái hỏa cầu xuất hiện trong miệng. Nó hướng Sa năng phương hướng phun ra lửa cầu, hỏa cầu nhanh như thiểm điện. Sa ba lực mặt lộ vẻ kinh hãi, đưa tay tế ra một cái dài hơn một trượng hắc hổ. Cái kia hắc hổ mắt buốt huyết quang, trong miệng bắn ra một đạo lam mang, cùng hỏa cầu đụng vào nhau. Bành! Hỏa cầu bị lam mang chém vào, bay về phía nơi xa, vô số hỏa diễm rải rác, mặt đất giấy lên gấu hùng đại hỏa, đem đại thụ thiêu đến lúc buốt. Sa ba lực ngay sau đó một trượng quét về phía Long Thiên, Long Thiên thân hình uốn éo, nhanh chóng phá giải, lóe lên mà tới một hữu trước người. Sa ba lực bay tới Sa năng trước người, âm thanh lo lắng, có thể ngươi tình huống như thế nào? Sa năng lộ ra răng nanh, cười gian ác, phụ thân, ngươi đến rất đúng lúc, ta cần bồi bổ. Ngươi, hô trướng. Sa ba lực mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, Sa năng trong miệng thốt ra một cái hắc châu, trong nháy mắt bay về phía Sa ba lực. Sa ba lực cách quá gần, chưa kịp trốn tránh, hắc châu bay vào Sa ba lực cơ thể. A, ngươi dám giết cha? Sa năng cười dữ tợn, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Sa ba lực hành động trì hoãn, toàn thân thoát lực, cấp tốc hóa thành một miếng da túi rơi xuống. Hắc châu bước lên hắc khí, bay vào Sa năng trong miệng. Long Thiên lúc này lần nữa ngưng tụ ra một cái hỏa cầu, đánh út về phía Sa năng. Lúc này, Sa ba lực hắc hổ bay tới Sa năng dưới hồng, trong miệng thốt ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, mang theo Sa năng nhảy lên mà vào, thân ảnh biến mất không thấy. Một hưu hướng đám người truyền âm, đi, đi tế ti điện. Nạp Lan đóa đóa mặt lộ vẻ kinh hãi, đạo hưu, ngươi thương thành dạng này, còn muốn đuổi theo tế ti điện? Một hưu lắc đầu, Sa ba lực đã chết, Sa năng sẽ không trở về tế ti điện, chúng ta đi tìm Ố Khả. Một chân thu lấy chiến lợi phẩm, trở lại một hưu trước người. Kaka, cự khôi lần này thương đến rất nặng. Một hưu khẽ thở dài một cái, chờ trở lại Ngũ Châu Đại Lục về sau, thật tốt tu luyện. Ba người nhanh chóng hướng Ca Khải Thành phương hướng phi đội. Nạp Lan đóa đóa một mặt lo lắng, đạo hưu, lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc. Một hưu mỉm cười, tại hậu gia tổ địa trong bí cảnh, ta một kiện bản mệnh pháp bảo thôn vệ không gian chi lực, uy lực để thăng. Tại Sa năng cánh tay chém về phía ta lúc, đột không kiếm đã chém ra một phiến hư không, để cho ta ẩn thân trong đó, ngươi nhìn thấy chỉ là giả tượng. Một chân đỡ một hưu cánh tay, Kaka, lúc ấy đầu ta đều nhanh muốn bạo tạc. Một hưu sắc mặt nghiêm túc, nếu không phải dùng bị dị hắc châu thôn vệ Sa ba lực, hắn trốn không thoát. Nạp Lan đóa đóa khôi phục thần sắc, giết cha thi con người, sống không được bao lâu. Sau nửa canh giờ, một hưu ba người bay vào Ca Khải Thành, thật xa liền trông thấy tế ti điện bước lên quần quần hắc yên. Một hưu tâm thần nhất nhanh, tăng thêm tốc độ phi đột. Đi tới tế ti điện bên ngoài, một hưu liếc nhìn lại, toàn bộ tế ti điện bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một vùng phế tích. Tế ti điện bên ngoài cách đó không xa, đứng vây xem tu sĩ cùng người bình thường, bọn hắn nghị luận ầm ĩ tiêu đến nghiêm trọng như vậy, vì cái gì không có thành thủ tới cứu hỏa? Ngũ đại kình thiên trưởng lão cũng là giá áo túi cơm sao? Liên cái bóng người đều không nhìn thấy. Tiểu đệ, ngàn vạn không nên nói như vậy, cẩn thận rơi đầu. Một hưu ấn mặt nạ, lui về phía sau. Lúc này, một thanh âm truyền loạn vào trong tai, đạo hưu, Ôn Ngọc Trà lâu lầu hai, một mình ngươi tới. Một hưu quay đầu nhìn lại, truyền âm phương hướng, không thấy bóng người. Chương 483, Ôn Ngọc Trà lâu, tái Mộc Linh, nói đùa, làm đại sự, không thích hợp, chiến công kẻ cao nhất. Chương 483, Ôn Ngọc Trà lâu, tái Mộc Linh, nói đùa, làm đại sự, không thích hợp. Chiến công kẻ cao nhất một hưu hướng Nạp Lan đóa đóa cùng một chân chuyên âm, hai người các ngươi về trước Hoan Ca tiểu lâu, ta đi gặp một người, nghe ngóng chút tin tức. Nạp Lan đóa đóa một mặt lo lắng, lôi một hưu cánh tay, ngươi còn chưa khôi phục, ta không yên lòng. Một hưu mỉm cười, lộ ra tiểu thụy, không sao, ta sẽ không ra khỏi thành. Nạp Lan đóa đóa hai người gật gật đầu, hướng Hoan Ca tiểu lâu phương hướng bước đi. Ôn Ngọc Trà lâu, một hưu khẽ cúi đầu, hướng đi lầu hai. Đạo hưu, ta tại cự thạch phòng. Một hưu quét mắt một vòng mỗi cái phòng khách tấm bảng gỗ, trên đó viết Thanh Sơn, cự thạch, nước chảy các chữ. Cự thạch phòng cửa phòng một tiếng quạt kẹt mở ra, một hưu đi vào. Dương mắt xem xét, một cái áo hồng nữ tử ngồi ở bàn trà trước, mang theo ý cười. Đạo hưu, mời ngồi. Áo hồng nữ tử đưa tay chỉnh lý đầu vai quần áo, nhẹ lôi kéo, bộ ngực run run, không khí có một tí ngưng kết. Một hưu thần sắc đạm nhiên, ngồi ở áo hồng nữ tử phía trước. Không cần một hưu nói chuyện, áo hồng nữ tử tiếp lấy nói ra, Ố Khả đã an toàn. Một hưu tâm nói, quả nhiên. Ố Khả hiện ở nơi nào? Hắn bây giờ tinh thần có chút rối loạn, không tiện tương kiến. Áo hồng nữ tử lần nữa trêu chọc quần áo, chân dài hơi lộ ra. Một hưu ngón tay đặt ở bàn trà, nhẹ nhàng gõ. Chẳng lẽ hắn bị sa năng luyện thành tà ma? Không, hắn bị giam tại đều là tà ma chi địa, còn không có khôi phục lại. Ta có khôi phục chi pháp, mang ta đi. Áo hồng nữ tử sắc mặt ngạc nhiên, túi người tay chống đỡ mặt bàn, trừng to mắt. Đạo hưu có biện pháp khôi phục phu quân ta? Một hưu liếc nhìn một cái, âm thanh đạm nhiên, nói như vậy, ngươi chính là tái thần tiền bối chi nữ tái mộng linh. Chính là vậy, ta khuyên ngươi chính là thận trọng một chút tốt. Tái mộng linh khanh khách một tiếng, ngực chập trùng, chẳng lẽ ngươi muốn ăn ta? Một hưu thần sắc nghiêm túc, không. Ta đối với lệnh tôn ấn tượng không tệ. Ngươi chớ hủy hắn uy danh. Tái mộng linh đột nhiên nghiêm sắc mặt, ngồi ngay ngắn bàn trà phía trước. Phụ thân nhường ta cho ngươi biết, phu quân có thể không muốn chém giết thủ lĩnh. Ngươi nếu là trở lại trong thành, phải làm phiền ngươi hoàn thành chuyện này. Một hữu suy tư phút chốc, gật gật đầu. Không có vấn đề, chuyện này giao cho ta. Tái mộng linh đứng lên, đi đến một hữu bên cạnh thân, tới gần bên hai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Một tia nhàn nhạt mùi thơm đánh tới, một hữu bất động thanh sắc, khẽ gật đầu. Được. Ta trước về từ lâu, sau khi chuyện thành công, ta sẽ đến đó. Tái mộng linh ngồi trở lại cạnh bàn trà, hai tay vén, nhìn chằm chằm một hữu. Được. Một hữu đứng lên quay người rời đi phòng khách. Tái mộng linh trong miệng lẩm bẩm nói, tu sĩ dị giới quả nhiên không giống bình thường. Hoan ca từ lâu, một hữu xếp bằng ở gian phòng, nạp lan đoá đoá, một chân, hậu khoan ngồi ở bên bàn trà. Hậu khoan gãi đầu, trong mày, đại nhân, có phải ta làm gì sai? Ngươi không mang theo ta cùng một chỗ. Một hữu mỉm cười, chuyện đột nhiên xảy ra, vốn là vì điều tra thủ lĩnh phủ, kết quả về sau sự tình biến phức tạp. Nạp lan đoá đoá mân mê miệng, vốn là ngay cả chúng ta cũng không muốn mang, là chúng ta cứng rắn đi cùng, bằng không hậu quả khó mà lường được. Một chân bưng ấm trà, bạch một hữu một cái, ca ca lúc trước đem chúng ta đẩy ra, cái này tới trên thân lại là son phấn chi vị. Một hữu lắc đầu, muội muội, ta đi gặp người, là tái thần tiền bối chi nữ tái mộng linh, thiếu chủ phu nhân. Một chân a một tiếng, minh bạch, ngươi cái này là công sự việc tư cùng một chỗ xử lý. Hậu khoan nhịn không được, buồn miệng cười. Nạp lan đoá đoá nhìn chằm chằm một hữu, một mặt dị sắc. Một hữu đứng lên, một mặt nghiêm túc, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm một chân. Gian phòng lập tức yên tĩnh, một chân hai tay vén trước người, hơi biến sắc mặt, một hữu hô hấp thô trọng. Một chân bưng lên một ly linh trà, đưa cho một hữu, ừm, ca ca, uống trà. Một hữu tiếp nhận chén trà, ngồi ở trước bàn, nhìn về phía hậu khoan. Hậu khoan, đêm nay đi làm một kiện đại sự. Đại nhân, mời nói, chuyện gì? Chém giết Ô Kiền. Hậu khoan chén trà trong tay lắc lư, nước trà nổi lên gợn sóng. Đại nhân, cái này, cái gì đó? Như vậy tốt quá. Một hữu gật gật đầu, kỳ thực Ô Kiền đã là ma lỗi, tạm thời giết không chết, chúng ta để cho tiêu thất là đủ. Cái này dễ thôi, thu vào mang bên mình không gian là đủ. Hậu khoan vô vô lai lưng, suy nghĩ đem Ô thị bộ lạc thủ lĩnh bắt giữ, mình có thể nói khoác ngàn năm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Một chân cho một hữu châm trà, nhíu mày, ca ca, ta cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Một hữu nuốt ve chén trà, nhìn xem nước trà chậm rãi đổ vào trong chén. Ngươi nói xem. Một chân thu hồi ấm trà, con mắt xuất thần, Sa Ba Lực đã chết, Sa Năng không biết tung tích. Lẽ ra ai cũng có thể dễ dàng chém giết Ô Kiền. Vì cái gì chuyện này muốn để ngươi đi làm? Một hữu khẽ gật đầu, chuyện này ta nghĩ tới, đơn giản là bởi vì bọn hắn cũng là Ô thị bộ lạc tu sĩ, không muốn trên lưng thí quân chi danh. Thế là để cho ta cái này tu sĩ dị giới tới làm. Một chân lắc đầu, ca ca, ngươi chỉ muốn hợp lý chỗ, cũng không muốn không hợp lý chỗ. Chính bọn hắn áo đen che mặt cũng có thể làm, cuối cùng giá họa cho Nạp Lan bộ lạc cùng Cắt Ni bộ lạc là được. Một hữu nhãn tỉnh sáng lên, như thế nói đến, Ô Khả cũng không có tinh thần rối loạn, đó là cái cụ. Nạp Lan đoá đoá đặt chén trà xuống, hai tay vỗ, ta nghe rõ, Ô Khả muốn lợi dụng cơ hội lần này, diệt trừ ngươi. Một hữu dương mắt nhìn chằm chằm nóc nhà, hắn vì sao muốn diệt trừ ta? Ta sớm muộn sẽ rời đi Thiên Diễn đại lục. Hậu khoan cười toe toét miệng rộng nở nụ cười, đại nhân, ta biết. Bởi vì ngươi nhường Nạp Lan bộ lạc biến phi thường cường đại, bọn hắn không phải sợ ngươi tu vi, mà là sợ ngươi trí tuệ. Một hữu uống trà như uống rượu, như thế nói đến, bọn hắn thật là có giết động cơ của ta. Xem ra cái kia tái thần tiền bối cũng không phải là ta tưởng tượng bên trong như vậy tốt. Một chân nhìn chằm chằm một hữu, đây chính là nguyên anh lão quái, tâm nhãn nhiều lắm. Ca ca còn muốn đi sao? Một hữu mỉm cười, đi, nhưng mang lên các ngươi cùng một chỗ. Hạ, đều trở về nghỉ ngơi, ta khôi phục sau lại nói. Một hữu hướng đi giường, ngồi xếp bằng điều tức. Ba người liếc nhau, gật gật đầu, rời phòng. Hậu khoan, tại cửa ra vào hộ pháp. Tuân mệnh. Vũ Châu đại lục, Trung Châu vọng tiên môn. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ ý cười, nhìn về phía Tề Vân Hạo. Bây giờ không tiến công, chờ đến khi nào? Tề Vân Hạo vớt râu, gật gật đầu. Tất nhiên cái kia thủ lĩnh Ô Làm đã rất lâu không có trở về Lãng Mã Thành, tế tư Sa Ba Lực cũng đột nhiên không thấy tăm hơi. Chúng ta có thể ngờ tới cái kia dị giới hẳn là phát sinh đại sự khiến cho bọn hắn không cách nào bước ra rời đi. Tại tọa trường lao tất cả gật đầu đáp ứng. Diệp Phi Vũ đứng lên, trầm giọng nói ra, bây giờ chúng ta liền liên lạc tông chủ các tông, chuẩn bị tiến công Lãng Mã Thành. Được. Tề Trường Lão, hiện đang tấn công Lãng Mã Thành chiến công kẻ cao nhất là ai? Tề Vân Hạo mặt lộ vẻ đủ cười, ngươi có thể đều đoán không được, nếu như đổ thẩm Nguyệt Nhi. Diệp Phi Vũ khẽ nhếch miệng, nàng vừa xuất quan không lâu, làm thế nào đến? Tề Vân Hạo móc ra một hữu hồn bài, trong tay vút ve. Thẩm Nguyệt Nhi sau khi xuất quan, liền đi hướng về Bắc Vực, đêm đó liền lẻn vào Lãng Mã Thành, chém giết hai tên nguyên anh tu sĩ. Tại chỗ trưởng lão tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi, Diệp Phi Vũ mỉm cười, không cần suy nghĩ nhiều, nàng làm như thế là vì tìm về mục hữu. Lãng Mã Thành bên ngoài kết giới bất lý, một chỗ chắc chắn hang động trước, một cái cô gái áo lam đứng chắc tay, nhìn qua kết giới. Trong miệng nàng lẩm bẩm nói, "Một ca ca, sớm ngày bình an trở về." Mục hữu hắt cái xì hơi, đứng lên, duỗi người một cái. Lúc này đã qua ba ngày, hắn hướng ba người chuyển cho nhau âm, "Đi, sông thủ lĩnh phủ." Chương 484, mượn đao giết ta, không phải ô kiền là sa năng, vạn dân thỉnh nguyệt kiếm, khí lực cũng không có. Chương 484, mượn đao giết ta, không phải ô kiền là sa năng, vạn dân thỉnh nguyệt kiếm, khí lực cũng không có. Ca Khải Thành, bốn người thân mặc hắc y liễu, lẻn vào bóng đêm. Một hưu tế ra hắc tiền loa, chui xuống đất, hướng thủ lĩnh phủ đốt đi. "Ca ca, cẩn thận, ô khả phái người ngồi chờ." Một chân đứng tại một hưu bên cạnh thân, lên tiếng nhắc nhở. Một hưu lắc đầu, tái thần tạm thời còn không biết nhường ô khả làm như thế. "Vì cái gì?" Một hưu thần sắc đạm nhiên, đương nhiên là mượn đao giết người. Một chân suy tư phút chốc, "Mượn ngươi cây đao này giết Ô Kiền, đây là thứ nhất, thứ hai chính là mượn sa năng đao giết ta." Nạp Lan đoá đoá mặt lộ vẻ lo lắng, nói như vậy chúng ta chẳng phải là giống như bắt rùa trong hũ. Một hưu gật gật đầu, "Không sao, ta có phương pháp thoát thân." Vũ Châu đại lục, Bắc vực cắt giang thành phía nam một chỗ thành trấn, tên là Cao Thang trấn. Vũ Châu đại lục gần ngàn tu sĩ tề tụ quảng trường, mặt phía bắc trên đài cao, đứng Trung Châu lục đại nhất lưu tông môn. Người cầm đầu là Diệp Phi Vũ, trước người hắn lơ lửng trạm tiên kiếm, thần thái dịch dịch. Chư vị tu sĩ, Lãng Mã dị biến về sau, tu sĩ dị giới mặc dù lại không công thành đoạt đất, nhưng kết giới phạm vi càng lúc càng lớn, nhiều hơn bản trưởng kỳ xâm nhiễm ma khí, cắt giang thành chắp tay nhường cho. Cứ thế mãi, Bắc vực chắc chắn sẽ bị dị giới chiếm lĩnh, biến thành một phương ma khí chi địa. Vũ Châu tà tu nhân cơ hội này gia nhập vào tu sĩ dị giới trận doanh, cho tu sĩ chính đạo mang đến uy hiếp. Bây giờ Lãng Mã thành rắn bắt đầu, chính là thảo phạt thời cơ. Các vị tu sĩ, mời theo lục đại siêu nhất lưu tông môn một đạo, đánh vào kết giới, đem tu sĩ dị giới chém hết. Tại chỗ gần ngàn bảy tu sĩ tình phân chấn, cùng kêu lên hô to, thảo phạt tu sĩ dị giới, khôi phục Bắc vực linh khí. Diệp Phi Vũ đưa tay hút một cái, chạm tiên kiếm bay vào trong tay. Hắn nhảy lên một cái, bay lên ngoài sân rộng lơ lửng phi trù. "Theo ta giết địch." Tất cả tu sĩ cùng nhau nhảy lên một cái, tiến vào phi trù. Mười chiếc phi chú hướng bắc phá không mà đi. Một hưu bốn người tới thủ lĩnh phủ đại điện dưới mặt đất mười trượng, hắn thả ra thần thức, phát giác Ô Kiền xếp bằng ở đại điện chủ vị, không núp ních tí nào. Ngoài điện thủ hộ tu sĩ đang đi tuần, rất cao tu vi là kim đan cảnh giới. Những tu sĩ này đầu đội nón lá, sắc mặt như tờ giấy, mở môi không có chút huyết sắc nào, giống như một vật đen. Không nghĩ tới cả người thủ lĩnh phủ biến thành tà ma chi điện. Một hưu hướng ba người truyền cho nhau âm, hầu quan phụ trách thu phục, Nạp Lan đoá đoán nếu là phát giác Ô Kiền phản kháng, liền thi triển tam đồng bí pháp. Hai người gật gật đầu. Một hưu khống chế đen ve xoắn ốc bay ra mặt đất. Nạp Lan đoá đoá lập tức tế ra một cái trận bàn, quan chú pháp lực, một đạo u lam lồng ánh sáng đem đại điện bao phủ. Hầu Khoan chậm rãi hướng đi Ô Kiền, trong tay hắn tế ra một cây xanh đen giao nhau dây thừng. Đúng vào lúc này, Ô Kiền mở miệng nói chuyện, thử chui đầu vào lưới. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, đây không phải Ô Kiền, là sa năng. Ô Kiền toàn thân hắc vụ bốc lên, cơ thể bặm mẹo, biến thành sa năng. "Tiểu tử, ngươi phản ứng cũng thật là nhanh, chuẩn bị nhận lấy cái chết." Một hưu hướng ba người truyền cho nhau âm, "Trốn." Hắn tế ra hắc thiên loa, bốn người nhảy lên, đang muốn chui xuống đất thời điểm, sa năng tế ra hạt châu màu đen. Hắn cô cạn bàn tay hướng phía dưới, hạt châu lập tức hướng bốn phương tám hướng thân chảy máu mang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đại điện mặt đất. Nạp Lan đoá đoá lúc trước chỗ tê trận bàn trong nháy mắt vỡ nát, hắc thiền loa đụng chạm vết mang, nguyên bản vết rách tiếp tục băng liệt, hóa thành vài đoạn, triệt để làm tổn thương. Hậu Khoan thân ảnh giống như châu rừng, vọt tới cửa điện. Bành! Cửa điện xô ra một người đại lỗ thủ nhỏ, một hưu đồng thời gọi ra Long Thiên. Long Thiên trong miệng nhanh chóng ngưng ra lục quy diễm hỏa cầu, bắn về phía sa năng. Ầm! Hỏa cầu giống như pháo hoa nổ tung, mặc dù lớn điện là bằng đá kết cấu, nhưng nóc nhà lại từ cự một sửa chữa và chế tạo, trong điện lập tức dấy lên gấu hùng đại hỏa, sương mù xám tị. Một hưu bốn người nhân cơ hội này xông ra cửa điện. Sa năng hướng về phía trước nhảy lên, đụng nát đại điện nóc nhà, đạp không mà đứng, giống to, tất cả ma binh, giết. Thủ lĩnh phủ các ngõ ngách sáng lên huyết quang, giống như ngôi sao màu đỏ ngỏm, thắp sáng thủ lĩnh phủ các nơi. Gần trăm tà ma tu sĩ hướng một hưu bao vây, Long Thiên vây quanh một hưu bốn người, hướng ra phía ngoài phun ra lục quy diễm, quét ngang tà ma tu sĩ. Thủ lĩnh phủ lập tức ánh lửa ngút trời, soi sáng ra một mảnh sáng trưng. Ngoài mười dặm một chỗ lầu các đỉnh chót, hai tên tu sĩ đứng chắp tay, một cái áo hồng nữ tử, một cái ông lão mặc áo đen. "Cha, chúng ta là không đi cứu." Ông lão mặc áo đen suy ngẫm sợi râu, trong đôi mắt chiếu lấy ánh lửa. "Hắn đã vô dụng, vì sao muốn cứu?" Áo hồng nữ tử nhíu mày, "Hắn đã giúp phu quân." Ông lão mặc áo đen chính là tái thần, hắn nhìn về phía áo hồng nữ tử, lời nói ý vị sâu xa, "Nữ nhi, phu quân ngươi về sau là bộ lạc thủ lĩnh, ngươi làm thủ lĩnh phu nhân, thiết mặc nhân tử nâng tay." Áo hồng nữ tử gật gật đầu, nhìn lấy ánh lửa chọc trời thủ lĩnh điện, như có điều suy nghĩ. Một hưu tế ra ba kiện bản mệnh pháp bảo, thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Hắn la lớn, "Long Thiên chủ công, người ba người phối hợp, ta đi đối phó sa năng." Một hưu quay người phóng tới sa năng, sa năng lúc này ném đi mũ rộng lành, tế ra một mặt đại phiên. Cái kia đại phiên chừng cao 20 trượng, rộng 8 trượng, loé ám kim sắc ánh sáng nhạt, ngọn lửa hừng hực cũng không thể động hắn một chút. Một hưu tập trung nhìn vào, đại bổn trên viết Âu Nguyện hai chữ. Đây cũng là Âu Nguyện phiên. Hai tay của hắn ôm lấy cửu lưu chạy lôi kiếm, hai đạo lôi trùng quấn quanh cánh tay, trên kim đan ba đạo đàn chi hỗn thoáng hiện kim bạch xanh tam sắc quang mang, pháp lực giống như chảy ra. Ôm kiếm thức, Một hữu huy kiếm như đao, chém ra một đạo hai trượng kiếm ý mang theo tử bạch hai màu lôi điện, trực tiếp thẳng hướng Sa Năng. Sa Năng mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay bóp lấy một đạo quái dị pháp quyết. Khen. Kiếm mang dừng ở Sa Năng trước người nửa thước, Âu Nguyện Bồn đem Sa Năng bao phủ, một đạo kim quang sáng lên, giống như số vạn đạo bàn tay ghép thành. Nạp Lan đoá đoá hướng một hữu truyền âm, đây là nguyện lực. Sa Năng con mắt được khép, trong miệng nói lẩm bẩm, Âu Nguyện Bồn bên trên hai chữ bay ra kim sắc tia sáng, hướng toàn bộ ca khải thành giải rác. Liên thấy toàn bộ ca khải thành người bình thường đi ra phòng ốc, nhao nhao mặt hướng Âu Nguyện Bồn phương hướng quỳ lạy, ánh mắt bọn họ thoáng hiện huyết sắc quang mang, đỉnh đầu có từng tia kim sắc khí tức bay ra, hướng thủ lĩnh phủ lướt tới. Ầm ầm. Âu Nguyện Bồn đỉnh chóp chậm rãi dâng lên một thanh kiếm, Sa Năng cùng thiếu, âm thanh tiêm lợi mà khàn khàn. Tiểu tử, có thể bức ra vạn dân thỉnh nguyện kiếm. Người chết phải không an. Mục Chân vừa mới chém chết một cái tà ma tu sĩ, máu me khắp người, nàng xem hướng vạn dân thỉnh nguyện kiếm, cự kiếm kia hàn quang bức người khiến cho nhân sinh sợ. Cà ca, chúng ta trốn. Mục Hưu tế ra một cái kiếm gỗ phủ, mặt lộ vẻ cười lạnh, nên trốn người là hắn. Mục Chân cho mày, đây là cái kia hóa thần tu sĩ tặng cho. Ngươi không phải đã dùng qua một cái sao? Vâng, bất quá lần này hắn tặng hai tam ai. Một quả này, càng mạnh hơn. Mục Chân mặc dù không biết vạn dân tỉnh nguyện kiếm uy lực đến cùng như thế nào, nhưng trong lòng vẫn yên ổn một chút. Nàng cắn chặt ngân nha, xông vào trận địa địch. Mục Hưu hướng mang bên mình không gian truyền âm, tiền bối, có thể hay không giúp ta bóp nát một cái kiếm phủ? Tiểu tử, ngươi ngay cả bóp nát kiếm phủ khí lực cũng không có. Mục Hưu nhìn xem chậm rãi dâng lên vạn dân tỉnh nguyện kiếm, bị cười. Không phải, ta nghĩ ngươi lại thực hiện chút hóa thần chi lực. Mang bên mình trong không gian trầm mặc phút chốc, lão giả âm thanh truyền đến, được. Chương 485, luyện hóa chưa thành, cha ngươi thay đổi, mệnh lệnh rút lui, bái kiến đại nhân, hủy ngươi thế giới. Chương 485, luyện hóa chưa thành, cha ngươi thay đổi, mệnh lệnh rút lui, bái kiến đại nhân, hủy ngươi thế giới. Ca Khải thành thủ lĩnh phủ bên ngoài đại điện, Sa Năng nô lên miệng, tiểu tử, để mạng lại. Sa Năng giơ lên một cái khô cạn cánh tay, đưa ngón trỏ ra, móng tay tiêm lợi giống như thú chảo. Ngón trỏ đè xuống, vạn dân tỉnh nguyện kiếm hướng phía dưới chấn áp, cái này bách trượng đại kiếm ánh sáng thắp sáng cả tòa Ca Khải thành. Toàn thành người bình thường giống như e ngại quang mang này toàn bộ quỳ rạp trên đất, đầu người kề sát mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, ta vì ô thị con dân, thỉnh nguyện ô thị chuyển thừa vào thế. Một hữu mặt như hàn băng, lạnh cười nói ra, Sa lão tặc, ngươi trộm đi Âu Nguyệt Tiền, luyện hóa chưa thành, át gặp phản vệ. Một đạo quang hình ảnh thoáng hiện, chính là cực đạo Lý Mộ Bạch nguyên thần, trứng bách trượng lớn nhỏ. Một hữu đưa tay đẩy, kiếm gỗ phủ bay tới Lý Mộ Bạch trong lòng bàn tay, Lý Mộ Bạch cong lại bắn ra, một quân cờ quang ảnh nhanh như thiểm điện, bắn về phía Sa Năng. Sa Năng mặt lộ vẻ kinh hãi, khô cạn dưới cánh tay đẻ. Vạn dân thỉnh nguyện kiếm nhanh chóng chém xuống. Lý Mộ Bạch mỉm cười, bắn liên tục ba ngón, ba con cờ bắn về phía vạn dân thỉnh nguyện kiếm. Siêu. Thứ một quân cờ quang ảnh xuyên qua Âu Nguyện Phiên lồng ánh sáng, xuyên thủng Sa Năng ngực, Sa Năng thân hình đổ lùi lại mấy bước, miệng ói máu đen. Khen. 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 Ba đạo tiêm lợi tiếng va chạm vang lên triệt để toàn bộ ca khải thành, vạn dân thỉnh nguyện kiếm gãy thành bốn đoạn. Toàn thành người bình thường thân hình chấn động, kim sắc sợi tơ tán loạn, trong mắt huyết mang tiêu thất, bọn họ đứng dậy hai mặt nhìn nhau. Ta vì sao muốn quỷ? Ta vì sao muốn làm tặc người mà quỷ? Âu Nguyện Phiên hắc vụ bốc lên, cùng nguyên bản kim sắc quang mang hỗn hợp lại cùng nhau, đại phiên không ngừng run rẩy, kim đen hai màu tại trên lá cờ va chạm, giống như đại chiến. Sa Năng hai cái con ngươi màu đỏ ngòm tại trong hốc mắt đi loạn, cái chán khe rành giống như trùng kén núp đích, hắn một tiếng hét thảm, à. Âu Nguyện Phiên xuất hiện đạo đạo vết rách, hóa thành mấy ngàn mảnh vụn, phát ra tê tê kéo kéo âm thanh. Thủ lĩnh trong phủ còn thừa gần 60 tên tu sĩ lập tức thần sắc ngốc trệ, trong mắt huyết quang ảm đạm, hành động chậm chạp. Long Thiên bước ra chuyển hướng Sa Năng, một ngụm hỏa diễm phun tới. Sa Năng lúc này tinh thần bị bại, toàn thân run rẩy. Đối với Long Thiên công kích hoàn toàn bất giác. Lúc này, một cái hắc hổ từ Sa Năng Hoàng Bạch Ngọc ban chỉ bay ra, nó miệng phun một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, còn lấy Sa Năng nhảy lên mà vào, thân ảnh lần nữa biến mất không thấy. Lý Mộ Bạch nguyên thần thu nhỏ đến một người lớn nhỏ, đem kiếm gỗ phủ đưa cho Mục Hữu. Giữ lại bảo mệnh. Ta cảnh giới bị áp chế quá ác, trở lại thế giới của ngươi lại gọi ta. Không cần Mục Hữu trả lời, Lý Mộ Bạch nguyên thần bay vào mang bên mình không gian. Ngoài 10 dặm lầu các đỉnh chót, ông lão mặc áo đen vuốt râu, hiện tại xuất thủ. Đi chợ Na tiểu tử một chút sức lực. Áo hồng nữ tử tái mộng linh nhíu mày, cha, ngươi không phải nói hắn đã vô dụng sao? Tái thần trầm giọng nói ra, hắn không có chết. Mặc dù vô dụng, nhưng không thể để cho hắn ghi hận. Tái mộng linh đi theo sau tái thần, cha, ngươi thay đổi. Ngũ Châu Đại Lục, Bắc Vực Lãng Mã Thành, lúc này loạn thành một bầy, gần ngàn tên Ngũ Châu Đại Lục tu sĩ đánh vào kết giới, Thiên Diễn Đại Lục tu sĩ nhao nhao hướng hai tòa đổ đằng trụ lùi bước. Lúc này, Lãng Mã Thành tế ti điện nội thiểm hiện màn ánh sáng màu xanh lam, một cái hắc hổ bay ra, trên lưng còn lấy một người, chính là Sa Năng. Sa Năng âm thanh suy yếu, đi càng lâu đổ đằng trụ. Hắc hổ sau khi nghe xong, còn lấy Sa Năng bay ra tế ti điện. Trong kết giới, Vũ Châu Đại Lục tu sĩ một đường đuổi theo, đi tới một tòa đồ đằng trụ bên ngoài 10 dặm. Bọn hắn lập tức phát giác vấn đề, lẫn nhau truyền âm. Sư Minh, không tốt, ta tu vi nghiêm trọng áp chế. Không sao, nhiều người như vậy, không cần sợ hãi, nhất cổ tác khí. Gần ngàn tu sĩ một mặt không sợ, phóng tới đồ đằng trụ. Một người tu sĩ cấp đại thiếu, rốt cuộc là nữ tu, không có đảm lượng. Đều cùng ta xông. Ha 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 ha. Thắng lợi trong tầm mắt. Hướng. 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 Cô gái áo lam chính là Thẩm Nguyệt Nhi, nàng hướng Vọng Tiên môn cùng Kiếm cung đệ tử lần nữa truyền âm, ta lấy Vọng Tiên môn thân truyền đệ tử thân phận mệnh lệnh rút lui, như nếu có không nghe lệnh, trở về tông nghiêm trị. Vọng Tiên môn đệ tử sau khi nghe xong, nhao nhao lui bước. Kiếm cung cầm đầu đệ tử Hoa Dật Phong sau khi nghe xong, lập tức hướng đồng môn đệ tử truyền âm, quát lui tất cả tiến công đệ tử. Một phen truyền âm cho nhau, lục đại siêu nhất lưu tông môn đệ tử nhao nhao hưởng ứng, ra khỏi đồ đẳng trụ ngoài trăm dặm. Khác các tông đệ tử cùng bộ phận tán tu chừng gần 700 người, bọn hắn không tuân mệnh lệnh, nhao nhao hướng đồ đẳng trụ phóng đi. Không muốn tin siêu nhất lưu tông môn đệ tử lời nói, bọn hắn từ trước đến nay hèn mọn, nhanh chóng cướp cơ duyên, cái kia cây cột lớn bên trong tất có đồ tốt. Không muốn tin. Tốt tốt tốt. Càng cựu đồ đẳng trụ trong không gian, gần 500 tên tiên diễn đại lục tu sĩ tụ tập, bọn hắn sắc mặt hoảng sợ. Làm sao bây giờ? Thủ lĩnh không tại, đại trưởng lão không tại. Bọn hắn lâu như vậy chưa có trở về, có phải hay không đã bỏ đi ở đây? Chớ nói lung tung. Hai tòa đồ đẳng trụ ở đây, đại trưởng lão không thể nào không trở lại. Có thể có việc chậm trễ. Tục truyền tin tu sĩ nói, không cách nào truyền tống về thiên diễn đại lục. Cái này giải thích thế nào? Lúc này, một đạo tiêm lợi âm thanh vang lên, phụ cha ta chi mệnh, tiếp thu ở đây. Sa năng cưới hắc hổ, xuất hiện tại đám người trước người. Gần 500 tên tu sĩ mặc dù không biết được thân hình quái dị tựa hồ bị thương sa năng, nhưng nhận biết hắc hổ. Bọn hắn nhao nhao gõ ngực thi lễ, bái kiến đại nhân. Sa năng ra lệnh một tiếng, ta lập tức tỉnh lại đồ đám thú, các ngươi ra ngoài chém giết địch tới đánh. Đám người sau khi nghe xong, tinh thần phấn chấn, hướng không gian mở miệng phóng đi. Sa năng hướng hắc hổ truyền âm, tỉnh lại đồ đám thú. Hắc hổ hai cái chân trước đột nhiên đứng lên, thân hình không ngừng biến lớn, biến giống như ca khải thành chúng tà ma tu luyện trong không gian pho tượng hình tượng. Hắc hổ rít lên một tiếng, giống như hoa biểu đồng dạng đồ đẳng trụ khẽ chấn động, hắc vụ lan lộn, một cái chừng ba to khoảng 10 trượng đồ đẳng thú xuất hiện tại đồ đẳng trụ quảng trường. Cái này đồ đẳng thú chính là càng cửu, nó mọc ra ba chân, hai chân ở phía trước, một chân ở phía sau, chân sau hơi quòng, đạp đạp hình dạng. Càng chín đầu như voi, lại có ba đầu vòi voi, bốn cái ngả voi, một cái miệng, đỉnh đầu chiều dài hai cái giống như trâu rừng đồng dạng sừng nhọn. Một cây đuôi dài hiện lên xích hắc hai màu, cuối đuôi giống như gai nhọn, lóe hàn quang. Vũ Châu đại lục gần 700 tu sĩ gặp đồ đẳng trụ phụ cận xuất hiện một con ma thú, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười lên ha hả, một con ma thú mà thôi, không đủ gây sợ. Chẳng nó. Càng cựu một tiếng gầm gọi, chân sau dùng sức, nhảy lên một cái, bốn cái ngả voi giống như trường mâu bắn ra, không đủ năm hơi, xuyên thủng sông lên phía trước nhất 24 tên tu sĩ lồng ngực. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Vũ Châu đại lục tu sĩ cả kinh thân hình nhanh lùi lại. Mau trốn. Đây không phải ma thú bình thường. Đúng vào lúc này, đồ đẳng trụ trong không gian nhanh chóng bay ra gần 500 tên tiên diễn đại lục tu sĩ, hướng Ngũ Châu đại lục tu sĩ trùng sát. Đồ đẳng thú vừa xuất hiện, Ngũ Châu đại lục tu sĩ tu vi bị thêm một bước áp chế, tiên diễn đại lục tu sĩ tu vi cấp tốc đề thăng. Tình hình chiến đấu lập tức điên đảo, Ngũ Châu đại lục tu sĩ giống như bị cắt dao hẹ, liên miên ngã xuống. Bọn hắn người người mặt lộ vẻ hối hận sắc, nếu là nghe cái kia Vọng Tiên môn nữ tu cũng không như thế. Càng cựu đồ đẳng trụ phía trước một đạo quang hình ảnh thoáng hiện, chính là Sa Năng. Bây giờ vết thương của hắn đã khép lại, nhìn trước mắt tình hình chiến đấu, mặt lộ vẻ lãnh sắc. Tiểu tạp toái, ngươi đem ta đuổi ra thiên diễn đại lục, vậy ta liền đem thế giới của ngươi hủy diệt. Chương 486, trở về giết ngươi, tâm nhãn thật nhiều, phương pháp giải quyết, tất thiết sát cục. Chương 486, trở về giết ngươi, tâm nhãn thật nhiều, phương pháp giải quyết, tất thiết sát cục. Ngũ Châu đại lục, Bắc vực lãng mã kết giới, càng cựu đồ đẳng trụ bên ngoài. Sa Năng hướng đi liên miên Ngũ Châu đại lục tu sĩ thi thể, thế ra một cái hắc châu dâng lên huyết vụ, hóa thành từng cái sợi tơ, bay vào thi thể mi tâm. Liền thấy ngã xuống đất tu sĩ mí mắt bên trong ánh mắt đang tại du tẩu, sau đó mãnh liệt vừa mở mắt, mặt không biểu tình, đứng lên đi đến Sa Năng trước người, cúi đầu thần phục. Liên miên thi thể lần lượt đứng lên, mắt bốc huyết quang, hướng Sa Năng tụ tập. Sa Năng âm thanh cười lên, không biết sống chết tu sĩ dị giới, đến đây đi. Không nghĩ tới đem các ngươi luyện hóa về sau, uy lực so thiên diễn ma lỗi càng lớn. Hắn thu hồi nụ cười dữ tợn, tay vỗ ngực thụ thương chỗ, mặt lộ vẻ âm trầm thân sắc, tiểu tạp toái, ta muốn trở về giết ngươi. Ca Khải thành thủ lĩnh phủ. Một hưu thu hồi ba kiện bản mệnh pháp bảo, hướng Long Thiên truyền âm, Long Thiên, thiêu hủy tất cả tà ma thi thể. Nạp Lan đoá, một chân, Hầu Khoan ba người đem tà ma thi thể thu tập được một chỗ, Long Thiên phun ra lục quy diễm, đem thi thể cho một mùi lửa. Tái thần phủi phủi quần áo, đứng chắp tay, bên cạnh đứng áo hồng nữ tử Tái Mộc Linh. Một hưu hướng tái thần chắp tay thi lễ, đa tạ tiền bối đến rút. Tái thần mang theo ý cười, tiểu hữu, nhưng có chém chết Ô Kiền. Một hưu lắc đầu, lúc trước thấy Ô Kiền, chính là Sa Năng trô đóng vai, cũng không nhìn thấy Ô Kiền bản thân. Tái Mộc Linh bay gần một hưu trước người, một tia mùi thơm nước mũi, nàng nhu thanh nói ra, đạo hưu, đại điện hạ có một chỗ mật thất, có lẽ ở đó trong đó. Một hưu gật gật đầu, làm phiền đạo hưu mở ra. Tái Mộc Linh nở nụ cười xinh đẹp, được. Tái thần lúc này mặt lộ vẻ lãnh sắc, Linh Nhi, mở ra cửa vào về sau, chúng ta liền cách xa một chút. Tái Mộc Linh nhíu mày, vì cái gì? Tái thần nhìn qua đại điện sang tị hắc yên, thí quân chi danh, người gánh vác nổi. Ngươi muốn vì Ô Khả cân nhắc. Tái Mộc Linh trong lòng hiểu rõ, gật gật đầu, sau đó hướng thiêu hủy đại điện bước đi. Một hưu bốn người theo sát phía sau, Long Thiên chầm chậm tái thần một cái, đạo hưu, lòng ngươi mắt thật nhiều. Tái Mộc Linh vận chuyển pháp lực, rời đại điện chủ bị chỗ ngồi, lộ ra một đạo trận bàn. Hậu Quan tiến lên một trường vỗ hướng trận bàn, một đạo lam quang lấp lóe, Hậu Quan thân ảnh biến mất không thấy. Tái Mộc Linh gặp một hưu nhíu mày, cấp bách vội vàng nói, đạo hưu chớ cần lo lắng, mật thất không lớn, tin tưởng rất nhanh liền đi ra. Một hưu gật gật đầu, Ô Khả khôi phục như thế nào? Ta có việc thương lượng. Tái Mộc Linh đang muốn nói chuyện, Tái thần bay tới Mộc Hữu trước người, mặt lộ vẻ mỉm cười. Đã khôi phục không sai biệt lắm, ngày mai hẳn là có thể cùng tiểu Hữu gặp mặt. Mộc Hữu sau khi nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, Ô thị bộ lạc lúc này vô chủ, thực sự là sẽ chọn thời điểm ra sân. Được. Vừa dứt lời, chủ bị trận bàn lam quang lấp lóe, hậu quan thân ảnh xuất hiện. Mộc Hữu gặp thần sắc, chi kỳ đã thủ, thứ một thời gian truyền âm, tái thần như hỏi, liền nói đã chém giết đồng thời thiêu hủy Ô Kiền. Quả nhiên, tái thần một mặt tươi cười, tiểu Hữu, Ô Kiền thi thể ở nơi nào? Hậu quan vào đầu, nhà ta tổ huấn từ trước đến nay là chạm thảo trừ căn, ta đã đem Ô Kiền triệt để thiêu hủy, mau đều không thừa một cây. Mộc Hữu gật đầu, ngươi tự khiến cho. Tái thần khẽ thở dài một cái, thôi, chúng ta xin từ biệt. Ngày mai buổi trưa, chúng ta tại thành Tây Anh Kiệt lĩnh gặp mặt. Mộc Hữu gật gật đầu, bốn người nhảy lên một cái, rời đi thủ lĩnh phủ. Ta đi gặp một người, các ngươi đi về trước. Mộc Hữu hướng ba người chuyển cho nhau âm, Mộc Chân Bạch Mộc Hữu một cái, ca ca, không muốn lại mang một thân son phấn mùi vị trở về. Thúy Linh trà lâu lầu hai phòng khách, một cái nữ tử áo đen ngồi ở Mộc Hữu phía trước. Đại nhân, xin phân phó. Chúng ta đã chờ thật lâu. Nữ tử áo đen móc ra một khối điểm tâm, hướng về trong miệng nhét một cái, chính là Mã Đỉnh. Mộc Hữu uống một ngụm trà thơm, hướng Mã Đỉnh truyền âm, ngày mai buổi trưa tại thành Tây Anh Kiệt lĩnh ngoại vi tiếp ứng. Ta liền không trở về, đi cùng với ngươi, có được hay không? Mã Đỉnh hút vào trên ngón tay điểm tâm cặn bã, hai mắt nhìn chằm chằm Mộc Hữu. Mộc Hữu lắc đầu, một mặt nghiêm túc, tình huống nguy cấp, không khả nhi hy kịch, ngươi như cùng một chỗ, chẳng phải là bại lộ hành tung. Ngươi ở đây không biết ta, làm sao lại bại lộ? Mã Đỉnh hai tay chống nạnh, điểm tâm nát cặn bã rơi xuống một chỗ, ngoác miệng ra, ngươi chính là không muốn mang lấy ta. Ta so Nạp Lan tỷ tỷ còn phải thích ngươi. Mộc Hữu đặt chén trà xuống, đứng lên, hướng bên ngoài dạp đi đến, cỡ nào hoàn thành nhiệm vụ, không nên nghĩ cái khác. Mã Đỉnh đem còn lại điểm tâm một ngụm nhét vào trong miệng, lộ ra tức giận, ta tức giận. Mộc Hữu sớm đã đi xa. Bắc vực, Cát Giang thành Chi Nam, Cao Thang trấn, đi sắp tới ngàn tu sĩ, trở về lúc còn sót lại hơn 500 người. Lúc này, đám người ngồi xếp bằng trên quảng trường, sĩ khí tinh thần sa sút. Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại Diệp Phi Vũ cùng Tề Vân Hạo trước người, hai mắt xuất thần, giống như đang suy tư. Nói như vậy, Mộc Hữu tại dị giới chém giết không thiếu Ô thị bộ lạc tu sĩ, phong sinh thủy khởi, còn tưởng là thượng Nạp Lan bộ lạc đốc quân. Tề Vân Hạo vuốt râu, nhìn xem Thẩm Nguyệt Nhi, Thẩm Nguyệt Nhi chắp tay thi lễ. "Ừm, sư bá, ta chỗ với tay người nói như thế." Diệp Phi Vũ hỏi tiếp, "Gần nhất tin tức là cái gì?" Thẩm Nguyệt Nhi thần sắc đạm nhiên, "Ô thị bộ lạc phái ra mấy tên cao thủ, truy sát một ca ca. Chúng ta hổ thẹn a. Mộc Hữu một người có thể đem Ô thị thủ lĩnh cùng đại trưởng lao dẫn trở về dị giới, chúng ta lần đầu đại chiến lại ra quân bất lợi." Thẩm Nguyệt Nhi xếp bằng ngồi dưới đất, "Sư tôn, không cần phải gấp, ta cảm giác một ca ca sắp trở về rồi. Hắn nhất định có phương pháp giải quyết." Tề Vân Hạo gật gật đầu, "Ừm, căn cứ tham báo, chúng ta rơi xuống tu sĩ toàn bộ bị luyện hóa thành khối lỗi. Loại chiến đấu này phương thức sẽ để chúng ta càng thêm bị động." Diệp Phi Vũ nhìn về phía đang tại chữa thương tu sĩ, sắc mặt nghiêm nghị, thầm nghĩ trong lòng, "Mộc sư điệt, ngươi mau mau trở về." Mộc Hữu trở lại Hoan Ca tiểu lâu gian phòng, Nạp Lan và Đoá, Mộc Chân cùng Hậu Khoan đang trong phòng chờ đợi. Mộc Chân xích lại gần Mộc Hữu, dùng sức nghe, gật gật đầu, "Cái này còn tạm được, không có son phấn vị, nhưng có cố điểm tâm mùi vị." Nạp Lan Đoá Đoá nhếch miệng, "Đạo hữu, một người ăn bụng cũng không quá tốt." Mộc Hữu từ chối cho ý kiến, ngồi ở bàn trà trước, cầm lên ấm trà, Mộc Chân đoạt lấy đến, mặt lộ vẻ mỉm cười. "Ca ca, ta cho ngươi châm trà." Mộc Hữu nhìn chằm chằm nước trà như tuyến, rơi vào chén trà. "Ngày mai buổi trưa, tái thần tất thiết sát cùng." Nạp Lan Đoá Đoá nhíu mày, "Hắn sẽ không sợ ta Nạp Lan bộ lạc tiến đánh Ô thị bộ lạc." Mộc Hữu nâng chung trà lên, mỉm cười, "Hắn sẽ sợ cái gì? Nếu như trở mặt, bọn hắn liền thiếu đi cắt nhường một tòa đồ đăng trụ." Mộc Chân cho Nạp Lan Đoá Đoá đưa một ly linh trà, "Đạo hữu chớ cần lo lắng, ca ca nói như vậy, hẳn là nghĩ kỹ cách đối phó." Mộc Hữu bạch Mộc Chân một cái, "Muội muội, đã ngươi biết, ngươi nói xem." Mộc Chân khẽ giật mình, vội vàng đi đến Mộc Hữu trước người, đỡ cánh tay, "Ca ca, ta không biết, nhưng ta từ trước đến nay đối với ca ca có lòng tin." Mộc Hữu đặt chén trà xuống, "Ngươi cái này mông ngựa không cần. Tái thần tất có hắn lo lắng sự tình, đó chính là chúng ta có thể cẩn thận đọ sức gác chủ bài." Nạp Lan Đoá Đoá uống rượu một ngụm, "Đạo hữu nói nghe một chút." Vừa dứt lời, ngoài cửa sổ một thanh âm vang lên, "Đạo hữu, có thể hay không đi ra một lần?" Chương 487, đi xa ba lực đường xưa, diễm phúc không cạn, nghệ cảnh phong, ta không có muốn cái này, muốn chút chương 487, đi xa ba lực đường xưa, diễm phúc không cạn, nghệ cảnh phong, ta không có muốn cái này, muốn chút ca khải thành, Hoan Ca tử lâu. Mộc Chân mỉm cười, "Có ý riêng." "Ơ." Nữ hải tử người ta đều đổi tới ngoài cửa sổ. Mộc Hữu hướng ba người truyền cho nhau âm, "Là Tái Mộc Linh, nhất định là có chuyện." Mộc Hữu kéo ra cửa sổ, vừa nhảy ra, Tái Mộc Linh gặp Mộc Hữu phi ra, hướng nơi xa phi đột. Một khắc đồng hồ về sau, thành Đông 2000 dặm một tòa dịch trạm, Tái Mộc Linh đi vào một căn phòng khách, Mộc Hữu theo sát mà vào. "Đạo hữu, tới vội vàng, ta cũng không muốn nghe trộm các ngươi nói chuyện." Tái Mộc Linh ngồi ở trên giường, ý cười doanh doanh. Mộc Hữu ngồi ở bên bàn trà, nhìn thẳng Tái Mộc Linh, lúc này nàng mặc trở về màu hồng váy. "Không sao, đã ngươi đã nghe được, đó chính là biết ta đối với lệnh tôn có đề phòng." Tái Mộc Linh hai tay bén, mười ngón giao nhau, suy tư phút chốc. "Ta đang là vì thế chuyện." Mộc Hữu lật lên chén trà, sờ sờ ấm trà, có chút lạnh. Tái Mộc Linh đi đến bên cạnh, tiếp nhận ấm trà, bắt đầu nấu nước. Mộc Hữu nhìn xem Tái Mộc Linh pha trà, "Đạo hữu, mời nói." Tái Mộc Linh động tác cũng không quen thuộc luyện, bình thường không sở trường nghệ thuật uống trà. phu quân Ô có thể trở thành thủ lĩnh, ta lo lắng phụ thân tái thần đi xa ba lực đường xưa. Nói như vậy, tái thần chính xác muốn coi Ô Khả là thành khôi lỗi. Tái Mộng Linh ngồi xuống, cách Mộc Hữu rất gần. Ô Khả có quản lý bộ lạc tài cán, chỉ là dũng khí không đủ. Ta có một chuyện muốn nhờ. Mộc Hữu có thể nghe được Tái Mộng Linh tiếng hít thở. Nói nghe một chút. Tái Mộng Linh nét miệng, tựa hồ tại làm gian khổ quyết định, kỳ thực Ô thị nhất mạch còn sót lại 5 tên tế tư cùng một cái Kình Thiên trưởng lão là Nguyên Anh, 5 tên tế tư không thể nào tới Ca Khải thành phụ chính. Phu quân thượng vị về sau, phụ thân ta thủ hạ có 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, bọn hắn chắc chắn độc quyền Ô thị bộ lạc. Ta muốn mời ngươi thanh lý mất phụ thân thân bên cạnh 2 tên Nguyên Anh tu sĩ. Mộc Hữu nhíu mày, Ô thị bộ lạc thủ lĩnh phu nhân thật là có ý tứ, lại muốn cầu suy yếu bộ lạc thực lực. Tái Mộng Linh đứng lên, đứng tại Mộc Hữu sau lưng. Ta có lo nghĩ của ta, phụ thân ta kém một bước hóa thần, lúc nào cũng có thể sẽ bế quan, hơn nữa thời gian rất dài. Nếu để cho cái này 2 tên kính hiến sàng luôn Nguyên Anh tu sĩ tồn tại, Ô thị bộ lạc nhất định bị hủy bởi cha ta chi thủ. Mộc Hữu gật gật đầu, để cho ta làm chuyện này, cần ngươi trả giá đắt. Tái Mộng Linh quay người ngồi xuống, đưa lưng về phía bàn trà, một tay chống đỡ bàn trà, ngực chập trùng, nhấp nhẹ bờ môi. Đạo hữu, chỉ cần có thể nhường phu quân ta sau này có thể lẻ loi lý chính, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta tận có chịu không? Mộc Hữu nhìn chằm chằm vẹn vẹn pha một nửa trà. Trừ Ô Khả làm ra hứa hẹn toàn bộ làm đến, mặt khác, chữa trị vị diện chuyển tống trận, hộ tống ta rời đi thiên diễn đại lục. Tái Mộng Linh sau khi nghe xong, trong lòng vui mừng, chuyện này không khó, ta có thể cam đoan đạo hữu an toàn. Mộc Hữu đứng lên, nói một chút cái kia 2 tên Nguyên Anh tu sĩ. Tái Mộng Linh ngồi đoan chính, nhìn chằm chằm Mộc Hữu, một vị gọi Nghệ Cảnh Phong, một vị gọi Tịch Độ Hoa, hai người đều là Nguyên Anh trung kỳ tu vi. Nghệ Cảnh Phong phải đặc biệt coi chừng, hắn có một môn bí pháp, có thể để thăng chiến lực, chưa bao giờ thấy qua thi triển. Mộc Hữu gật gật đầu, ta ở đâu có thể tìm tới 2 người này? Ngày mai buổi trưa gặp mặt về sau, phụ thân ta an bài sắp cục. Ta sắp xếp người ngăn chặn phụ thân, người ít nhất giết chết ta nói tới cái kia 2 tên Nguyên Anh tu sĩ. Mộc Hữu từ chối cho ý kiến, kéo cửa phòng ra, đi ra ngoài. Tái Mộng Linh tay vỗ cánh tay ngọc, trong miệng lẩm bẩm nói, tốt một cái tâm tư trầm ổn tu sĩ dị giới. Mộc Hữu trở lại Hoan Ca tiểu lâu gian phòng, Hậu Quan đã đi nghỉ ngơi, Nạp Lan Đóa Đóa cùng Mộc Chân 2 người đang tại uống trà. Mộc Hữu nghiêm mặt, ngồi ở bên bàn trà, tự rót một ly linh trà. Ngày mai buổi trưa sắp cục, cần giết 2 người. Mộc Hữu sau đó đem Tái Mộng Linh nói tới lặp lại một lần, Nạp Lan Đóa Đóa gật đầu, chém giết 2 người này đối với ta Nạp Lan bộ lạc có lợi. Ngay sau đó, Nạp Lan Đóa Đóa thần sắc cảm đạm, ngươi nhường Tái Mộng Linh khôi phục vị diện truyền tống trận, xem ra đạo hữu phải ly khai thiên diễn đại lục. Nạp Lan Đóa Đóa đổi thành tím nhạt váy dài, sắc mặt như ngọc, đẹp đến mức không gì sánh được. Mộc Hữu tay vỗ chén trà, gật gật đầu, chắc hẳn Bắc vực kết giới đang lớn lên, ta muốn trở về hoàn thành tông môn giao phó. Nạp Lan Đóa Đóa đặt chén trà xuống, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, đạo hữu cuối cùng là nghĩ đến sứ mệnh, tông môn liền không có nghĩ qua ta. Mộc Chân thấy thế, yên lặng rời phòng. Mộc Hữu đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm Nạp Lan Đóa Đóa, Ô thị bộ lạc bây giờ sụp dốc, Nạp Lan bộ lạc sẽ trở thành thiên diễn đại lục bộ thứ nhất rơi. Ngươi về sau sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nạp Lan Đóa Đóa chén trà trong tay rơi xuống, khanh một tiếng vang dọn, ngã thành 3 cánh. Ta biết ngươi làm tất cả, nhưng mà, ta không muốn những thứ này. Nạp Lan Đóa Đóa đứng lên, kéo cửa phòng ra, đi ra khỏi phòng. Cửa sổ không có đóng bên trên, từng trận gió mát thổi vào, Mộc Hữu cảm giác một tia lành ý ngày thứ 2 buổi trưa trước, thành Tây Thiên Lý Anh Kiệt Lĩnh. Một chỗ cự thạch bị chém bằng, một chương bàn đá cùng 2 tấm băng ghế đá bày ở bên trên. Mộc Hữu cùng Ô Khả ngồi đối diện nhau. Ô Khả một bộ kim biên câu ti bạch đi liễu, khuôn mặt hơi có mệt mỏi, hắn đưa ra một miếng da quấn. "Mộc Hữu, đây là Ô thị bộ lạc địa đồ, ngươi xem một chút, Nạp Lan bộ lạc muốn cái nào tòa đồ đàng trụ?" Mộc Hữu cũng không tiếp nhận, hai mắt nhìn thẳng Ô Khả, "Không cần phiền toái như vậy, Nạp Lan bộ lạc yếu ly phải gần nhất quân hoàn đồ đàng trụ, ngươi khắc họa một mai ngọc giản là đủ." Nạp Lan bộ lạc tiếp thu hoàn tất, sẽ đem Nhị Hà đưa tới bên cạnh. Ô Khả gật gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, mặc kệ như thế nào, cảm tạ ngươi bình định tứ hải hội. Mộc Hữu thần sắc đạm nhiên, sa năng vẫn còn, không tính bình định. Hắn như chuẩn bị đầy đủ, còn có thể ngóc đầu trở lại. Ô Khả dương mắt nhìn về phía Ca Khải thành phương hướng, ta đã bổ nhiệm nhạc phụ tái thần vì đại trưởng lão, hắn sẽ làm tốt chuyện này. Mộc Hữu đứng lên, đã ngươi leo lên thủ lĩnh chi vị, cũng làm tròn lời hứa. Cáo tử. Ô Khả mặt lộ vẻ chờ mong, ngày mai buổi trưa là kế vị đại điện, ngươi không muốn tham gia một phen? Mộc Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, ngươi cảm thấy ta có thể sống qua hôm nay? Ô Khả khẽ gật đầu, hướng Mộc Hữu truyền âm, ta đã biết hiểu phu nhân chuyện làm. Ngươi như nguyện ý Ô thị bộ lạc cùng Nạp Lan bộ lạc trưởng kỳ giao hảo, có thể phái một người tu sĩ tới Ca Khải thành giúp ta. Mộc Hữu cũng không trả lời, hắn nhảy lên một cái, hướng nam phi đột. Vừa mới bay ra bách lý, Mộc Hữu liền cảm thấy 10 tên tu sĩ theo sát phía sau, 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, 7 tên tu sĩ Kim Đan. Mộc Hữu mỉm cười, đến đây đi. Hắn tế ra Ma Chu, tăng tốc phi đột tốc độ. Một khắc đồng hồ về sau, Ma Chu đã phi đột vạn dặm, Mộc Hữu thu hồi Ma Chu, đạp không mà đứng, quay đầu nhìn về phía 10 tên tu sĩ áo đen. Các ngươi một đường đuổi theo, ý muốn cái gì là? Cầm đầu một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đầu đội khăn che mặt, cười ha ha một tiếng, đương nhiên là chém giết ngươi. Mộc Hữu tế ra 3 kiện bản mệnh pháp bảo, không nhanh không chậm, các ngươi ai là Nghệ Cảnh Phong, ai là Tịch Độ Hoa? 2 tên tu sĩ hai mặt nhìn nhau, liếc nhau, sau đó nhìn chằm chằm Mộc Hữu. Ra ra ngươi ở đây. Mộc Hữu thần thức khẽ động, huyền võ kim giáp phủ lấy thân. Phụng tái thần chi mệnh, chém giết 2 người các ngươi. Cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ chính là Nghệ Cảnh Phong, hắn lần nữa cấp đại thiếu. Chỉ bằng ngươi? Mục Hữu mỉm cười, đều đi ra đi. Chương 488, sinh ra thoái ý, chúng ta chịu vừa, bí pháp gì, chưa từng đánh nghiện, tự chọn chương 488, sinh ra thoái ý, chúng ta chịu vừa, bí pháp gì, chưa từng đánh nghiện, tự chọn Mục Hữu vừa dứt lời. Siêu, siêu, siêu. Bí mật lâm trung bay ra 7 tên tu sĩ, 6 nam 1 nữ, 6 tên nguyên anh tu sĩ, một cái tu sĩ kim đan. Người cầm đầu dáng người khôi ngô, khoe miệng một đầu giống như con rết vết thương, chính là Mã Hán Bằng. Đại nhân, cuối cùng có thể cho chúng ta đi ra núi lòng gân cốt. Mặt khác 5 tên nguyên anh tu sĩ chính là hậu gia tổ địa bí cảnh cứu, bọn hắn cũng là chiến ý bốc lên. Nữ tu chính là Mã Đỉnh, lúc này nàng nhìn chằm chằm Mục Hữu xuất thần. Đối phương 10 tên tu sĩ thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, còn chưa đại chiến, liền sinh ra thoái ý. Mục Hữu hướng 7 người truyền âm, ta đối phó 2 tên tu sĩ kim đan, còn lại giao cho các ngươi. 7 người cùng kêu lên đáp lại, vâng. Mục Hữu trước tiên thi triển lôi không trưởng, trong nháy mắt đi tới một cái tu sĩ kim đan phụ cận. Lúc trước đối thoại thời điểm, hắn đã lặng yên thi triển tham hồn điều tra. Mục Hữu thi triển hồn quyền, một cái tu sĩ kim đan lập tức ngốc trệ tại chỗ. Mục Hữu cũng không thi triển sát chiêu, đưa tay liền đem người này thu vào thất tinh ngân long giới mang bên mình không gian. 7 tên tu sĩ cùng nhau tấn công về phía khác 8 tên tu sĩ. Mục Hữu lần nữa thi triển lôi không trưởng, lập lại chiêu cũ, lại đem một cái tu sĩ kim đan thu vào mang bên mình trong không gian. Mục Hữu gặp tình hình chiến đấu sáng tỏ, thắng lợi hướng phe mình thiên về một bên, liền không xuất thủ nữa. Hắn từ mang bên mình trong không gian triệu xuất Nạp Lan và Đóa, Hầu Khoan, Mục Chân ba người, tính quan biến hóa. Hầu Khoan gặp 5 vị lão sư đang chiến đấu, trực tiếp xông qua giúp đỡ. Mục Chân đứng tại Mục Hữu bên cạnh thần, ca ca, tái mộng linh chưa hẳn có thể kéo lại cha hắn tái thần. Mục Hữu gật gật đầu, vọt thẳng tiến chiến trường, cầm trong tay chân long kiếm, thi triển 19 kiếm pháp. Đồng thời điều khiển 2 thanh kiếm tùy thời mà động. Một khắc đồng hồ về sau, 5 tên tu sĩ kim đan toàn bộ ngã xuống, Mục Hữu thu hồi chiến lợi phẩm, đưa cho Hầu Khoan. Một hồi phân cho ngươi 5 vị lão sư, bọn hắn hiện thiếu chiến lợi phẩm. Hầu Khoan tiếp nhận, đại nhân, ngươi không muốn sao? Mục Hữu lắc đầu, đối với ta cũng không có ích. Hầu Khoan gãi gãi đầu, minh bạch. Mục Hữu 9 người đối chiến 3 tên nguyên anh tu sĩ, cầm đầu nguyên anh tu sĩ ngân nhạ như muốn cắn nát. Tiểu Hữu, chúng ta chịu thua, thả chúng ta đi, chúng ta không còn giết ngươi. Mục Hữu mặt lộ vẻ lãnh sắc, nói đến ngược lại là đường hoàng, không nhìn chính mình tình cảnh như thế nào. Vừa dứt lời, một đạo lệ tiếng vang lên, Tiểu Hữu, chớ có vô lễ. Một thân ảnh chớp mắt đã áp sát, chính là tái mộng linh trà tái thần. Hắn tế ra một cái màu đỏ hạt châu. Hạt châu hóa thành thước hứa lại nhỏ, nhanh như thiểm điện, hướng Mục Hữu đập tới. Mục Hữu toàn lực vận chuyển Long hư bộ, huyễn hóa ra đạo đạo hư ảnh, trốn tránh màu đỏ hạt châu. Mục Hữu hướng những người khác truyền âm, nhanh chóng chém giết những người còn lại. Người này chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa thần. Dây nhà 5 tên nguyên anh tu sĩ lập tức hiểu ý, đứng thành hình ngũ giác, tay biến hình huyễn, 5 điểm lam quang nối thành một mảnh, từ bên trong bay ra một cái màu lam thổ lang. Thổ lang chừng to khoảng 10 trượng, nhe răng trợn mắt, phóng tới trong đó một tên nguyên anh tu sĩ. Cái kia nguyên anh tu sĩ tế ra vũ khí phòng ngự. Màu lam thổ lang mở ra miệng lớn, tiêm lợi răng nanh cắn nát nguyên anh tu sĩ vũ khí, đem hắn một ngụm nuốt vào. Thổ lang chính là 5 tên nguyên anh tu sĩ hợp lực, tất nhiên là không thể khinh thường. Nó dù lần nhào về phía cầm đầu nguyên anh tu sĩ Nghệ Cảnh Phong. Nghệ Cảnh Phong thấy thế, hai tay khép lại. Hắn giữa lông mày thoáng hiện phù văn, cơ thể nhanh chóng bành trướng, gân mạch biến thành hiện ra màu lam, áo quần rách nát. Nghệ Cảnh Phong hóa thành trường ba trượng, hắn vung đầu nằm đấm, đánh phía màu lam thổ lang. Bành! Thổ lang bị đánh trúng lùi lại mấy trượng, Nghệ Cảnh Phong đổ lùi lại mấy bước, cấp cấp đại thiếu, lại đến. 5 tên giày nhà tu sĩ trận hình sụp đổ, thân hình đổ bay mấy trượng, trong miệng chảy máu, mặt lộ vẻ kinh hãi. Đây là cái gì bí pháp? Càng hợp lấy 1-5. Mã Hán Bằng lúc này cùng Mã Đỉnh, Hậu Khoan cùng một chỗ thành công chém giết Tịch Độ Hoa. Mục Hữu đang toàn lực tránh né tái thần công kích, hắn gặp 5 tên nguyên anh tu sĩ thụ thường, gọi ra Long Tiên tham chiến. Nghệ Cảnh Phong lại xuất một quyền, đem trượng hứa đại hỏa cầu đánh nát, hỏa diễm văng khắp nơi, rơi trên mặt đất, cỏ cây lập tức giấy lên gấu hùng đại hỏa. Nghệ Cảnh Phong ra chỉ bí pháp, nhất thời khó mà thủ thắng. Mục Hữu thấy thế, nếu là tái thần lại thêm cây đuốc, dày nhà 5 tên nguyên anh tu sĩ sẽ lâm vào hiểm cảnh. Hắn hướng đám người truyền âm, các ngươi ngăn chặn người này, hắn nhất định sẽ bị thua. Ta đem tái thần dẫn đi. Mục Hữu không cần đám người trả lời, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời thi triển lôi không trường, hướng nơi xa chạy trốn. Tái thần mặt lộ vẻ lãnh sắc, tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Hôm nay muốn chém đúng là ngươi. Mục Hữu liên tục thi triển lôi không trường, nhanh chóng thoát đi. Tái thần nhanh chóng đuổi kịp, trên không ngưng ra cự trường, hướng Mục Hữu vỗ xuống. Mục Hữu toàn lực thi triển long hư bộ trốn tránh, tái thần nhíu mày, chợt phải giống như cá trạch. Mục Hữu một bên ứng đối tái thần công kích, một bên lớn tiếng nói ra, tiền bối, ngươi bất hòa giết ta, không sợ hủy chính mình đạo tâm, không cách nào hóa thần. Tái thần sắc mặt như băng, lần nữa vung ra một trường, chỉ có chẳng ngươi, ta mới có thể ý niệm thông suốt. Mục Hữu thi triển lôi không trường, trốn qua tái thần một trường, ngươi quay đầu xem, còn có thể hay không đánh qua ta. Tái thần cũng không quay người, hắn thả ra thần thức, liền thấy Mã Hán Bằng cùng Long Tiên chính triều Mục Hữu phương hướng chạy đến. Tái thần nhíu mày, thu hồi pháp lực, tiểu tử, lần này liền tha cho ngươi, để bọn hắn thả Nghệ Cảnh Phong. Mục Hữu âm thanh lạnh nhạt, chuyện này có thể không cách nào làm đến, Nghệ Cảnh Phong e rằng đã bị chém chết. Tái thần đang muốn lần nữa phát động công kích, Mục Hữu tiếp lấy nói ra, tiền bối, Sa Ba Lực đã bị ta chém giết, ngươi cảm thấy trong tay của ta có hay không át chủ bài? Tái thần cho mày, Sa Ba Lực đã chết. Ừ. Tái thần buông ra nhanh nắm quả đấm, thở dài, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng trà về sau, đám người tụ lại, Mã Hán bằng nết miệng cười nói, đại nhân, chưa từng đánh nghiện. Hầu Khoan đem chiến lợi phẩm đưa cho Hầu Hải Đông, lão sư, đại nhân nhường đem chiến lợi phẩm cho các ngươi phân phối. Hầu Hải Đông không có khách khí, sau khi nhận lấy hướng Mục Hữu gõ ngực thi lễ, đa tạ đại nhân, biết rõ chúng ta bị nhốt nhiều năm, cấp bách thiếu tài nguyên. Mục Hữu khoát khoát tay, những vật này đối với ta vô dụng, không cần phải khách khí. Nạp Lan Đoá Đoá nhìn về phía Mục Hữu, đạo hữu, xuống an bài như thế nào? Mục Hữu tế ra ma chú, nhảy lên, hồi định quân thành. Nạp Lan Đoá Đoá lắc đầu, đạo hữu còn chưa bao giờ đi qua Nạp Lan bộ lạc đô thành, chúng ta đi Lâm Thiên thành. Đám người nhảy lên, ma chú phá không mà đi. Mục Hữu đi vào trong phòng tu luyện, dâng lên một đạo trận pháp, xếp bằng ngồi dưới đất, lách mình tiến vào thức hải. Hắn lấy ra hai chỉ ngọc bình, đổ ra hai tên nguyên anh, hai tên nguyên anh hướng Mục Hữu chắp tay thi lễ. Tiểu hữu. Mục Hữu gật gật đầu cách không đưa ra một khối ngọc bài, các ngươi giao ra một tia thần hồn. Hai người sau khi nghe xong trong lòng vui mừng, đây là muốn thả đi hai người. Bọn hắn từ mi tâm gọi ra một tia thần hồn, bay vào trong ngọc bài. Mục Hữu sắc mặt nghiêm túc, ngọc bài vừa vỡ, các ngươi liền thần hồn câu diện. Hai tên nguyên anh không lộ ra e ngại, chắp tay thi lễ, tiểu hữu xin phân phó để chúng ta làm cái gì? Mục Hữu gật gật đầu, trầm giọng nói ra, trung thành Nạp Lan bộ lạc trăm năm về sau, thần hồn phục trả. Hai người trả lời ngay, được. Mục Hữu thu hồi hai tên nguyên anh, chợt hiện về tu luyện thất. Hắn từ mang bên mình trong không gian triệu ra Ô Thị bộ lạc hai tên tu sĩ Kim Đan. Hai người lúc này đã thức tỉnh, nhưng phát giác tu vi bị phong ấn, lập tức quỳ rạp trên đất. Đạo hữu, tha chúng ta cũng không phải là muốn làm khó đạo hữu, thật sự là bên trên mệnh khó vi phạm. Mục Hữu bất động thanh sắc, hắn lấy ra ngọc bình đổ ra hai tên nguyên anh. Chính các ngươi tuyển. Hai tên nguyên anh liếc nhau, trong nháy mắt bay vào hai tên tu sĩ Kim Đan mi tâm. Hai tên tu sĩ Kim Đan mặt lộ vẻ kinh hãi, khoảnh khắc đổ nằm trên đất. Chẳng trà về sau, hai người lần nữa đứng thẳng, đối với Mục Hữu nhưng là vô cùng cung kính. Đạo hữu, chúng ta cái này theo ngươi trở về Nạp Lan bộ lạc. Mục Hữu gật gật đầu, chúng ta đang đi về trên đường bất quá, hai người các ngươi không cần trở về Nạp Lan bộ lạc. Hai tên tu sĩ gõ ngực thi lễ, đạo hữu, thỉnh an sắp xếp. Chương 489, Quách Tứ Lưu Tề, đã lâu không gặp, gả cho hắn, chuẩn bị rời đi, chẳng lẽ không phải chương 489, Quách Tứ Lưu Tề, đã lâu không gặp, gả cho hắn, chuẩn bị rời đi, chẳng lẽ không phải Mục Hữu nhìn chằm chằm hai người các ngươi thân phận là Ô Thị bộ lạc tu sĩ, liền trở lại Nguyên Lai Phương, vì Nạp Lan bộ lạc cung cấp trợ giúp. Hai người hỏi tiếp, chúng ta hướng ai hiệu mệnh? Mục Hữu suy tư phút chốc, nhẹ giọng nói ra, Nạp Lan Đoá Đoá. Tuân mệnh. Đại nhân xin nhớ kỹ, ta gọi Quách Tứ, hắn gọi Lưu Tề. Hai người đứng dậy đi ra ma chu, trực tiếp nhảy xuống. Mục Hữu đi ra tu luyện thất, Nạp Lan Đoá Đoá đi tới gần, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Lúc trước cái kia hai tên tu sĩ vì cái gì thả đi? Mục Hữu móc ra một khối ngọc bài, đưa cho Nạp Lan Đoá Đoá. Về sau là thủ hạ ngươi, cho ngươi cung cấp tin tức. Nạp Lan Đoá Đoá cầm lấy ngọc bài, thần thức đảo qua, mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyên anh đoạt sáng người. Mục Hữu gật gật đầu, trông mong bọn hắn có thể cho người chút trợ giúp. Nạp Lan Đoá Đoá hốc mắt hồng nhuận, kéo Mục Hữu cánh tay, dựa vào ở đầu vai. Ngươi nếu là không đi thì càng tốt. Mục Hữu đang muốn nói chuyện, Nạp Lan Đoá Đoá vội vàng nói, ta không có ngăn đón ngươi. Ta biết Thẩm Nguyệt Nhi, nàng rất tốt. Mục Hữu nhìn qua ma chu bên ngoài phong cảnh, nhanh chóng hướng về sau rời đi, cho dù là cảnh đẹp, cũng vô pháp ngừng chân. Sau 20 ngày, ma chu trở lại Lâm Thiên Thành. Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, Lâm Thiên Thành khí thế rộng rãi, là một tòa phương viên 5000 dặm đại thành. Thủ lĩnh phủ, Mã Ngọc Dung ngồi ngay ngắn xa hoa đại điện chủ vị, mặt lộ vẻ ý cười. Tiểu Hữu, ta đã thu đến một bộ phận tin tức, ngươi lại kỹ càng nói một chút. Mã Ngọc Dung chỉ vào khách thủ vị trí, đó là một cái càng lớn sợi đằng bệnh chỗ ngồi, hiện ra tử quang. Mục Hữu ngồi xuống, những người khác lần lượt ngồi xuống. Mục Hữu đem ca khải thành chuyện phát sinh toàn bộ bẩm báo, Mã Ngọc Dung sau khi nghe xong một hồi thổn thức. Không nghĩ tới Ô Thị bộ lạc cường đại như vậy cũng chịu không được bên trong phản loạn. Nàng lấy ra một cái lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Ta nhường Nạp Lan bộ lạc toàn thể trưởng lão, Thiên Phu trưởng cùng thống lĩnh trở về một chuyến, gặp ngươi một chút. Một khắc đồng hồ về sau, hơn 100 tên tu sĩ tiến vào đại điện, 10 tên trưởng lão ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi, 5 tên thống lĩnh cũng có tòa, 120 tên thiên phu trưởng số người nhiều nhất, toàn bộ xếp hàng đứng trong điện. Mục Hữu nhìn thấy người quen, xà mặt tế ti Địch Phượng Hân, nàng đã đứng hàng trưởng lão. Địch Phượng Hân màu đen xà mặt đã không thấy, lộ ra trắng toát khuôn mặt, thân mặc áo bào tím, tư thái hiển lộ không bỏ sót, nàng nhìn chằm chằm Mục Hữu xuất thần. Đại nhân, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Mã Ngọc Dung lúc này cầm trong tay thanh một pháp trượng, sắc mặt nghiêm túc, nàng đi xuống chủ vị, đưa tay kéo Mục Hữu. Mọi người tại đây mặt lộ vẻ kinh hãi, thủ lĩnh phu nhân cử động lần này tại bộ lạc bên trong biểu thị đối với người nào đó vô cùng kính trọng. Nàng đem Mục Hữu kéo lại trước chủ vị, âm thanh ầm vang. Hôm nay đủ người, ta hướng chư vị trịnh trọng giới thiệu đốc quân đại nhân Mục Hữu. Hắn đến từ dị giới, trợ giúp Nạp Lan bộ lạc đem đồ đằng trụ khôi phục đến bảy tòa, đón thêm thu Ô Thị bộ phận lạc quân hoàn đồ đằng trụ, tức biến thành tám tòa. Ta Nạp Lan bộ lạc từ đây trở thành thiên diễn đại lục bộ thứ nhất rơi, không người dám lấn. Ô Thị bộ lạc bây giờ đã xuống dốc, đương nhiệm thủ lĩnh Ô Thế nhưng hứa hẹn giao hảo. Ta tin tưởng không lâu sau đó hắn liền sẽ thần phục. Đốc quân đến từ dị giới, ta không có gì đem tặng, chỉ có đem Nạp Lan bộ lạc vinh dự trí cao ban cho hắn. Từ hôm nay trở đi, Mục Hữu chính là ta Nạp Lan bộ lạc không miệt vương. Nhưng có người phản đối. Tại chỗ tu sĩ sớm đã biết đạo Mục Hữu sự tích, bọn hắn nhao nhao hô to, không có, không có. Còn có thiên phu trưởng hô to, đem tiểu chủ gả cho hắn. Đúng, đúng. Tiếng la chấn động đại điện, hồi âm kéo dài không dời. Mục Hữu thần sắc đạm nhiên, mặt mỉm cười. Nạp Lan đóa đóa khuôn mặt rơi hường hà, thần sắc nhưng là u buồn. Mã Ngọc Dung giơ lên thanh mục trượng, hiện trường lập tức yên lặng. Tại chỗ tu sĩ sau khi nghe xong, mang theo vẻ tức hận, chản trà về sau, đám người rời đi đại điện. Mục Hữu lấy ra ô khả khắc họa ngọc giản, đưa cho Mã Ngọc Dung. "Tiền bối, đây là tiếp thu quân hoàn đồ đẳng trụ ngọc giản." Mã Ngọc Dung tiếp nhận ngọc giản, nhu thanh nói ra, "Thủ lĩnh đang tại dẫn dắt đám người sửa chữa và chế tạo, đi với ta xem." Mục Hữu mang theo nghi ngờ, đi theo sau Mã Ngọc Dung, Nạp Lan đóa đóa, Mục Chân, Hậu Quan cùng theo sát mà lên. Thủ lĩnh phủ bên ngoài đại điện Bách Lý, một chỗ quảng trường đang tại sửa chữa và chế tạo, đây là một tòa hình tròn quảng trường, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, chính giữa một tòa cao tới bách trượng kiến trúc bị một khối màu lam vải vóc che đậy. Nạp Lan liệt cười toe toét miệng rộng, bay tới Mã Ngọc Dung trước người. "Phu nhân, ngươi xem thấy thế nào?" Mã Ngọc Dung gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu. "Còn sót lại một chút hoa cỏ cây cối không có gắn tốt, chọn ngày không bằng đụng ngày, Mục tiểu hữu, từ ngươi tiết lộ đạo kia làm bố." Mục Hữu gật gật đầu, tế ra chân long kiếm, cong lại một điểm, chân long kiếm bay về phía kiến trúc đỉnh, đem màu lam vải vóc bốc lên. Lam bố hướng một bên rời, lộ ra toàn cảnh, Mục Hữu mặt lộ vẻ kinh hãi, lại là một bức tượng điêu khắc, cùng mình bộ dáng không khác nhau chút nào, pho tượng cái bệ viết có ba chữ to, "Không miệng bương." Mã Ngọc Dung cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, "Tiểu hữu, chỉ có này tạng, có thể bày tỏ thành ý." Mục Hữu chắp tay thi lễ, "Tiền bối quá khen." Mục Chân đi tới Mục Hữu bên cạnh, nhẹ giọng thì thầm, "Không biết cái này Lâm Thiên Hành, lại có bao nhiêu nữ tu bị ngươi mê đảo." Nạp Lan đóa đóa nhìn xem pho tượng, hốc mắt ửng đỏ, đi đến Mã Ngọc Dung trước người, kéo tay cánh tay, ý như là chim non nép vào người. Mã Ngọc Dung hai mắt xuất thần, âm thanh ôn nhu, "Nữ nhi, ngươi ánh mắt không sai. Bất quá hắn thuộc về phương kia thế giới, cố gắng lên, phi thăng linh giới gặp lại." Nạp Lan đóa đóa nhanh nắm quả đấm, giấu tại trong tay áo, quay đầu nhìn về phía Mục Hữu, hắn cũng đang xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Thưởng thức hoàn tất, đám người rời đi. Lâm Thiên Thành cũng có đốc quân phủ, Mục Hữu trực tiếp trở về. Sau một ngày sáng sớm, Mục Hữu lệnh bài sáng lên, hắn thần thức đảo qua, là thành chủ phát tới tin tức, Ô thị bộ lạc tu sĩ tới chơi, mau tới. Mục Hữu đi tới thủ lĩnh phủ đại điện, hai tên tu sĩ kim đan đứng trong điện, chính là Quách Tứ cùng Lưu Tề. Nạp Lan Liệt cùng Mã Ngọc Dung ngồi ở chủ vị, Mục Hữu ngồi ở khách bài. "Đốc quân đại nhân, đây là thủ lĩnh phu nhân đưa cho người đưa tin." Quách Tứ lấy ra một mai ngọc giản đưa cho Mục Hữu, đồng thời truyền âm, "Việc quan hệ vị diện truyền thống trận, chuyện này bảo đảm thật." Mục Hữu gật gật đầu, truyền âm trở về, "Xong chuyện, các ngươi đi bái gặp một chút Nạp Lan đoá đoá, thiết lập liên hệ." Mục Hữu thần thức đảo qua, nhìn về phía hai người, lớn tiếng nói ra, "Trở về nói cho Tái Mộc Linh, ta đã biết được, xuất phát lúc lại đi tìm nàng. Các ngươi lui ra đi." Hai người hướng Mục Hữu gõ ngực thi lễ, đồng thời hướng Mã Ngọc Dung hai người hành lễ, theo sau đó xoay người rời đi. Nạp Lan Liệt cười hắc hắc, "Cảm giác bây giờ Ô thị bộ lạc tu sĩ khách khí với chúng ta rất nhiều, hai vị này tu sĩ lễ tiết rất đúng chỗ." Mã Ngọc Dung sắc mặt đạm nhiên, "Vâng, đối với đốc quân càng tôn kính, xem ra tôn trọng từ năm đấm đổi lấy." Mục Hữu đứng lên, chắp tay thi lễ, "Tiền bối, ta đã chuẩn bị rời đi Thiên Diễn đại lục. Ô thị bộ lạc đã chữa trị vị diện truyền tống trận." Mã Ngọc Dung nhíu mày, "Bọn hắn nguyện ý vì ngươi chữa trị vị diện truyền tống trận." Mục Hữu gật gật đầu, "Đây cũng là bọn hắn cam kết một bộ phận nội dung." Mã Ngọc Dung khẽ thở dài một cái, "Có cái yêu cầu quá đáng." "Tiền bối mời nói, đi gặp nữ nhi của ta, cùng nàng thật tốt tạm biệt." Mục Hữu gật gật đầu, quay người rời đi đại điện. Nạp Lan Liệt đứng lên, vò đầu đốt hai. "Phu nhân, nghe thấy Mục Hữu muốn đi, ta như thế nào trong lòng như thế khó chịu." Mã Ngọc Dung nhìn qua bên ngoài đại điện, hai mắt xuất thần, "Ta chẳng lẽ không phải như vô Mục Hữu, ta Nạp Lan bộ lạc không biết muốn chết bao nhiêu người, mới có thể đoạt lại mất đất." Chương 490, nhớ lại cứu, hữu ta niệm tưởng, chỉ ngươi một người, dịch trạm ám đạo, thay đổi chủ ý. Chương 490, nhớ lại cứu, hữu ta niệm tưởng, chỉ ngươi một người, dịch trạm ám đạo, thay đổi chủ ý. Lãng mã kết giới, tế ti điện. Tế ti điện bên trong nổn ngang lộn xộn, đổ dạp 13 bộ thi thể, bọn hắn chỉ còn lại sâm bạch xương cốt để nguyên quần áo áo, nhìn đầu cốt, đều là đang kinh ngạc tiếng kêu thảm thiết phía dưới tử vong. Sa năng xếp bằng ở tạo hình kỳ lạ hình tam giác trong điện, trước người lơ lửng một cái hạt châu. Sắp tối châu bên trong huyết vụ hút lấy một tận, sa năng toàn thân phát ra huyết quang, mắt mũi miệng thai bốc lên hắc vụ. Thân thể của hắn một tiếng vang trầm, toàn bộ đại điện theo chấn động. Sa năng tứ chi hoàn toàn khôi phục, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Phụ thân, ta sẽ nhớ lại ngươi ân cứu rút." Lâm Thiên Thành, Nạp Lan bộ lạc đô thành. Thiếu chủ điện, ngoài điện sắc màu rực rỡ, dương quang vừa vặn. Nạp Lan đoá đoá ngồi ở đại sảnh ở bên trong, hai tay ôm ngực, trong miệng lẩm bẩm nói, "Lạnh." Mục Hữu đi tới thiếu chủ điện, đứng tại cửa đại điện, nhìn chằm chằm Nạp Lan đoá đoá. Nạp Lan đoá đoá không giống ngày xưa, nhìn thấy Mục Hữu, quay đầu nhìn sang một bên, hốc mắt nhấp nhoáng nước mắt. "Ngươi tới làm gì?" "Tới nhìn ngươi một chút." "Vì cái gì nhìn ta?" "Muốn cùng ngươi tốt nhất nói lời tạm biệt." "Không muốn tạm biệt." "Vì cái gì?" "Còn có thể hữu ta niệm tưởng." Mục Hữu dậm chân đi vào đại điện, đi tới Nạp Lan đoá đoá phụ cận. Nạp Lan đoá đoá dúi đầu vào trong tay, cơ thể hơi run rẩy. Mục Hữu đưa tay, muốn an ủi Nạp Lan đoá đoá, nhưng cuối cùng là lùi về. Chẳng trà về sau, Nạp Lan đoá đoá ngẩng đầu, lộ ra nụ cười, ửng đỏ hốc mắt sấn thác tâm sự. "Ca ca, hôm nay trở đi, bồi ta một ngày được không?" Nạp Lan đoá đoá sửa lại xưng hô, nhìn chằm chằm Mục Hữu. Mục Hữu nhìn xem đại đường bên cạnh mang theo dây lụa, rung đưa trái phải. "Được." Nạp Lan đoá đoá đưa tay kéo Mục Hữu cánh tay. "Đi, dẫn ngươi đi ta hồi nhỏ chơi qua chỗ." Một khắc đồng hồ về sau, hai người tới một dòng sông nhỏ một bên, nước sông trong trẻo. "Hồi nhỏ ta thường ở đây chơi, làm một cái thủy sa, nhường thủy sa chuyển. Phù gia gia dạy ta làm, hắn nói ta rất thông minh, vừa học liền biết. Mã Quần cùng Mã Thành hai ngu ngốc, như thế nào đều học không được, hai người còn đánh nhau, kẽ ở trong sông thẳng sập nước. Nạp Lan đoà đoà nói, cười khanh khách, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Bây giờ bọn hắn đều không có ở đây rồi. Mục Hưu nhớ lại Thiên Diễn Đại Lục chuyến đi, một hồi thổn thức. Nạp Lan đoá đoá một tấc cũng không rời Mục Hưu, mang theo Mục Hưu đến các nơi đi dạo, giảng thuật chính mình cố sự, khi thì cười, khi thì giận, khi thì khóc. Thời gian trôi qua rất nhanh, một ngày trôi qua, Mục Hưu rời đi thiếu chủ điện. Nạp Lan đoá đoá đứng ở trước cửa sổ, hai mắt xuất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, "Một ca ca, trong lòng ta chỉ có ngươi một người, vĩnh viễn." Ngoài cửa sổ đầu cảnh chập chờn, hai con chim nhỏ đứng chung một chỗ đua tiếng. Đốc quân điện, Mục Hưu lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức, sau đó đem lệnh bài thả trong điện an bài trên đài. Không người tiễn đưa. Mục Hưu mang theo Mục Trần, đặt vào Ma Chu, hướng bắc phá không mà đi. Mã Ngọc Dung tính tọa tại thủ lĩnh phủ đại điện chủ vị, sắc mặt bình tĩnh, trong tay cầm lệnh bài. Nạp Lan Liệt không dám ngôn ngữ, nhìn chằm chằm khách bài cực lớn sợi đằng chỗ ngồi, hai mắt xuất thần. Nửa tháng sau, hai người đến Ca Khải Thành, Mục Hưu đi tới thành đông 2000 dặm một tòa dịch trạm. Tiểu nhị vội vàng lên tiếp, cười rạng rỡ, khách quan nhưng là muốn ném cửa hàng. Mục Hưu lắc đầu, chờ một người muốn bao nhiêu tiền. Tiểu nhị sau khi nghe xong, con ngươi nhắm lại, xin hỏi khách quan, các ngươi nhân là ai? Mục Hưu mỉm cười, không biết là ai, ước hẹn nơi đây, nàng tự sẽ tới. Tiểu nhị sau khi nghe xong, vội vàng hướng về sau đường chạy tới. Chẳng trà về sau, tiểu nhị bưng tới một bầu rượu, khách quan, ngài chờ. Mục Hưu tiếp nhận bầu rượu chén rượu, châm hai chén rượu. Mục Chân bưng lên một ly, lướt qua một ngụm, chau mày, nhe răng trợn mắt, ca ca, Thiên Diễn Đại Lục rượu quá mạnh, thật hay. Một thanh âm vang lên, đạo hữu, trở về lúc muốn hay không mang chút rượu. Mục Hưu đang muốn tự tuyệt, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cũng tốt, mang một chút. Bên trong có rượu, còn có chút Thiên Diễn Đại Lục sản vật, xem đối với ngươi có hữu dụng hay không. Mục Hưu tiếp nhận túi chữ vật, nhíu mày, Thái Mộc Linh thấy thế, lập tức giảng giải, đạo hữu cho rằng Ô Thị bộ lạc là Nạp Lan bộ lạc địch nhân, cho nên sẽ như thế. Thay cái thái độ, ngươi cũng đã giúp Ô Thị bộ lạc, bây giờ phu quân ta có thể lẻ loi độc quyền bộ lạc, không chịu thao túng, rất may có ngươi. Mục Hưu gật gật đầu, chỉ mong các ngươi có thể cùng Nạp Lan bộ lạc giao hảo. Thái Mộc Linh người mặc phân quần, lại gần Mục Hưu, mùi thơm nước mũi. Nàng thanh âm êm dịu, Ô Thị bộ lạc nguyện cùng Nạp Lan bộ lạc giao hảo. Ta cùng với phu quân ý đang tu hành, thành tựu con đường. Bộ lạc chi tranh không có chỗ tốt, quá nhiều tu sĩ vẫn lạc. Thái Mộc Linh nói tiếp đi, đi, ta dẫn ngươi đi vị diện truyền thống trận. Mục Hưu thu hồi túi trữ vật, đi theo Thái Mộc Linh hướng đi dịch trạm hậu đường. Tiểu nhị đứng ở phía sau đường, một mặt kính y hắn rời ba cái vỏ rượu lớn, lộ ra một khối dài mảnh hắc thạch, trên đá đen điêu khắc một con mãng xà đồ án. Thái Mộc Linh tế ra một cái xanh đen hai màu giao nhau hạt châu, cách không đẩy, hạt châu khảm vào mãng xà con mắt vị trí. Mãng xà nhãn tình sáng lên, khanh một thanh âm vang lên, hắc thạch một mặt chậm rãi rơi xuống, một đầu thông đạo dưới lòng đất xuất hiện tại trước mắt. Thái Mộc Linh đi ở phía trước, Mục Hưu cùng Mục Chân theo sau lưng. Nơi này là Ô Thị bộ lạc một chỗ bí mật truyền tống trận, rất ít sử dụng. Thái Mộc Linh đưa tay hút một cái, hạt châu bay vào trong tay, hắc thạch chậm rãi dâng lên. Ba người tiếp tục tiến lên, thông đạo rộng hơn một trượng, chậm rãi hướng phía dưới. Thái Mộc Linh đứng tại Mục Hưu bên cạnh thân, cánh tay ngẫu nhiên đụng chạm Mục Hưu. Mục Hưu lơ đễnh, tiến lên ước chừng 10 dặm, ba người tới truyền tống trận không gian. Thái Mộc Linh tế ra 6 cái thiên diễn tinh, mặt lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta trước tiên truyền tống đến vị diện truyền tống trận sở tại địa, phong đàm trấn. Mục Hưu gật gật đầu, cùng Thái Mộc Linh, Mục Chân đứng tại trong truyền tống trận. Thái Mộc Linh nhét vào thiên diễn tinh. Truyền tống trận khẽ chấn động, toàn bộ trận pháp sáng lên u lam tia sáng, ba người thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Truyền tống thông đạo ở bên trong, Thái Mộc Linh đột nhiên tay kéo Mục Hưu cánh tay, liếc mắt đưa tình, nhìn chằm chằm Mục Hưu. Mục Hưu đạm nhiên xử chi. Phong đàm trấn truyền tống trận thoáng hiện một đạo quang màn, Mục Hưu ba người thân ảnh xuất hiện. Hai tên phòng thủ trận tu sĩ nhìn thấy Thái Mộc Linh, vội vàng gõ ngực hành lễ. Bái kiến đại nhân. Thái Mộc Linh lúc này tắc thì biến trở về một mặt nghiêm túc, "Ừ." Nàng mang theo Mục Hưu hai người hướng một bên vị diện truyền tống trận bước đi. Thời gian uống cạn chung trà, ba người tới vị diện truyền tống điện. Vị diện truyền tống trận cùng bình thường truyền tống trận khác nhau rất lớn. Toàn bộ trận pháp bị khắc họa tại phong bế trong không gian, toàn bộ không gian sáu mặt đều khắc họa lấy khác biệt trận pháp. Mục Hưu không kịp thác ấn trận pháp, trong lòng chỉ có tiếc nuối. Tiểu Hưu, một thân ảnh xuất hiện tại vị diện truyền tống trận trong không gian, chính là Thái Thần. Mục Hưu tâm bên trong kinh hãi, thần thức khẽ động, ba kiện bản mệnh pháp bảo tế ra, nhiều ở trước người. Thái Thần sắc mặt bình thản, nhìn không ra cảm xúc. Ta không nghĩ đến giết ngươi, Tiểu Hưu. Ta chỉ là tới xác nhận ngươi rời đi Thiên Diễn Đại Lục một chuyện. Mục Hưu mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi giống như này sợ ta lưu lại Thiên Diễn Đại Lục. Thái Thần âm thanh kinh thường, có gì đáng sợ? Ngươi thật sự cho rằng tài năng ở Thiên Diễn Đại Lục phiên tiên hay sao? Thái Mộc Linh lúc này hướng Mục Hưu truyền âm, phụ thân sẽ không làm có ngươi, đạo hưu xin yên tâm. Mục Hưu thu hồi ba kiện bản mệnh pháp bảo, nhìn về phía Thái Mộc Linh. Làm phiên đạo hưu. Thái Mộc Linh tế ra 8 cái Thiên Diễn tinh, đặt ở vị diện truyền tống trận không gian bắt giác. Thái Thần cùng Thái Mộc Linh bay khỏi vị diện truyền tống trận. Vị diện truyền tống trận mỗi một mặt trận pháp sáng lên ánh sáng nhạt, một đạo đạo trận văn giống như mương nước, chậm rãi kết nối. Truyền tống trận trong không gian, thoáng hiện mấy cái viên cầu quang ảnh, lớn nhỏ không đều, màu sắc khác nhau. Viên chính giữa kia đặc biệt lóa mắt, có chút giống hắc giang đồ đẳng trụ hạch tâm. Mục Hưu cảm giác cơ thể lơ lửng, phản phất chính mình đồng thời không tồn tại ở cái này phiến không gian. Thái Mộc Linh hướng Mục Hưu truyền âm, đạo hữu, đi thong thả. Tức là không thể tốt hiểu rõ lắm ngươi. vị diện truyền tống trận quang mang đại thịnh, để cho người ta vô ý thức nhắm mắt lại. Tái thần tay vướt sợi râu, hai mắt xuất thần. Tái Mộc Linh nhìn về phía tái thần, phụ thân, vì cái gì thay đổi chủ ý, nguyện ý thả đi Mộc Hữu? Chương 491, cùng ngươi có liên quan, cuối cùng trở về, Thẩm Nguyệt Nhi, Lý Mộ Bạch, Tuyết Sắc Ngọc Bài. Chương 491, cùng ngươi có liên quan, cuối cùng trở về, Thẩm Nguyệt Nhi, Lý Mộ Bạch, Tuyết Sắc Ngọc Bài. Tái thần tại vị diện truyền tống trận trong không gian dạo bước. Bởi vì Sa Ba Lực đã chết. Tái Mộc Linh nhíu mày, cái này cùng chuyện này có gì làm? Đương nhiên có quan hệ hệ. Tái Mộc Linh tiếp tục truy vấn, có quan hệ gì? Tái thần tiếp tục dạo bước, Sa Năng nhất định không tại Thiên Diễn Đại Lục, đã trốn hướng về dị giới, đi kế thừa cha hắn hai tòa đồ đằng trụ. Tái Mộc Linh mỉm cười, phụ thân là nhường Mộc Hữu trở về đi thu thập tàn cuộc, tốt nhất có thể chém giết Sa Năng. Tái thần gật gật đầu, chỉ có như thế mới có thể để cho Âu Thị bộ lạc yên ổn. Tái Mộc Linh đến gần tái thần, kéo phụ thân giàn mua tay. Phụ thân, nhiều tạ nhĩ vì Âu Thị bộ lạc suy nghĩ. Tái thần sắc mặt nghiêm túc, đừng cho là ta không biết, Mộc Hữu chém giết thủ hạ ta sự tình, cùng ngươi có liên quan. Tái Mộc Linh tại phụ thân trước mặt làm cái mặt quỷ, phụ thân, ta là sợ ngươi nghe tin sằng luôn, nội nhập là lối. Tái thần thở dài, nữ nhi tính là đối với một sự kiện, gần nhất trong lòng ta hoàn toàn chính xác thanh minh rất nhiều, thực sự là chính đương sự sai lầm. Tái Mộc Linh cười hắc hắc, nguyện cái kia Mộc Hữu có thể chém giết Sa Năng. Tái thần mặt lộ vẻ ngon sắc, ta hy vọng bọn họ đồng quy vu tận, một cái cũng không được sống. Mộc Hữu kẻ này, tâm trí hơn người, tuyệt đối không thể lưu. Tái Mộc Linh sắc mặt phức tạp, ta bây giờ liền đóng lại vị diện truyền tống trận, bao quát Sa Ba Lực lưu lại bí mật truyền tống trận. Lãng mã trong kết giới, một chỗ truyền tống trận sáng lên lang quang, hai thân ảnh xuất hiện, chính là Mộc Hữu cùng Mộc Chân. Mộc Hữu thả ra thần thức, toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, hắn nhíu mày, thế mà không có Thiên Diễn Đại Lục tu sĩ. Mộc Chân mỉm cười, tạm thời miễn đi một trận đại chiến. Mộc Hữu hai người nhảy lên một cái, hướng cắt giang thành phương hướng phi độn. Mộc Hữu một mực điều tra mặt đất tình hình, hắn phát giác có một chút tu sĩ thân mang ngũ châu đại lục trang phục. Không tốt, những người này biến thành ma lỗi, xem ra Sa Năng đi tới Lãng Mã thành. Mộc Hữu tế ra ma trù, nhanh chóng phi độn. Năm ngày sau, cắt giang thành xuất hiện tại trước mắt, đang đứng ở ma khí bên trong. Mộc Hữu tâm bên trong kinh hãi, hậu hải đông tiền bối nói không sai, kết giới quả nhiên đang không ngừng mở rộng. Hai ngày sau, ma chu bay ra kết giới, Mộc Hữu đổi ra phi chu, tiếp tục hướng nam phi đột. Cảm nhận được trung quanh thân thể linh khí, Mộc Hữu thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng trở về. Người phương nào xông vào vào? Một đạo lệ hát truyền đến, một người tu sĩ đạp không mà đứng, ngăn đón tại trước phi chu phương mười dặm. Mộc Hữu tập trung nhìn vào, không là người khác, chính là Vọng Tiên môn đệ tử Tống Viễn Lương. Là ta. Mộc Hữu. Tống Viễn Lương mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn la lớn, sư muội, Mộc sư đệ trở lại rồi. Một lát sau, một đạo thân ảnh màu xanh lam nhảy lên phi chu, chính là Thẩm Nguyệt Nhi. Mộc Hữu hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Nguyệt Nhi, đi tới gần. Nguyệt Nhi, Mộc ca ca. Thẩm Nguyệt Nhi nắm tay đặt xuống đến Mộc Hữu trong tay, Mộc Hữu nhẹ nhàng xoa bóp. Đi, đi gặp môn chủ. Thẩm Nguyệt Nhi lôi kéo Mộc Hữu nhảy ra phi trù, hướng nam phi đột, nàng nhìn thẳng phía trước, không dám đảo mắt, chỉ sợ đây hết thảy không chân thực. Mộc Chân trên phi trù dậm chân, "Alo, các ngươi mặc kệ ta." Nàng thu hồi phi trù, theo sát mà lên. Cao Than trấn, Vọng Tiên môn doanh địa. Mộc Hữu đứng tại lớn nhất trong doanh trướng, Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay hạt châu xoay chuyển nhanh chóng. Thế Vân Hạo tắc thì đứng tại Mộc Hữu trước người, một mặt vui mừng. Mộc Hữu đem Thiên Diễn Đại Lục thế cục biến hóa toàn bộ bẩm báo một lần, Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ vẻ tán thán. Mộc Hữu gật gật đầu, hai tòa đồ đằng trụ nhất thiết phải tiêu diệt, bằng không Ngũ Châu Đại Lục tương biến thành ma khí đại lục. Diệp Phi Vũ tế ra một cái túi chữ vật, cách không đưa cho Mộc Hữu. Mộc Hữu, đi tới Thiên Diễn Đại Lục, trải qua gian khổ, đây là đưa cho người phần thưởng. Mộc Hữu sau khi nhận lấy, chắp tay hiến tặng cho Tề Vân Hạo. Tề Vân Hạo khoát khoát tay, cười ha ha một tiếng. Môn chủ đã đền bù cho ta, so với ta đưa cho ngươi nhiều. Ngươi mau mau nhận lấy. Mộc Hữu đem túi chữ vật thu vào Thất Tinh Ngân Long giới, chắp tay thi lễ. Sư tôn, ta muốn đi một chuyến Cực Bắc chi địa, sau đó trở về. Tề Vân Hạo tay vướt sợi râu, nhíu mày, âm thanh lại nhu hòa. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất là tiêu diệt tu sĩ dị giới, ngươi chuyến này phải chăng cùng chuyện này có liên quan? Mộc Hữu gật gật đầu, đương nhiên có quan hệ. Thỉnh sư tôn rửa mắt mà đợi. Tề Vân Hạo cười ha ha một tiếng, được. Thẩm Nguyệt Nhi đi đến Mộc Hữu bên cạnh thân, Mộc ca ca, ta muốn cùng đi với ngươi. Mộc Hữu gật gật đầu, được. Hai người hướng Diệp Phi Vũ cùng Tề Vân Hạo chắp tay thi lễ, quay người đi ra đại trướng. Diệp Phi Vũ trong tay cuộn lại hạt châu, chậm chạp nhàn nhã. Thực sự là lang tài nữ nghe, một đôi giai nhân. Tề Vân Hạo xếp bằng ở trưởng lão chỗ ngồi, mặt mang vẻ đắc ý, ta đổ không phụ sự mong đợi của mọi người, chúng ta cuối cùng nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Diệp Phi Vũ đứng lên, hất lên ống tay áo, sư minh, ngươi đừng quên, Mộc Hữu là ta nhường cho ngươi. Tề Vân Hạo vội vàng chắp tay, cười ha ha một tiếng, sư đệ nói đúng. Nói đúng. Hướng bác phi trên thuyền, một chân tay vỗ chật bàn, Mộc Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi tắc thì đứng tại phi chu bong thuyền. Hai người nhìn xem bay ngược phong cảnh, hai mắt xuất thần. Mộc ca ca, tại dị giới, ngươi có được khỏe hay không? Còn tốt, ngươi đây. Ta trải qua không tốt. Vì cái gì? Bởi vì, ngươi không ở. Mười ngày sau, phi chu đi tới một chỗ mười dặm hố to bên ngoài. Ca ca, tới rồi. Mộc chân dừng lại phi chu, treo lơ lửng giữa trời. Mộc Hữu đưa tay gọi ra Lý Mộ Bạch cùng Hồng Nha, chắp tay thi lễ. Tiền bối, chúng ta đã trở lại Ngũ Châu Đại Lục. Hồng Nha một tiếng tê minh, hướng lên bầu trời bay đi, trên không trung bay nhảy hai cánh, biểu hiện rất vui vẻ. Lý Mộ Bạch nhìn về phía Mộc Hữu ba người, gật gật đầu. ngươi không có đem ta sự tình nói cho người khác biết ta. Tiền bối yên tâm, không có. Hơn nữa ta đem ngươi đưa đến chỗ này nơi yên tĩnh, chính là vì nhường ở nơi này tu luyện. Lý Mộ Bạch hít thở sâu một hơi, khoát khoát tay, ở đây không được, linh khí nhạt nhẽo, khắp nơi hoang vu. Một hữu mỉm cười, tiền bối có chỗ không biết, ở đây nguyên là biển cả, vị diện sau khi va chạm xuất hiện tần lục địa. Hơn nữa nơi này là để đặt phi thăng hỏa chủng chi địa. Lý Mộ Bạch diện lộ kinh hãi, lập tức một mặt vui mừng. Nguyên lai ngươi như thế lưu tâm, mang ta đi tới nơi này. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, ta quả thật có tâm, còn nghĩ nhường ngươi thủ hộ nơi đây. Tiền bối, ngươi xem một chút vật này. Một hữu thần thức khẽ động, trong mi tâm bay ra một cái bong bóng nhỏ, bên trong có một hạt bụi. Lý Mộ Bạch tập trung nhìn vào, đây là một phương tiểu thế giới. Ha ha, ta nguyên bản còn muốn nhường giúp ta sửa chữa và chế tạo cực đảo, hiện tại xem ra không cần. Một hữu gật gật đầu, đây là Bắc Hải trấn của Mộc, ta sẽ đem phi thăng hỏa chủng để đặt trong đó, ngươi nếu là nguyện ý thủ hộ nơi đây, ta liền đem viên này bụi trần giao cho tiền bối. Lý Mộ Bạch diện lộ vui mừng, như thế rất tốt, tiểu tử, ngươi rất không tệ. Ta đáp ứng ngươi, khi ngươi lúc cần phải, có thể vì ngươi xuất thủ ba lần. Lý Mộ Bạch đưa cho Mộc Hữu một cái tuyết sắc ngọc bài, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ tán thưởng. Mộc Hữu tâm bên trong vui mừng, nhận lấy tuyết sắc ngọc bài. Tiền bối, ta bây giờ liền để vào phi thăng hỏa chủng. Chương 492, Khôn chi lực, vô sự mà ân cần, là ngươi, Lê Răng, giao thừa khoái hoạt. Chương 492, Khôn chi lực, vô sự mà ân cần, là ngươi, Lê Răng, giao thừa khoái hoạt. Mộc Hữu lách mình tiến vào bọt khí bụi trần bên trong, Thẩm Nguyệt Nhi, Lý Mộ Bạch, Mộc Chân theo đuôi mà vào. Bốn người tại biến mất tại chỗ không thấy, còn sót lại Hồng Nha trên không trung tuần tra. Bắc Hải trấn của Mộc giống như một hòn đảo nhỏ trôi nổi tại trong tinh hà. Lý Mộ Bạch đối với chỗ này phi thường hài lòng, hắn tế ra một kiện vật phẩm, chính là ngũ giai linh mạch. Linh mạch giống như cá lớn vào biển, bay thẳng vào trấn giới thạch ở bên trong, ngàn dặm phù đảo lập tức linh khí trở nên càng thêm nồng đậm, hơn nữa không ngừng kéo lên. Lý Mộ Bạch chỉ hướng một nơi, giống như tại chủ hạch, ta muốn ở nơi đó xây vài tòa nhà gỗ, tiểu hữu có thể tới tìm ta ngự cờ. Một hữu tâm bên trong thầm nghĩ, xem ra dành thời gian còn muốn học tập cờ, bằng không muốn bại lộ. Được. Một hữu quay đầu nhìn về phía Mộc Chân. Muội muội, đi lấy đế đèn mang tới, phóng tới ngọn núi cao nhất bên trên. Mộc Chân nhảy lên một cái, hướng trên không bay đi. Lúc này trấn giới thạch bầu trời đang nổi trôi một tòa ước chừng 10 trượng quái dị đế đèn. Từng chương quái thú miệng ghép lại với nhau, trên cùng một con quái thú cùng đầu rắn tương tự, nó phun ra lưỡi dài bên trên là một cái bất quy tắc đèn bàn. Chàn trà về sau, Mộc Chân để đặt đèn tốt đài, Mộc Hữu mấy người cũng đi tới ngọn núi cao nhất. Lý Mộ Bạch cao hứng nhất, ta ở chỗ này tu luyện, cách phi thăng hỏa chủng gần như thế, phi thăng linh giới chỉ sợ là sớm muộn sự tình. Mộc Hữu đội vàng nói, đây chính là vãn bối chi ý. Lý Mộ Bạch nhìn xem Mộc Hữu, lại nhiều mấy phần thưởng thức. Mộc Hữu tế ra một cái ngọc hạt, trực tiếp mở ra, một kiện giống như bông lúa đồng dạng quang ảnh bay ra, nó phảng phất nhận ra quái dị đế đèn trực tiếp bay lên đèn bàn. Thẩm Nguyệt Nhi nhìn không chớp mắt, ca ca, đây chính là khôn chi lực phi thăng hỏa chủng, cùng linh đạo bộ dáng rất giống. Lý Mộ Bạch tay vớt sợi dâu, hoàn toàn không có hóa thần tu sĩ giá đỡ, kiên nhẫn nói ra, khôn chi lực chính là địa chi lực, hình như bông lúa, hút lấy địa chi lực trưởng thành, rất phù hợp ý cảnh. Khôn chi lực phi thăng hỏa chủng đụng chạm đèn bàn về sau, phát ra một hồi bù bù. Quái dị đế đèn thoáng hiện ánh sáng nhạt, bông lúa từ một gốc biến thành bảy cây, có kim sắc hỏa diễm bốc lên di động. Mộc Hữu thấy thế toàn lực vận chuyển hỏi tiên quyết, hắn cảm thấy 10 trượng đế đèn đang tại phóng thích phi thăng chi lực, cái này phi thăng chi lực đang trở nên bằng bạc. Lý Mộ Bạch con mắt khép hở, khóe miệng hơi bệnh. Mộc tiểu hữu, ở đây thực tình không sai, ngươi có rảnh nhiều tới đây. Đúng vào lúc này, bầu trời đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, mảnh như tơ tuyến, từ từ phân ra, quang mang chói mắt, để cho người ta vô ý thức che chắn. Một thanh âm truyền đến, người nào khôi phục phi thăng chi lực? Mộc Hữu dương mắt xem xét, các đại thiếu, Long Thất, là ngươi. Long Thất mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, chủ nhân, là ngươi. Là ngươi khôi phục ngũ châu đại lục phi thăng chi lực. Lúc này Long Thất đã hóa thành nhân hình, nhưng khí tức không thay đổi, cái chán hai cái sừng, dáng người khôi ngô, người khoác khôi giáp. Mộc Hữu gật gật đầu, là ta. Long Thất cũng không rơi xuống, hắn nháy mắt, ý trên ngón tay mặt có người nhìn xem. Khôi phục ngũ châu đại lục phi thăng chi lực, công đức gia thân, ban tên ngũ châu thủ hộ giả, thưởng đức đan một hạt. Long Thất tay vừa lột, một cái cổ pháp hộp gỗ hiện lên, rơi xuống đến Mộc Hữu trước người. Mộc Hữu tiếp nhận, chắp tay thi lễ, đà tạ. Long Thất nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ta đi trước, ngươi sớm ngày phi thăng linh giới. Ta tại linh giới cực đạo đàn tu luyện chờ ngươi. Long Thất chưa kịp quay người, bầu trời bạch quang nhanh chóng khép lại thành một đầu dây nhỏ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mộc Hữu tâm bên trong vui sướng, Long Thất chững chạc nhiều. Mộc Chân âm thanh lộ ra không vừa lòng, nơi nào chững chạc? Đều không liếc lấy ta một cái, ta thế nhưng là đem nó tay phân tay nước tiểu nuôi lớn. Chính xác, Long Thất còn không thận trọng, đạo hữu tìm cơ hội giáo huấn hắn một phen. Mộc Chân quyệt miệng, cái kia đức đan có ta công lao. Mộc Hữu quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Bạch, chắp tay thi lễ, tiền bối, đức đan là hạ vận. Lý Mộ Bạch nhíu mày, tay vớt sợi râu. Ta chưa nghe nói qua vật này, nếu là ban thượng, hẳn là tốt vật, ngươi tốt sinh nghiên cứu một phen tái sử dụng. Mộc Hữu gật gật đầu, nhìn về phía Mộc Chân. Đem Bự Khôi gọi ra đến, chúng ta giúp tiền bối đem nhà gỗ dựng tốt. Lý Mộ Bạch cười ha ha một tiếng, vô sự mà ân cần. Mộc Hữu mỉm cười, tiền bối đã nhìn ra. Không dối gạt tiền bối, Thiên Diễn Đại Lục tu sĩ tại Ngũ Châu Đại Lục Bắc vực luyện hóa hai tòa đồ đằng trụ, kết giới đã vượt qua 30 vạn dặm. Lý Mộ Bạch sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, ta mới chuyển đến nơi đây, bọn hắn liền muốn hủy đi ở đây. Không được, ta muốn đi chạm giết bọn hắn. Một hưu khoát khoát tay, tiền bối đừng đội, ngươi tốt sinh ở này khôi phục mấy ngày. Chúng ta dựng tốt nhà gỗ phía sau liền xuất phát. Một chân gọi ra cự khôi trên thân lại thêm vết thương mới, bất quá lại có vẻ cao hứng, vọt tới một hưu trước người, đem một hưu nâng lên đầu vai, giật nảy mình. Lý Mộ Bạch hướng mọi người người nói ra, liền xây cực trong đảo nhà gỗ lại thêm hai gian, các ngươi có rảnh cũng tới ở người đã giả, luyện cứu, những vật này bố trí lên. Lý Mộ Bạch tế ra một cái túi chữ vật, cách không đưa cho một hưu thần thức đảo qua, cũng là nguyên lai trong nhà gỗ bày biện. Hết thể hướng trong tưởng tượng phát triển, một hưu tâm bên trong mừng rỡ, lớn tiếng nói ra, đi, bắt đầu sửa chữa và chế tạo. Một chân che miệng nở nụ cười, thực sự là hoan hoan hỉ hỉ người một nhà. Nửa tháng sau, nhà gỗ hoàn thành, dựa vào núi, ở cạnh sông, linh khí mờ mịt, phi thăng chi lực trên không trung phiêu đãng. Lý Mộ Bạch cưỡi hồng nha bay đến trước nhà gỗ, một mặt vui mừng. Tiểu hưu, muốn hay không đánh cờ? Một hưu đứng tại trước nhà, lắc đầu. Tiền bối, ta muốn đi đối phó Thiên Diễn Đại Lục tu sĩ, bây giờ không thể đánh cờ. Lý Mộ Bạch vỗ vỗ hồng nha, âm thanh âm vang. Vậy làm sao có thể thiếu ta? Để cho ta tiến ngươi không gian, làm một lần ngươi át chủ bài, ta biết tiểu tử ngươi át chủ bài không thiếu. Một hưu chắp tay nở nụ cười, chỗ có át chủ bài, tiền bối mạnh nhất. Lý Mộ Bạch diện lộ ý cười, bay vào một hưu mang bên mình không gian. Một chân thu hồi cự thôi, ba người nhảy lên một cái, tới gần phi thăng đế đèn. Một hưu bắt lấy Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân tay, thần thức khẽ động, thân ảnh liền xuất hiện tại chân giới thạch bụi trần bên ngoài. Thẩm Nguyệt Nhi nhíu mày, một ca ca, cái này chân giới thạch không cần thu lại sao? Một hưu lắc đầu, yên tâm, có hóa thần tiền bối thủ hộ, không ai có thể phát giác, cũng không có ai dám ngấp nghé. Thú hồ, chúng ta vừa rời đi, liền không có người có thể phát giác được chân giới thạch tồn tại. Một chân tế ra phi chu, ba người nhảy lên, phi chu phá không mà ra. Trên thuyền bay, Thẩm Nguyệt Nhi tựa ở một hưu đầu vai, trong miệng lẩm bẩm nói, một ca ca, có ngươi ở bên người, cảm giác rất tốt. Một hưu mỉm cười, ta cũng chỉ phi chu một hồi lắc lư. Một chân mỉm cười tạ lỗi, xin lỗi, mới vừa nghe được một phen để cho người ta ghê rằng trận bán không có đỡ lấy. Thẩm Nguyệt Nhi trên mặt dâng lên một tia hường hà, nhẹ giọng nói ra, vậy chúng ta liền nói một chút, như thế nào tiến đánh hai tòa đồ đằng trụ. Một chân đứng lên, lòng tay ra trận bàn, ta đã đoán được ca ca muốn làm sao đánh. Một hưu bạch một chân một cái, vậy ngươi nói một chút ta sẽ như thế nào đánh. Một chân khoảng sắc, ta nói sau đó, ngươi không muốn đánh ta. 2024 giao thừa khoái hoạt, bầu không khí nhẹ nhõm ba chương dâng lên. Không có chuyên môn khống chế tiết đấu, hết thể bởi bạn. Chúc đại gia năm mới bạn sự như ý. Ảnh gia đình nhạc. Để điện thoại di động xuống, cùng người quan tâm nhất cùng một chỗ. Chương 493, muội muội không vừa lòng, đại năng là bao lớn, thành thạo điêu luyện, như thế tinh vi. Chương 493, muội muội không vừa lòng, đại năng là bao lớn, thành thạo điêu luyện, như thế tinh vi. Một chân nghiêm mặt, hai tay gấp lại trước bụng. Ngươi lại một lần sẽ coi ta là bài trí đồng dạng, để ở một bên. Một hưu sau khi nghe xong, không những không giận mà còn cười, muội muội đây là không đấy. Một chân lắc đầu, vâng. Một hưu thanh âm êm dịu, ngươi nói như vậy, ta nơi nào sẽ đánh ngươi? Mỗi một lần chiến đấu, ngươi không thiếu xuất lực, tận dụng mọi thứ, thời khắc mấu chốt cho một kích, không nên xem thường cái địch. Dùng. Một chân sau khi nghe xong, mặt mũi lộ vẻ cười, ca ca không có xem nhẹ ta. Một hưu mỉm cười, đương nhiên không có. Mỗi người phát huy tác dụng không tầm thường mà thôi. Một chân thở phào, vậy là tốt rồi. Thẩm Nguyệt Nhi lôi kéo một chân tay, ngươi thế nhưng là ca ca trọng yếu chiến đấu đồng bạn, không muốn tự coi nhẹ mình. Một chân ân một tiếng, ta đi khống chế phi chu. Năm ngày sau, ba người trở lại bến cao trấn Vọng Tiên môn doanh địa. Tề Vân Hạo gặp một hữu trở về, vẻ mặt tươi cười. Ngươi trở về thật đúng lúc, đêm nay tất cả tông môn tề tụ một đường, cùng bàn trinh phạt tu sĩ dị giới sự tình. Diệp Phi Vũ ngồi ở chủ vị, đi theo gật gật đầu. Ừm, một hữu ngươi lúc trước đi cực bắc chi địa, thế nhưng là làm cái gì chuẩn bị? Một hữu gật gật đầu, môn chủ, sư tôn, đêm nay tổng hợp sự tình ta không tham gia. Ta bây giờ trực tiếp mai phục tiến kết giới, tránh bị người phát hiện, các ngươi sau đó liền tới. Diệp Phi Vũ thân hình nghiêm, ngươi có hạ kế sách? Nói nghe một chút. Một hưu chắp tay một cái, Sa Năng hiện trong tay ma lỗi có gần 500 người, tu sĩ dị giới gần 500 người. Chúng ta nhóm tu sĩ đầu tiên không thể phái nhiều hơn 300 người, toàn bộ tiến vào Lãng Ma Thành, phá hư thành trì phòng ốc, đánh giết du tán ma lỗi cùng tu sĩ dị giới. Diệp Phi Vũ gật gật đầu, sau đó thì sao? Nếu là Sa Năng phái người tới công, nếu như thế lớn thì lùi, đem đối phương tu sĩ phân tán ra. Nhóm thứ hai tu sĩ lại tiến vào chiến trường, đánh giết địch nhân. Như là địch nhân gặp ngăn rút lui, không cần truy kích, lần nữa dùng biện pháp cũ, tiếp tục phá hư thành trì, đem bọn hắn ăn xong lau sạch. Như thế hai lần sau đó, Sa Năng tất nhiên tới công. Ta sẽ giết ra, đem Sa Năng dẫn đi. Sau đó ta Ngũ Châu tu sĩ toàn bộ đánh vào Lãng Ma Thành, đối với đồ đằng trụ vây mà không công, ta sẽ thỉnh đại năng xuất thủ. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ kinh hãi, đại năng là bao lớn? Một hữu mỉm cười, hóa thần tu sĩ. Tề Vân Hạo tay vướt sợi râu, Ngũ Châu đại lục hóa thần tu sĩ đồng dạng không muốn xuất thủ, ngươi chớ có quá tin tưởng. Thẩm Nguyệt Nhi đứng tại một hữu bên cạnh, nhu thanh nói ra, sư bá, cái kia hóa thần tiền bối cũng không phải là Ngũ Châu đại lục tu sĩ, lại là vì sinh tồn mà chiến. Diệp Phi Vũ hai tay nắm chặt trong tay hạt châu, âm thanh âm vang, đêm nay thương nghị thời điểm, liền theo một hữu kế sách căn bài. Các ngươi trước tiên lẻn vào mai phục, chờ đợi thời cơ. Một hữu tiếp lấy nói ra, vừa mới nói, chỉ là suy tính, môn chủ còn cần tùy cơ ứng biến. Một hữu, Thẩm Nguyệt Nhi, một chân ba người chắp tay thi lễ, quay người rời đi doanh trướng. Sau 4 canh giờ, một hữu ba người lẻn vào Lãng Mã kết giới, đi tới Lãng Mã thành bên ngoài bất lý. Ba người xếp bằng ở một chỗ rừng rậm, chờ đợi Ngũ Châu Đại Lục tu sĩ khởi xướng tiến công. Sau một ngày, 100 tên Ngũ Châu Đại Lục tu sĩ tiến vào kết giới, lẻn vào Lãng Mã Thành. "Ca ca, có tu sĩ tiến vào Lãng Mã Thành." Mục Chân hướng hai người truyền âm, Mục Hưu gật gật đầu, "Chúng ta đuổi kịp." Ba người theo sát tại tu sĩ đội ngũ sau đó, Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác cái này 100 tên tu sĩ đều là Kim Đan tu vi. Hắn phát giác quen biết người, Kiếm Cung Tăng Khánh Hoan sư huynh cùng Vọng Tiên môn Diêu Nam Tư sư huynh. 100 tên tu sĩ tiến vào trong thành, bắt đầu phá hư phòng ốc, chản trả về sau, mấy trăm phòng ốc giấy lên gấu hùng đại hỏa. Một khắc đồng hồ về sau, Thế Ti điện cửa mở ra, một cái tu sĩ dị giới vội vã xông vào đại điện, nửa quỳ xuống. "Bẩm đại nhân, có tu sĩ xâm nhập Lãng Mã thành, đang tại phá hư phòng ốc, lấy đi người bình thường." Sa Năng lúc này tóc rải rác, không đội nó lá, cả khuôn mặt dữ tợn để cho người ta chán ghét. "Có bao nhiêu người?" Bẩm báo tu sĩ vội vàng nói, "Có gần trăm tu sĩ." Sa Năng âm thanh tiêm lợi mà khàn giọng, "Phái 200 tu sĩ tiến đến." "Đại nhân, đoán chừng không người muốn đi, đều không nguyện rời đi đồ đằng trụ." Sa Năng sắc mặt giận dữ, tóc bay lên. Hắn tế ra một cái lệnh bài, cách không đưa cho bẩm báo tu sĩ, cầm thủ lĩnh lệnh bài đi, ai nếu như không tuân, đến lúc đó thủ lĩnh tự sẽ xử lý. Bẩm báo tu sĩ nâng lên lệnh bài, ra khỏi ngoài điện. Sắc trời bắt đầu tối, ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu vào trong điện, tỏa ra Sa Năng giữ tợn khuôn mặt. "Đúng là ta Ô Thị bộ lạc chi chủ." "Không, Sa Thị bộ lạc." Một khắc đồng hồ về sau, gần 200 Ô Thị bộ lạc tu sĩ xông vào Lãng Mã thành. Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, Vũ Châu đại lục tu sĩ kỷ luật nghiêm minh, thả ra một làn khói hoa, tất cả tu sĩ hướng nam nhanh chóng rút lui, không có ham chiến. 200 Ô Thị bộ lạc tu sĩ mặc dù thế chúng, nhưng tu sĩ Kim Đan không đủ 50 người. Bọn hắn gặp Ngũ Châu đại lục tu sĩ rút khỏi Lãng Mã thành, cầm đầu một người tu sĩ giơ lên đại đao, "Truy! Vì đại nhân lập công thời điểm tới rồi." 200 tu sĩ bắt đầu đuổi theo Ngũ Châu đại lục tu sĩ. Tu sĩ đội ngũ bị kéo ra, tu sĩ Kim Đan ở phía trước, trúc cơ tu sĩ tắc thì theo ở phía sau. Mục Hữu thấy thế, suy tư phút chốc, hướng Mục Chân truyền âm, "Muội muội, cái này ngươi làm chiến đấu chủ lực, chém giết 100 tên trúc cơ tu sĩ. Nhớ kỹ thu hồi thi thể, chớ có rơi vào Sa Năng chi thủ." Mục Chân sau khi nghe xong thần sắc phấn chấn, thế ra lưu ly kiếm, nhảy lên một cái, phóng tới Ô Thị bộ lạc tu sĩ. Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, "Mục ca ca, ta cũng đi." Mục Hữu lắc đầu, "Không sao, tất cả đều là trúc cơ tu sĩ, nàng có thể ứng phó. Không nên quên chúng ta mục đích, dẫn xuất Sa Năng." Mục Chân xuất thủ nhất kiếm, liền chém dụng 3 tên trúc cơ tu sĩ, Kim Đan đại viên mãn tu sĩ đối phó trúc cơ kỳ tu sĩ, thành thạo điêu luyện. Huống hồ Mục Chân quá dài thời gian chưa bao giờ làm chủ lực, lúc này sắp phạt, vô cùng tàn nhẫn. Kiếm quang lướt qua, đều là đầu người bay thấp. Một đám trúc cơ tu sĩ mắt thấy không địch lại, vội vàng hô to, có địch tập. Hướng tại phía trước tu sĩ Kim Đan lập tức phản ứng, quay người hướng Mục Chân phóng đi. Mục Hưu lúc này đang muốn gọi ra Long Tiên, Thẩm Nguyệt Nhi ấn Mục Hưu cánh tay, "Chúng ta người đã đánh tới." Mục Hưu thả ra thần thức, phát giác 100 tên Ngũ Châu đại lục tu sĩ từ mỗi cái phương hướng vây quanh Ô Thị bộ lạc tu sĩ. Xem ra Diệp môn chủ sớm đã bố trí. Một khắc đồng hồ về sau, 200 tên Ô Thị bộ lạc tu sĩ bị chém chết 172 người. Trúc cơ tu sĩ toàn bộ ngã xuống, 28 tên tu sĩ Kim Đan chạy trốn. Ngũ Châu đại lục tu sĩ tắc thì vẫn lạc 4 người. Lúc này, từ đằng xa lần nữa bay tới 200 tên Ngũ Châu đại lục tu sĩ Kim Đan, người cầm đầu là Kiếm Cung Hoa Giật Phong, chỉ gặp bọn họ trực tiếp bay về phía Lãng Mã thành. Lúc trước tham dự đại chiến 96 tên tu sĩ Kim Đan tắc thì mai phục tiến bí mật lâm trung. Mục Hữu mặt lộ vẻ vẻ tán thán, không nghĩ tới Diệp môn chủ an bài như thế tinh vi, bội phục. Hoa Giật Phong dẫn dắt 200 tu sĩ Kim Đan lập lại chiều cũ, tiếp tục phá hư Lãng Mã thành phòng ốc. Tế Ti điện ở bên trong, một cái tu sĩ Kim Đan tay che đầu bay, một cái cánh tay biến mất không thấy gì nữa, máu tươi từ khe hở chảy ra. "Đại nhân, đối phương tu sĩ tuy rằng chỉ có 100 người, nhưng đều là Kim Đan tu vi, rời xa đồ đằng trụ, chúng ta cũng không thể địch." Sa Năng răng nanh lộ ra, "Cút, một đám phế vật vô dụng, nhường ta tự mình đi dẫn địch. Các ngươi tại đồ đằng trụ lợi chiến." Sa Năng nhảy lên một cái, xông ra Tế Ti điện. Chương 494, lợi hại hay không, bên trong ngươi gian kế, thực sự là cờ ngu ngốc, gia nhập vào chúng ta. Chương 494, lợi hại hay không, bên trong ngươi gian kế, thực sự là cờ ngu ngốc, gia nhập vào chúng ta. Một chân một mặt vui mừng, bay tới Mục Hữu trước người. "Ca ca, chém giết 82 tên dị giới trúc cơ tu sĩ, lợi hại hay không?" Mục Hữu gật gật đầu, "Cái này giết đủ không?" Mục Chân lắc đầu, "Tu sĩ dị giới đánh vào ta Ngũ Châu đại lục, thực sự đáng hận, không có giết đủ." Mục Chân vừa dứt lời, Thẩm Nguyệt Nhi hướng Mục Hữu truyền âm, "Mục ca ca, có một cái tu sĩ Kim Đan bay về phía Lãng Mã thành, dáng dấp cỡ nào quái dị." Mục Hữu thả ra thần thức, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, đó là Tà Ma Sa Năng, cũng không phải là tu sĩ Kim Đan. Liền thấy Sa Năng xông vào Lãng Mã thành, cùng một tên tu sĩ Kim Đan bày ra chiến đấu, chỉ một chưởng liền kết thúc tính mệnh. Lãng Mã thành bên trong tu sĩ khác nhanh chóng phản ứng, hướng Sa Năng tụ tập. Sa Năng nhanh chóng thối lui về phía sau, 200 tu sĩ nhanh chóng đuổi theo. Sa Năng rất có mưu lược, cũng sẽ dẫn địch xâm nhập. Mục Hữu thấy thế, tung người nhảy lên, hướng Lãng Mã thành phóng đi, Thẩm Nguyệt Nhi cùng Mục Chân theo sát phía sau. Ba người tụ hợp vào Ngũ Châu đại lục tu sĩ, Mục Hữu hướng Hoa Giật Phong truyền âm, "Sư huynh, không nên, người này là nguyên anh hậu kỳ tà ma, thiết mạc mắc lửa." Hoa Giật Phong cùng Mục Hữu chưa kịp hàn huyên, lập tức hướng đám người truyền âm, tất cả tu sĩ dừng thân hình, thối lui về phía sau. Lúc này, Sa Năng cảm giác đối phương tu sĩ cũng không đuổi theo. Hắn nhìn lại, một cái thân ảnh quen thuộc đứng tại ngoài 10 dặm, chính là Mục Hữu. "Hỏng chuyện tốt của ta, để mạng lại." Sa Năng nhanh chóng hướng Mục Hữu phi đột, trong tay tế ra một cái hạt châu. Mục Hữu nhìn về phía Mục Chân, trầm giọng nói ra, "Muội muội theo kế hoạch hành động." Mục Chân gật gật đầu, hướng Bắc Phi chạy trốn đi. Hoa Dật Phong một bên rút lui vừa hướng Mục Hữu truyền âm, "Diệp môn chủ đã an bài thỏa đáng, ngươi yên tâm ứng chiến." Mục Hữu thân hình nhanh lùi lại, cùng Thẩm Nguyệt Nhi cùng nhau hướng nơi xa chạy trốn. Sa Năng trong tay hạt châu ngưng ra một mũi tên đen, sắc mặt dữ tợn, còn mang theo nữ nhân yêu mến, "Vậy liền cùng một chỗ trở thành ma lỗi của ta." Hắc Tiễn hư ảnh lóe lên, trực tiếp đâm về Thẩm Nguyệt Nhi. Thẩm Nguyệt Nhi thần thức khẽ động, hàn băng kiếm đâm ra, ngưng kết một đạo băng tuyết che chắn. Khen. Băng tuyết cứng rắn như kiên sắt, ngăn cản một hơi, sau đó pha toái, Hắc Tiễn tiếp tục hướng hai người lâm tới. Một Hữu tế ra chân long kiếm, đưa tay chính là một kiếm phá tinh thần. Bành. Hắc Tiễn bị chém chết, một Hữu dựa thế bay ngược, tăng tốc chạy trốn tốc độ. Sa Năng lúc này phản ứng lại, tiểu tạp toái, nguyên lai là muốn đem ta dẫn đi, suýt chút nữa bên trong người giàn kế. Một Hữu thấy đối phương nhìn thấu chính mình, vội vàng lớn tiếng nói ra, ngươi không giết chết được ta, ta liền đem ngươi giết cha thí quân sự tình nói cho đám người, nhường ngươi bị Ô Thị bộ lạc vạn người truy sát. Vĩnh viễn đừng nghĩ nhất thống thiên diễn đại lục. Sa Năng lập tức nổi giận, ngươi đi chết đi. Hắn giơ tay một chiêu, một cái hắc hổ bay ra. Hắc hổ chân trước đứng thẳng, nhanh chóng hóa thành 10 trượng hổ đầu nhân hình. Nó miệng rộng mở ra, gần 500 ma lỗi từ trong miệng bay ra, rất cao tu vi kim đan hậu kỳ. Một Hữu mặt không đổi sắc, hét lớn một tiếng, Long Thiên xuất chiến. Long Thiên siêu một tiếng bay ra, chiều cao đạt 60 trượng, nhị giai linh thú biến mãn, tùy thời có thể đột phá tam giai. Trong miệng nó ngưng ra một cái trượng hứa đại hỏa cầu, giống như bi đồng dạng hướng về phía trước phương ra, hỏa cầu một đường quét ngang, đánh bại gần 100 tên ma lỗi, toàn thân giấy lên đại hỏa. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này tế ra chân long bát, một cái băng tiềm từ bên trong bay ra, nhất giai viên mãn linh thú. Nó mặc dù chiều cao 20 trượng, lộ ra so Long Thiên còn muốn khổng lồ. Băng tiềm há mồm phun ra đầu lưỡi, một khi đụng chạm ma lỗi liền hóa thành băng trụ, trong nháy mắt vỡ vụn. Đầu hổ thân người thú nôn ra ma lỗi, tựa hồ đang tại tụ lực. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hắn nuốt vào hắc châu, hai mắt bốc lên huyết quang, cái trán đông đúc khe danh vỡ tan, máu đen chảy xuống, đỉnh đầu bốc lên hắc vụ. Máu đen chảy qua chỗ, da thịt lập tức lăn lộn, giống như tăng sinh. Rất nhanh, Sa Năng liền bị một đống lăn lộn huyết đục bao khỏa, huyết quang kết người, một cỗ khó ngửi mùi tràn ngập trong không khí. Một Hữu điều khiển ba kiện bản mệnh pháp bảo, nếm thử tấn công về phía đống kia quái dị huyết đục. Khen. Huyết đục nhìn như yếu ớt, lại khó mà công phá, liền thấy ánh lửa bay lên, đem bản mệnh pháp bảo phá giải. Đầu hổ thân người thú lúc này trương thủ hướng Mộc Hưu đánh tới, Mộc Hưu toàn lực vận chuyển Long Hư Bộ, thoáng qua đối phương công kích, lấy linh xảo thân pháp tùy thời công kích đối phương. Thẩm Nguyệt Nhi lúc này mang theo Long Tiên cùng băng thiềm đại chiến ma lỗi hao tổn gần nửa. Lúc này, Mộc Chân đã bay gần cảng cựu đồ đằng trụ 10 dặm, hắn giơ tay gọi ra Lý Mộ Bạch, chắp tay thi lễ. Tiền bối, ca ca đã đem người dẫn ra, mời ngươi tiêu diệt ở đây hai tòa đồ đằng trụ. Lý Mộ Bạch tay vướt sợi râu, cảm nhận được Mộc Hưu vị trí, nhíu mày, Na tiểu tử đối phó tà ma rất khó đối phó, thật không muốn ta hỗ trợ. Mộc Chân mỉm cười, đồ đằng trụ bất diệt, cái kia tà ma sẽ càng đáng sợ hơn. Vì cái gì? Nơi đây hai tòa đồ đằng trụ là cha chi vật, hắn lấy huyết mạch có thể kế thừa. Lý Mộ Bạch lắc đầu, vừa có như thế tài nguyên, hà tất trở thành tà ma? Ngươi lùi ra phía sau. Mộc Chân bay ngược về đằng sau, vì Lý Mộ Bạch hộ pháp. Lý Mộ Bạch tế ra một trương bàn cờ, chính là cùng Mộc Hữu đánh cờ chi vật. Hắn cong lại bắn ra, bàn cờ hóa thành hai to khoảng 10 trượng. Lý Mộ Bạch tế ra hai cái hộp cờ, bắt đầu một đen một trắng đánh cờ, hoàn toàn không đối với đồ đằng trụ bày ra công kích. Mộc Chân thấy thế có chút nóng nảy, nhưng không dám hỏi thăm, trong lòng mặt nói, thật là một cái cờ ngu ngốc. Hoa Dật Phong mang theo đám người cùng lúc trước mai phục tu sĩ hội hợp. Lúc trước tu sĩ đội ngũ người cầm đầu là Diêu Nam Thư, hắn nhìn thấy Hoa Dật Phong phía sau chắp tay thi lễ. Đạo hữu, bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Hoa Dật Phong chắp tay đáp lễ, một sư đệ đã cùng Sa Năng bày ra chiến đấu, chắc hẳn như thế lôi kéo, đồ đằng trụ tất có động tĩnh. Diêu Nam Thư âm thanh lo lắng, chúng ta là không muốn trở về hỗ trợ. Hoa Dật Phong lắc đầu, căn cứ vào Diệp môn chủ an bài, đồ đằng trụ nếu là bị hủy, chúng ta liền phát động công kích. Chúng ta đi đồ đằng trụ ngoại vi, để phòng bất chắc. Diêu Nam Thư gật gật đầu, hướng đám người truyền âm, sau đó đuổi kịp Hoa Dật Phong đội ngũ, hướng đồ đằng trụ phương hướng tiềm hành. Một Hữu bằng vào Long Hư Bộ, cùng hình hổ thân người thú đánh lực lượng ngang nhau. Thông Huyền lúc này truyền âm, Một Hữu, có phải hay không là yêu cầu ta xuất thủ? Một Hữu trả lời, chờ một chút, xem Sa Năng át chủ bài là cái gì. Cái kia một đống lăn lộn huyết nhục biến càng lúc càng lớn, sau đó bắt đầu ngưng hình. Một Hữu thoáng qua hình hổ thân người thú một kích về sau, tập trung nhìn vào, một cái tóc đỏ mặt trắng mắt đen gầy gò tà ma xuất hiện. Nó thân cao 3 trượng nữa, lỗ mũi lộ ra, bờ môi không gói được răng nanh, trên mặt không có một tia vết sắc, xương gò má cao đến quả đáng, con mắt lộ ra tà khí. Sa Năng huy động dài đến 2 trượng cánh tay, âm thanh càng thêm khẳng rộng, tiểu tạp thoái, đi chết. Đầu hổ thân người thú tránh ra một bên, Sa Năng mở ra miệng rộng, tất cả răng nanh thế mà bay ra trong miệng, mang theo huyết tinh cùng mùi lạ nhanh chóng đâm về Mục Hữu. Mục Hữu toàn lực vận chuyển Long Hư Bộ, huyễn hóa số đạo hư ảnh để tránh. Soạn. Mục Hữu bị một quả răng nanh đâm trúng cánh tay, xuất hiện một vết thương. Sa Năng cấp đại thiếu, ngươi nhất định phải chết. Mục Hữu nhìn về phía vết thương, phát giác vết thương bốc lên hắc vụ, nhanh chóng nát giữa. Mục Hữu lập tức cảm giác đầu não ảm đạm, trong ý thức xuất hiện vô số diện mục dữ tợn tà ma, bọn chúng đang cười quái dị. Đồng thời vây tay kêu gọi, không muốn dây rủa, gia nhập vào chúng ta. Chương 495, Thanh Tâm Chú, nói nhiều đáng chết, 176, điều kiện gì chương 495, thanh tâm chú, nói nhiều đáng chết. 176, điều kiện gì một hữu hai mắt mơ hồ, liền thấy xa năng thế mà không tiếp tục công kích, ôm lấy hai tay, miệng đầy không răng, bờ môi lõm, nhìn mình chằm chằm. Hắn cảm giác cơ thể lung lay sắp đổ, có một loại muốn cắn người xúc động. Người ở bên ngoài xem ra, một hữu lúc này sắc mặt trắng bệnh, con ngươi tựa hồ đang quyết tán, phát ra một chút huyết quang. Thông Huyền lúc này truyền âm, một hữu, thanh tâm chú. Một hữu nỗ lực phân ra một tia thần thức tiến vào thức hải, ngồi xếp bằng trong Thông Huyền tháp, hắn bắt đầu thi triển thanh tâm chú. Thanh tâm chú đã bị một hữu tu luyện đến xuất thần nhập hóa, nguyên bản muốn dùng để đối phó Đỗ Sa, cái nào hiểu được Đỗ Sa trở thành ma lỗi, thanh tâm chú bị dùng đến nơi đây. Theo một hữu trong miệng đọc lên thanh tâm chú pháp quyết, hắn thức hải bắt đầu thanh minh, vô số tà ma gương mặt tán loạn. Bất quá, vì mê hoặc xa năng, hắn vẫn giả vờ thống khổ. Một hữu thừa cơ túi đầu xem xét, cánh tay vết thương cũng không nát giữa, cũng không có bước lên hát vụ, lúc trước thấy chỉ vì một loại ảo thuật nào đó. Xa năng rêu cận, bất quá là địch. Lúc này, Thẩm Nguyệt Nhi gặp một hữu thụ thương, đang muốn phi thân trở về, một hữu kịp thời truyền âm, ta không sao, không cần lo lắng. Càng cựu đồ đằng trụ trước, một chân mấy người đến lo lắng, nàng nhìn một chút Lý Mộ Bạch, trước mặt hắn bản cờ đã xuống cựu thập cựu tử. Lý Mộ Bạch mỉm cười, na tiểu tử thực sự là lợi hại, lại có thể ngăn cản đối phương ma thực bí pháp. Bây giờ đến phiên ta biểu hiện. Thứ 100 tử. Lý Mộ Bạch rơi dưới đệ nhất trăm con cờ, liền thấy bản cờ chấn động, trung quanh không gian vì đó run lên. Hai con cờ bị vây, bay ra bản cờ hóa thành hai cái trượng ngứa đại quân cờ, trực tiếp đánh tới hướng hình như hoa biểu đồ đằng trụ. Bành! Đồ đằng trụ thế mà ứng thanh mà đoạn, vô cùng dứt khoát. Mai phục ở xa xa Hoa Giật Phong bọn người mặt lộ vẻ vẻ tàn thán, nguyên lai là đang nổi lên cờ chi đạo ý. Một sư đệ làm sao lại nhận biết loại này đại năng? Đồ đằng trụ bên trong bay ra một con ma thú, chính là Càng Cửu. Càng Cửu chân sau đạp một cái, phóng tới Lý Mộ Bạch, trong miệng bốn cái ngả voi nhanh như thiểm điện. Lý Mộ Bạch lại rơi một đứa con, bàn cờ lần nữa chấn động. Thất tử liệt tinh, bảy con cờ cùng bay, hóa thành trượng ngứa đại nhỏ, trực tiếp đánh tới hướng Càng Cửu. Bành! Càng Cửu cơ thể bị xuyên thủng bảy cái lỗ thủng, liền kêu thảm đều không phát ra, liền rớt xuống đất. Lý Mộ Bạch giơ lên tay áo phất một cái, bốn cái ngả voi bay vào trong tay áo. Đây coi như là đền bù. Giang giác, Càng Cửu đồ đằng trụ sụp đổ, gần 300 tên tu sĩ nhanh chóng bay ra, mang theo kinh hãi. Lý Mộ Bạch thu hồi bàn cờ, quay đầu nhìn hướng Hoa Giật Phong phương hướng. Còn chưa động thủ. Hoa Giật Phong sau khi nghe xong, trong lòng cả kinh, nguyên lai hóa thần tiền bối sớm biết chúng ta ở đây. Hắn hướng đám người truyền âm, giết. Gần 300 tu sĩ kim đan phóng tới vừa mới bay ra ô thị bộ lạc tu sĩ. Lý Mộ Bạch quay đầu nhìn về phía Mộc Chân, Mộc Chân lúc này trợn mắt hốt mồm. Tiền bối lợi hại. Mới nói, mang ta đi tòa tiếp theo đồ đằng trụ. Mộc Chân đang muốn nói tiền bối hẳn là có thể nhìn thấy, kết quả Lý Mộ Bạch bay thẳng tiến Mộc Chân mang bên mình trong không gian. Mộc Chân che miệng nở nụ cười, hướng một tòa khác đồ đằng trụ bay đi. Bên ngoài kết giới, gần 300 ngũ châu đại lục tu sĩ đang lặng lẽ đợi tình hình chiến đấu biến hóa. Đột nhiên, lãng mã kết giới bắt đầu lùi bước, ma khí biến mở nhạt. Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn về phía các đại siêu nhất lưu tông môn tông chủ. Ha ha, một hữu kế thành, chúng ta sát tiến đi. Gần ngàn bầy tu sĩ tình phân chấn, xông vào kết giới, hướng lãng mã thành phương hướng phi đội. Lúc này, xa năng chấn động trong lòng, tựa hồ cùng Càng Cựu đồ đằng trụ mất đi liên hệ. Hắn cho mày, hét lớn một tiếng, vậy mà hủy ta đồ đằng trụ. Hắn đang muốn quay đầu lúc, một hữu đứng lên, ta còn không có thành ma, không nên gấp gáp. Xa năng mặt lộ vẻ kinh hãi, không thể nào. Một hữu hướng Thông Huyền truyền âm, lão sư, giúp ta. Được. Khoảnh khắc, một hữu cảm giác pháp lực giống như hồng thủy đồng dạng mãnh liệt, hắn lấy ra một cái kiếm gỗ phủ, lấy nguyên anh chi lực bóp nát. Một hữu tế ra độn không kiếm, toàn lực thi triển pháp lực, đen nhánh độn không kiếm hóa thành 10 ngũ trượng lớn nhỏ. Ầm. Hắn xuất hiện sau lưng một đạo bách trượng quang ảnh, nghiêm nhiên hóa thần chi uy. Quang ảnh kia nhấc tay một cái, độn không kiếm nắm tới trong tay, nhất kiếm chém ngang, trực tiếp quét về phía xa năng cùng hổ đầu nhân hình thú. Hổ đầu nhân hình thú cũng không ngăn cản, mà là há mồm phun ra một đạo màn ánh sáng màu xanh lam. Một hữu tâm bên trong cả kinh, đây là muốn trốn. Hắn đang muốn tế ra cửu lũ chạy lôi kiếm lúc, xa năng đã nhảy lên, phóng tới màn sáng. Màn sáng phá thoái, xa năng không thể đảo tẩu. Bạch. Độn không kiếm chớp mắt đã áp sát, nhất kiếm đem xa năng cùng hổ đầu nhân hình thú chém thành hai đoạn. Độn không kiếm lướt qua, cự thạch bay lên, mặt đất ma lỗi thi thể bay múa đầy trời. Thẩm Nguyệt Nhi, Long Thiên, băng tiềm thân hình nhanh lùi lại, rời xa vòng chiến. Xa năng đỉnh đầu bốc lên hắc vụ, trong miệng giận mắng, ta chính là linh giới thiên ma đạo tu sĩ, ngươi chờ nhận lấy cái chết. Hóa thần quang ảnh đưa tay bóp, xa năng trong nháy mắt bị bóp nát. Hắn không kiên nhẫn nói ra, nhiều lời như vậy, đáng chết. Một hữu tâm bên trong kinh hãi, đưa tay thi lễ, nguyên lai tiền bối kiếm phủ còn có thể nói chuyện. Quang ảnh kia lại đưa tay bóp, hổ đầu nhân hình thú cũng bị bóp nát. Ta tại phụ cận, cho nên kiếm phủ có thể nói chuyện. Chiến hậu tới tìm ta, chỗ cũ. Quang ảnh biến mất không thấy gì nữa, đội không kiếm phiêu đến một hữu trong tay. Một hữu hồi tưởng vừa rồi chiến đấu, nhíu mày, thiên ma đạo, linh giới tông môn, một ca ca. Thẩm Nguyệt Nhi bay tới một hữu trước người, thu hồi hàn băng kiếm. Một hữu gật gật đầu, sau đó dương mắt xem xét, Long Thiên cùng băng thiểm đang tại tranh đoạt một tên sau cùng ma lỗi. Ta giết 176 cái ma lỗi, cái này nhất thiết phải cho ta. Ta cũng giết 176 cái ma lỗi, cái này nhất thiết phải cho ta. Ta không thể nào chịu thua. Long Thiên nhất tiếng giống giận, băng thiểm không sợ chút nào. Một hữu tế ra độn không kiếm, đưa tay nhất kiếm chém dụng một tên sau cùng trúc cơ ma lỗi. Hai thú quay đầu nhìn về phía một hữu, một mặt không cao hứng. Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Ân nhân, Ngươi muốn làm gì? Mục Hữu mỉm cười, giơ tay chỉ hướng Đồ Đằng trận phương hướng. Bên kia còn có chiến đấu, nếu như đi muốn, tranh luận quyết thắng thua. Long Thiên sau khi nghe xong, nhảy lên một cái, hướng Đồ Đằng trụ phương hướng xung đi, băng thiểm cắn một cái vào Long Thiên cái đuôi, theo sát phía sau. Đấu xấu Đồ Đằng trụ, xa ba lực một cái khác Đồ Đằng trụ. Lúc này, đã rách bước, bị đánh nát ấy, ma thú cũng bị nện đến không cách nào phân biệt. Lý Mộ Bạch thu hồi bàn cờ, nhìn về phía Mục Trần, nói với một tiểu tử một chút, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hắn rồng đi theo tà tháng sau cờ. Mục Trần chắp tay thi lễ, tiền bối yên tâm, lời nói nhất định đưa đến. Lý Mộ Bạch gật gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Hai tòa Đồ Đằng trụ hủy diệt, kết giới pha thoái, ma khí lập tức biến mất, tất cả ma khí nhanh chóng lui tiến Đồ Đằng uổng tàn phế giật mình. Càng cựu Đồ Đằng trụ bên ngoài, vẫn có 62 tên tiên diễn đại lục tu sĩ tại chiến đấu, bọn hắn mất đi Đồ Đằng trụ dựa dẫm, lại vô ma khí chèo chống. Thắng lợi cây cân đã đảo hướng Ngũ Châu đại lục tu sĩ. Nhóm thứ 3 gần 300 Ngũ Châu đại lục tu sĩ lần nữa đến, người cầm đầu chính là Vọng Tiên môn môn chủ Diệp Phi Vũ. 62 tên tiên diễn đại lục tu sĩ lập tức hô to cứu tha, nói tu sĩ nhân tộc vốn là đồng căn cùng tổ, thiết mạc chém tận giết tuyệt. Bọn hắn ném đi vũ khí, ý đồ có thể lưu lại mạng nhỏ. Long Thiên đuổi tới, trực tiếp phun ra một cái hỏa cầu. Băng Thiểm không tin phục, trực tiếp phun ra một cái băng cầu. 62 tên tiên diễn đại lục tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Diệp Phi Vũ thấy thế khẽ thở dài một cái, thôi được, để lại người sống cũng vô ý nghĩa. Hắn lớn tiếng nói ra, bác vực các tông bắt đầu khôi phục trật tự, bảo vệ tốt vị diện va chạm khe hở, chúng ta lại tìm ra triệt để phong tỏa nơi đây chi pháp. Mục Hữu cùng Thẩm Nguyệt Nhi hai người lúc này đang chạy đến thu hồi Long Thiên cùng Băng Thiểm. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía hai người, Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, Long Thiên gây tai họa, không để lại người sống. Diệp Phi Vũ hướng đám người truyền âm, đều riêng chấp việc. Toàn thể tu sĩ nhao nhao rời đi. Diệp Phi Vũ đi tới Mục Hữu trước người, mặt lộ vẻ mỉm cười, "Mục Hữu, lúc trước cái kia hoa thần, ta có thể không gặp một lần." Mục Hữu suy tư phút chốc, chắp tay nở nụ cười, "Môn chủ, có một điều kiện." Diệp Phi Vũ trong lòng vui mừng, nói, "Điều kiện gì?" Chương 496, tốt nhất sau đó cờ. Gặp cố nhân, ngũ giác cường đại, kết anh chi vật trường 496, tốt nhất sau đó cờ, gặp cố nhân, ngũ giác cường đại, kết anh chi vật ta muốn dùng lại lần nữa tẩy linh chỉ. Một hưu âm thanh thẳng thắn, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Phi Vũ. Diệp Phi Vũ trầm ngâm chốc lát, âm thanh đạm nhiên, ngươi đã dùng qua một lần tẩy linh chỉ, lại dùng hiệu quả bình thường. Ta có một chỗ tu luyện, có thể cho ngươi sử dụng. Tề Vân Hạo đi đến phụ cận, mặt lộ vẻ kinh hãi, sư đệ, chẳng lẽ là chỗ kia chỗ? Ngươi quả thực cam lòng. Diệp Phi Vũ trong tay áo hạt châu lan ra, bàn trong tay, so với thỉnh giáo hóa thần tu sĩ, những cái kia không tính là gì. Mục Hưu nhíu mày, môn chủ là địa phương nào? Diệp Phi Vũ cười thần bí, hồi tông lại nói, đáp ứng sự tỉnh chớ có quên. Mục Hưu chắp tay nở nụ cười, Lý Tiền Bối lúc trước tiêu diệt hai tòa đồ đằng trụ, có thể cần khôi phục một hồi. Sau đó ta liền dẫn môn chủ đi gặp, môn chủ tại gặp phía trước tốt nhất trước cạn một sự kiện. Diệp Phi Vũ nhíu mày, chẳng lẽ phải chuẩn bị cái gì quà tặng? Mục Hưu lắc đầu, không, tốt nhất sau đó cờ, hợp ý. Diệp Phi Vũ cười ha ha một tiếng, cái này đơn giản. Tề Vân Hạo tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện tương tâm, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhớ năm đó, ngươi làm đến môn chủ, căn cứ sư tôn giảng giải, cũng là bởi vì ngươi kỳ nghệ so với ta tốt. Ta không phục. Diệp Phi Vũ cười ha ha đứng lên, sư minh, sư tôn còn nói qua những lời khác, ngươi không được quên. Tề Vân Hạo khôi phục nụ cười, đi. Trở về tông. Mục Hữu lần nữa chắp tay, sư tôn, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đến, ta đi biết chút cố nhân. Tề Vân Hạo gật gật đầu, Mục Hữu quay người hướng phụ cận doanh địa bay đi, Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân theo sát phía sau. Hắn tới trước đến kiếm cung doanh địa, Tăng Khánh Hoan đi ra doanh trướng, mang theo vui mừng, ta liền biết sư đệ sẽ tới gặp ta nhóm, đi. Tăng Khánh Hoan mang theo Mục Hữu đi vào đại trướng, cung chủ Tần Chân ngồi ngay ngắn chủ vị, mang theo ý cười. Đồ Nhi, lần này đi tiên diễn đại lục, hẳn là lớn kiến thức. Mục Hữu chắp tay thi lễ, bái kiến lao sư. Thời giải kiến thức. Hoa Dật Phong đứng lên đi đến Mục Hữu trước người, mặt lộ vẻ vẻ tàn thán, sư đệ tiến cảnh tu vi thật nhanh, đã là kim đan hậu kỳ tu sĩ, cùng ta. Mục Hữu mỉm cười, ngươi nếu không phải công việc bệ bội, lấy sư minh thiên tư, sợ cũng tại đột phá nguyên anh. Mấy người trò chuyện tự phúc chốc, Mục Hữu rời đi kiếm cung doanh địa, đi tới một chỗ tiểu doanh trướng, nơi này là tranh banh phái nơi đóng quân. Sư đệ, người đã đến. Thiết Bá Tử chủ vị đứng lên, nở nụ cười, đón lấy Mục Hữu. Linh Kiếm cũng là một mặt vui mừng đi tới gần. Một đám tranh banh phái tu sĩ mang theo nghi ngờ, nhìn chằm chằm Thiết Bá cử động. Linh Kiếm thấy thế, nghiêm sắc mặt, đây là ta tranh banh phái chính khí phong phong chủ, nhị trưởng lão Mục Hữu. Các ngươi nhanh tới bái kiến. Một chúng tu sĩ cực kỳ hoảng sợ, đội vàng chắp tay hành lễ, bái kiến nhị trưởng lão. Mục Hữu nhíu mày, lập tức hiểu ra. Xem ra Tiết sư Minh bây giờ đã là tổng chủ, chúc mừng chúc mừng. Tiết Bá nhếch miệng nở nụ cười, nếu không phải là có sư đệ, ta tranh banh phái làm sao phát triển tốt như vậy. Linh Kiếm tựa hồ lâm vào nhớ lại, sư đệ, chúng ta lưu thủ tranh banh phái, ngươi ở đây bên ngoài phân đấu. Ta thường xuyên tưởng niệm tại kiếm cung thời gian. Mục Hữu hiểu được, Thẩm Đức Cao bây giờ là tông môn đại trưởng lão, đời trước trưởng lão nhao nhao giảm xuống thuận vị, nhu cầu đột phá nguyên anh chi đạo. Mạc Vũ đã đột phá nguyên anh, trở thành tông môn lão tổ. Nghiêm Đào đang điên cuồng tu luyện, cha hắn Nghiêm Tử Chiêu bế quan đột phá nguyên anh, dự tính trong một năm xuất quan. Sư tôn Hách Nhất ba lần nữa bế quan, đang tại đột phá nguyên anh trung kỳ. Vũ sư Bá Chư Cắt Thanh đang bệ bội tại trợ giúp Côn Lôn thú hóa hình. Mục Hữu sau khi nghe xong, trong lòng ấm áp, Thẩm Nguyệt Nhi một mực quan tâm người nhà mình tình huống. Mấy người trò chuyện tự gần một canh giờ, hoan thanh tiếu ngự không ngừng, cuối cùng là phải ly khai. Một hưu tế ra phi chu, ba người nhảy lên, một chân tay vỗ phi chu chặt bàn, ôn nhu hỏi, ca ca, chúng ta đi nơi nào? Một hưu chỉ mặt phía bắc, chúng ta đi cắt giang thành. Thẩm Nguyệt Nhi nhíu mày, nơi đó vừa bị thu phục, bách phế đại hưng. Một hưu khoát khoát tay, có một vị tiền bối chờ ở nơi đó ta. Sau hai canh giờ, phi chu đến cắt giang thành, một hưu túi đầu xem xét, trong thành có không ít người bình thường đang tại quét sạch trước cửa đường đi, chứ bỏ cỏ dại bụi cây. Một chân thu hồi phi chu, ba người nhảy xuống. Hai người các ngươi tùy tiện dạo chơi, sau nửa canh giờ, chúng ta tại cắt tường trà lâu hội hợp. Một hưu hướng hai người truyền âm, một chân chỉ vào một nhà phòng xá, hướng Thẩm Nguyệt Nhi truyền âm, chúng ta liền giúp tên kia lão nãi nãi thu thập phòng ốc. Thẩm Nguyệt Nhi gật gật đầu, hai người hướng phòng ốc đi đến. Một hưu hướng cắt giang thành trung tâm đường cái đi đến, vừa mới chuyển một chỗ ngặt, một hưu liền nhìn thấy cái tiếp theo nơi góc đường xuất hiện một cái áo vải lão giả, đầu hắn đội nón lá, kéo ra một đầu cao băng ghế, ngồi ở một nhà đóng cửa hàng trước cửa. Một hưu đi thẳng về phía trước, trong lòng còn có cảm kích. Nếu không phải là có tiền bối tặng cho kiếm vô phủ, tại chính thiên diễn đại lục sợ đã vất lạc. Bái kiến tiền bối. Một hưu chắp tay thi lễ, lão giả thân hình không động. Ừ. Tại sao lâu như thế mới đến? Chân đều ngồi tê dại. Tiền bối, cùng tông môn sư phụ và bạn bè ôn chuyện, chậm trễ chút thời gian, xin thứ lỗi. Lão giả ân một tiếng, tìm được phi thăng hỏa chủng rồi sao? Một hưu gật gật đầu, nói chuyện có giữ lại, hắn muốn ẩn tàng Lý Mộ Bạch tin tức. Tiền bối, ba cái phi thăng hỏa chủng tìm được hai cái, còn chưa đưa đến khởi nguyên địa. Lão giả cơ thể hơi run rẩy, cao băng ghế chân lắc lư. Tiểu tử, ngươi quả nhiên làm đến. Có hai cái hẳn là đầy đủ, ta cảm giác gần đây đến Bắc vực có yếu ớt phi thăng chi lực, cho nên chạy đến. Chắc là trên người ngươi mang theo phi thăng hỏa chủng duyên cớ. Một hưu tâm bên trong kinh hãi, tiền bối cư nhiên như thế nhạy cảm. Tiền bối ngũ giác cường đại, vạn bối bội phục, một mực không có thỉnh giáo tiền bối cao tính đại danh. Áo vải lão giả khoát khoát tay, không biết cũng được, biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Ngươi nhược chân phải nhớ kỹ ta liền gọi Hàn Lâm. Một hưu lần nữa chắc tay, tiền bối có gì phân phó? Vạn bối hết sức nỗ lực. Áo vải lão giả suy tư phút chốc, theo phía sau nói ra, ta vốn muốn cho ngươi mau mau để đặt phi thăng hỏa chủng, nhưng làm như thế có chút không tử tế. Một hưu nhíu mày, xin tiền bối chỉ điểm sai lầm. Áo vải lão giả đứng lên, tay vuốt tròm râu hoa râm, nếu là ngũ châu đại lục tu sĩ đều biết ngươi có khôi phục phi thăng hỏa chủng chi pháp, sẽ hay không có hóa thần tu sĩ tặng ngươi cơ duyên. Một hưu lắc đầu, tiền bối, e rằng loại cơ duyên này ta không chịu được nổi. Áo vải lão giả gật gật đầu, thanh âm bên trong tràn ngập tán thưởng, đích xác cũng sẽ đưa mình vào trong nguy hiểm. Tu tiên chi lộ phải hiểu được có chừng có mực. Ta không bắt buộc ngươi, ngươi để đặt tốt hỏa chủng về sau, nói cho ta biết tin tức liền tốt. Có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tiền bối mời nói. Áo vải lão giả đi về phía xa xa, chỉ để lại hai câu nói. Ngươi từ thiên diễn đại lục trở về, tu vi đáng bị qua so sánh dài thời gian áp chế, lúc này bế quan đột phá đến kim đan đại viên mãn, sẽ phi thường thuận lợi. Cái này sau đó, ngươi cần phải chuẩn bị kết anh chi vật, cỡ nào hiểu rõ một phen, suy nghĩ thêm để đặt phi thăng hỏa chủng thời cơ. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Áo vải lão giả thân ảnh biến mất không thấy, một hưu chắp tay thi lễ, quay người rời đi. Chương 497, Tiêu Cửu An, để mắt tới ngươi, tìm cái khác thời cơ, nguyện ý đi tới, nhưng có người phản đối. Chương 497, Tiêu Cửu An, để mắt tới ngươi, tìm cái khác thời cơ, nguyện ý đi tới, nhưng có người phản đối. Một hưu đi tới cắt tường trà lâu, Thẩm Nguyệt Nhi cùng một chân đang đợi. Muội muội, thế ra phi chu, chúng ta đi. Một chân khoát khoát tay, chỉ phía trước truyền tống điện, một hưu quay đầu nhìn lại, truyền tống điện nội thiểm lên lang quang, rất nhiều người bình thường cùng tu sĩ đang đi ra truyền tống điện. Kaka, truyền tống trận cũng không hư hao, khôi phục rất nhanh. Một hưu gật gật đầu, vậy chúng ta từ truyền tống trận rời đi. Tiểu hưu chấm đã. Một thanh âm truyền vào một hưu trong hai. Một hưu sau khi nghe xong, sắc mặt vui mừng, là tiểu các chủ. Thần ký các chủ Tiểu Cửu An phi đột đến một hưu trước người, nở nụ cười, tiểu hưu, đã lâu không gặp. Một hưu chắp tay thi lễ, bái kiến tiểu các chủ. Tiểu Cửu An quay đầu nhìn về phía sau lưng bốn tên tu sĩ, một mặt nghiêm túc, ta cùng với bạn bè gặp nhau, các ngươi về trước. Bốn tên thần khí các tu sĩ chắp tay về sau, hướng truyền tống điện đi đến. Tiêu Cửu An quay đầu nhìn một hưu, thẳng vào chính đề, tiểu hưu, ngươi là duy vừa tiến vào dị giới người, ta muốn cùng ngươi làm chuyện làm ăn. Một hưu tâm bên trong vui mừng, tiêu các chủ chưa bao giờ bạc đãi qua chính mình, cùng hắn làm ăn, đương nhiên vui lòng. Tiền bối mời nói, là làm ăn gì? Tiêu Cửu An tay vớt sợi dâu, hướng một hưu truyền âm, tình hình kinh tế của ngươi định có không ít chiến lợi phẩm, những vật phẩm này đối với ngươi vô dụng, đối với ta luyện khí tông cửa nói, có chút định vật phi phạm. Ta mới vừa rời đi Lãng Ma Thành, những cái kia tu sĩ kim đan chiến lợi phẩm muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cho nên ta muốn đến ngươi, thực sự là xạo, còn không cần đi vọng tiên môn tìm ngươi. Mục Hữu sau khi nghe xong, lần nữa phát ra đồng dạng cảm thán, tiểu các chủ không có mở cửa quá tức là. Tiêu Cửu An cười ha ha một tiếng, "Tiểu Hữu, ta coi như ngươi đáp ứng. Đi, chúng ta tìm nơi chỗ." Một chân chỉ vào cắt tường trà lâu, trưởng quỹ đang tại mở cửa, nếu không thì chúng ta liền làm nhóm đầu tiên khách nhân. Mục Hữu gật gật đầu, một nhóm bốn người đi vào cắt tường trà lâu, trưởng quỹ trong tay cầm chổi lông gà, mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, "Mấy vị khách quan, mấy tháng chưa từng khai trương, vừa trở về, còn chưa thu thập." Tiêu Cửu An vung tay lên, "Không sao, tìm cái phòng khách ngồi một chút." Trưởng quỹ liền vội vàng đem bốn người dẫn tới lầu 2, mở túi ra toa. Không nghĩ tới trong dạp vậy mà không nhốn bụi trần, rất là sạch sẽ. Bốn người sau khi ngồi xuống, Tiêu Cửu An lộ ra chờ mong ánh mắt, "Tiểu Hữu, chúng ta bắt đầu." Một hưu tế gia Ô thị bộ lạc tái mộng linh tặng cho túi chứa vật, thần thức khẽ động, trừ 20 vỏ rượu bên ngoài, khác gần 100 kiện vật phẩm toàn bộ tế gia. Tiêu Cửu An hai mắt tỏa sáng, trừ 20 gốc dược liệu bên ngoài, còn lại vật phẩm ta muốn hết. Tiểu Hữu, ngươi muốn linh thạch vẫn là đổi vật? Một hưu suy tư phút chốc, các chủ ta muốn kết anh chi vật, không biết ngươi là có hay không có. Tiêu các chủ gật gật đầu, bây giờ ngươi là kim đan hậu kỳ tu vi, chính xác muốn làm chuẩn bị. Sẽ có bất quá, những vật phẩm này giá trị không đủ để hối đoái. Một hưu suy tư phút chốc, hướng Mộc Chân truyền âm, đem tất cả chiến lợi phẩm lấy ra, trừ tà ma sa năng hạt châu. Mộc Chân đưa tay triệu ra tất cả chữ vật vật phẩm, có túi chữ vật, có chữ vật giới chỉ, có đai lưng chứa đồ, có chữ vật vòng tay. Tiêu Cửu An tuy là nguyên anh tu sĩ, cũng nhìn đến có chút ngốc trệ, nhiều như vậy. Thật nhiều nguyên anh tu sĩ vật phẩm, chủng loại cũng rất phong phú nhiều. Tiêu Cửu An xem xét phút chốc, gật gật đầu, ta muốn hết, đầy đủ hối đoái một kiện kết anh chi vật, còn có thể được chút linh thạch. Một hưu mặt lộ vẻ vui mừng, các chủ thu hết đi chính là kết anh chi vật tiêu trước, ta lúc cần phải lại đi lấy. Có kiện sự tình ta phải nói cho ngươi. Tiêu Cửu An hàng thấp giọng, hướng Mộc Hữu truyền âm, lãng mã kết giới còn chưa phong ấn, vẫn gặp phải nguy hiểm. Vũ Châu đại lục tà tu nhìn chằm chằm, ý đồ từ đó giành tài nguyên. Ngươi phải cẩn thận. Mộc Hữu chắp tay thi lễ, thỉnh các chủ chỉ điểm. Tiêu Cửu An mang theo lo lắng, ngươi đi qua Thiên Diễn đại lục, tà tu tự nhiên sẽ để mắt tới ngươi. Mộc Hữu gật gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hai người trò chuyện tự phúc chốc, tiêu các chủ nên rời đi trước. Thẩm Nguyệt Nhi nhu thanh nói ra, một ca ca, tiêu các chủ lời nói rất có đạo lý. Thiên Diễn đại lục đối với tà tu rất có dụ hoặc, mà ngươi là rất hiểu Thiên Diễn đại lục người. Mộc Chân lúc này quyết miệng, yêu các chủ nói như thế liền thôi, Thẩm đạo hữu ngươi cũng nói như thế. Đừng quên, ta cũng đi qua Thiên Diễn đại lục. Ta, vậy. Hiểu. Mộc Hữu mỉm cười, ừm, vậy ta liền yên tâm, tà tu cũng sẽ nhìn ta chằm chằm muội muội, không nhất định sẽ bắt ta. Thẩm Nguyệt Nhi nở nụ cười xinh đẹp, chúng ta đi, về trước vọng tiên môn. Ba người đứng lên, đi xuống lầu, dù chưa uống trà, Mộc Hữu vẫn móc ra một hạt ngân đậu, đặt ở trên bàn. Trưởng quỹ vội vàng chắp tay, thiên ân và tạ. Lãng Ma Thành đã hóa thành một vùng phế tích. Bên ngoài thành Bách Lý, càng cựu đồ đằng trụ phế tích, ba tên người áo đen tiềm hành tại phụ cận rừng rậm. Cầm đầu một người tu sĩ nói ra, cỡ nào tìm kiếm, tinh thuần ma khí liền ở phụ cận đây. Một tên tu sĩ khác chắp tay, Tam trưởng lão, còn có không ít tu sĩ đang đi tuần, cần tìm cái khác thời cơ. Ừ, đại chiến vừa mới kết thúc, cho nên còn có tu sĩ không có rút đi, chúng ta ở đây ngồi chờ mấy ngày. Ba người che giấu khí tức, tiềm ẩn tiến chỗ rừng sâu. Trung Châu vọng tiên môn, truyền thống trận nhấp nhoáng lang quang, một hưu ba người thân ảnh xuất hiện. Chúng đệ tử đội vàng chắp tay, Thẩm sư thúc. Thẩm Nguyệt Nhi sắc mặt nghiêm túc, ân một tiếng, đi theo một hưu hướng vọng tiên môn đại điện bay đi. Phong thủ trận đệ tử hai mặt nhìn nhau, nam tử kia là ai? Vọng tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ ngồi ngay ngắn chủ vị, trong tay cuộn lại hạt châu. Tề Vân Hạo cùng một tất cả trưởng lão ngồi ở trưởng lão châu ngồi. Một hưu ba người chắp tay thi lễ, bái kiến môn chủ, sư tôn, các vị trưởng lão. Diệp Phi Vũ cùng các vị trưởng lão gật gật đầu. Tại tọa trưởng lão đều muốn nghe một chút dị giới bên trong sự tình, một hưu, ngươi có thể cho đại gia nói một chút. Một hưu sau khi nghe xong gật gật đầu, đem dị giới bên trong chứng kiến hết thảy giảng cho mọi người. Đại gia nghe say sưa ngon lành, khi thì hướng một hưu đặt câu hỏi, một hưu từng việc đáp lại. Một canh giờ sau, một hưu kể xong. Diệp Phi Vũ nhíu mày, như thế nói đến, bác vực vị diện va chạm khe hở nhất thiết phải phong ấn, còn có cái kia đồ đằng trụ sát, còn phải thâm nhập điều tra một phen. Một hưu chắp tay thi lễ, môn chủ, ta nguyện ý đi tới. Diệp Phi Vũ mỉm cười, ngươi thật sự là nhân tuyển tốt nhất bất quá, ta trước tiên phái tông môn tu sĩ tiến đến thủ hộ. Ngươi bây giờ tiếp nhận khen thưởng. Diệp Phi Vũ đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị. Các vị trưởng lão, Mộc Hữu trở thành ta vọng tiên môn đệ tử mặc dù không lâu, nhưng chiến công rất cao, đầu tiên là Trung Châu hoàng thành biến cố, phía sau là Bắc vực Lãng Mã Hỏa Sơn nguy cơ. Ta quyết định để cho tiến vào Hỗn Độn Điện bế quan tu luyện. Diệp Phi Vũ nhìn về phía đám người, trầm giọng nói ra, nhưng có người phản đối. Mọi người tại đây đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh hãi, sau đó là gật đầu khen ngợi, cùng kêu lên trả lời, Mộc Hữu nên lấy được đãi ngộ này. Chúng ta không phản đối. Tề Vân Hạo đứng lên, hướng môn chủ cùng các vị trưởng lão chắp tay, đa tạ. Ta hướng đại gia lộ ra một tin tốt. Các vị trưởng lão nhíu mày, đồng thời không nói lời nào, chậm đợi Tề Vân Hạo mở miệng. Chương 498, sợ đầu sợ đuôi, khoai lang bằng tay, hỗn độn gốc, vương hồng đảo, cá nướng. Chương 498, sợ đầu sợ đuôi, khoai lang bằng tay, hỗn độn gốc, vương hồng đảo, cá nướng. Tề Vân Hạo bữa bữa, trong thanh âm mang theo tùng tăng, một hưu tìm được phi thăng hỏa chủng, vũ châu đại lục phi thăng chi lực sắp khôi phục. Các vị trưởng lão sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, bọn hắn đương nhiên minh bạch điều này có ý vị gì. Một hưu sau khi nghe xong, tâm tình lúc này cũng rất phức tạp, xem ra tông môn hội đem việc này công khai, lấy củng cố tông môn địa vị và danh vọng, mà chính mình có thể sẽ lâm vào trong nguy cấp. Thẩm Nguyệt Nhi gặp một hữu thần sắc, chuyến âm tới, một ca ca chớ cần lo lắng, ta sẽ tại bên cạnh ngươi. Tông môn cũng sẽ cho ngươi nhiều tài nguyên hơn, chưa chắc là chuyện xấu. Một hữu khẽ gật đầu, quyền tay nắm chặt, ta có thể có hôm nay, liền là bởi vì một đường sông sáo, có thể nào sợ đầu sợ đuôi. Liền thấy lúc này Diệp Phi Vũ đứng lên, trong tay hạt châu bản phải chậm chạp trầm ổn, một hữu sau này tu luyện tới nguyên anh kỳ cần thiết tài nguyên, toàn bộ từ vọng tiên môn gánh chịu. Một hữu chắp tay thi lễ, tạ môn chủ hậu ái. Diệp Phi Vũ nhanh tiếp lấy nói ra, bất quá có chút tài nguyên có thể cần ngươi đi tìm, tất cả tiêu phí từ vọng tiên môn phụ trách. Các vị trưởng lão nhìn về phía một hữu ánh mắt không còn nghiêm túc, mà là ôn hòa tràn ngập chờ mong. Chẳng trà về sau, đám người tán đi, Thẩm Nguyệt Nhi cũng rời đi đại điện. Mục Hưu đi theo Tề Vân Hạo trở lại Vân Phong đại điện. "Sư tôn, nói cho ta một chút Hỗn Độn Điện." Tề Vân Hạo câu nói đầu tiên liền nhường Mục Hưu chấn kinh, tiến vào Hỗn Độn Điện bế quan người, cũng là Lịch Nhâm môn chủ. "Đồ Nhi, môn chủ đối với ngươi chờ mong rất cao. Tuy có tông môn ủng hộ, ngươi cũng phải một bước một cái dấu chân, chứng minh thực lực mình. Ngươi đứng trước khiêu chiến rất nhiều, phi thăng hỏa chủng một chuyện công bố về sau, đoán chừng sẽ gặp phải không thiếu chuyện phiền toái." Mục Hưu nhíu mày, thỉnh sư tôn chỉ điểm. Tề Vân Hạo trong điện giáp bước, đầu tiên, Vũ Châu đại lục hóa thần tu sĩ sẽ đến Vọng Tiên môn, hỏi thăm nơi phi thăng tin tức. "Sư tôn, phi thăng hỏa chủng để đặt về sau, toàn bộ Ngũ Châu đại lục hẳn là đều sẽ có phi thăng chi lực." Tề Vân Hạo gật gật đầu, nói là nói như thế, nhưng cần dài dằng dặc tuế nguyệt, mà đã hóa thần tu sĩ không muốn mấy người cho đến lúc đó. Phi thăng chi lực tiêu thất trăm năm, không cực giáp năm đã nguy cơ năm tháng, lại là nhân tài liên tục xuất hiện năm tháng. Chỉ ta biết, Ngũ Châu đại lục hóa thần tu sĩ không ít hơn 5 người. Cái này mang ý nghĩa, cần chiếm đoạt nơi phi thăng cảm lộ phi thăng chi lực. Mục Hưu ở trong lòng tính toán, Bắc Hải trấn cột mốt có Lý Mộ Bạch, Trung Châu hỗn độn cốc nhất định là tông môn hóa thần lão tổ ưu tiên, Nam Hải hỏi thiên bi nhất định là nhường Hàn Lâm đi trước. Cứ như vậy, các hóa thần tu sĩ tất nhiên sẽ lên tranh chấp. Thật là một cái khoai lang bỏng tay. Tề Vân Hạo tiếp lấy nói ra, ta dẫn ngươi đi hỗn độn cốc, nhìn một chút tông môn hóa thần lão tổ, sau đó đem lực hỗn độn hỏa chủng an trí. Đã như thế, ngươi áp lực sẽ nhẹ rất nhiều. Mục Hưu tâm bên trong suy tư, đã như vậy, nhất thiết phải đem phi thăng hỏa chủng nhanh chóng an trí, phi thăng hỏa chủng có thủ hộ giả. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể từ phân tranh bên trong thoát thân. Sư tôn, hóa thần tu sĩ ở giữa chẳng lẽ sẽ không nhượng bộ chút nào? Tề Vân Hạo cười ha ha một tiếng, Đồ Nhi, chớ có nghĩ như vậy, có chút hóa thần tu sĩ vô tận ngàn năm đều khó mà cảm ngộ đến phi thăng chi lực. Cho nên như thế nào nhường cho? Mục Hữu sững sờ, vì cái gì ta có thể dễ dàng cảm giác được phi thăng chi lực? Ta hiểu được, sư tôn. Chúng ta cái này liền đi hỗn độn cốc. Tề Vân Hạo lấy ra lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Chẳng trà về sau, Diêu Nam Thư đi tới trong điện. Sư tôn. Sư đệ. Tề Vân Hạo đi tới trước điện, thế ra phi trù, ba người nhảy lên, phi trù hướng bắc phá không mà đi. Hai ngày sau, phi trù đi tới một chỗ thâm cốc, một đầu trừng bách lý khe hở, thâm cốc sâu đạt ngàn trượng. Một hưu túi đầu xem xét, cốc nội có quang mang bắn ra, trừng 10 màu. Phi trù lẻn vào đáy cốc, ở đây đừng có động tiền, linh khí mờ mịt, cỏ cây phồn thịnh, mặt đất tảng đá đủ mọi màu sắc, cá biệt tảng đá thả ra ánh sáng nhạt. Một hưu tâm bên trong thầm nghĩ, nơi đây thực sự là thích hợp tu thân dưỡng tính. Tề Vân Hạo thu hồi phi trù, mang theo ba người rơi vào một chỗ bên hồ nhỏ trên bệ đá. Sư tôn, Hạo Nhi cầu kiến. Ung ung ung. Hồ nước nổi lên, một người từ trong hồ nhảy ra, toàn thân ướt đẫm, trong tay nắm lấy một đầu 5 cân cá lớn. Hạo Nhi, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta nướng cá ăn. Ngươi làm sao còn mang theo hai người, có chút chưa đủ. Một hưu hướng toàn thân ướt đẫm lao giả nhìn lại, hắn râu tóc bạc phơ, tóc xóa, làn da tinh tế tỉ mỉ, người mặc đồ trắng. Hắn vừa đi, quần áo thủy khí bốc hơi, đợi cho phụ cận, râu tóc cùng quần áo đã hao khô. Tề Vân Hạo tiếp nhận sư tôn ném tới cá lớn, hướng một hưu truyền âm, đây là tông môn hóa thần lão tổ Vương Hồng Đạo, mau mau hành lễ. Một hưu vội vàng chắp tay hành lễ. Một hưu bái kiến lão tổ. Vương Hồng Đào một bên sửa sang tóc, một bên nhìn về phía một hưu, ta nghe nói qua, ngươi chính là cái kia đi dị giới tìm hỏa chủng đệ tử. Thu hoạch như thế nào? Một hưu tế ra một cái ngọc hạt, đã tìm được lực hỗn độn hỏa chủng. Vương Hồng Đào khoát khoát tay, trước tiên cất kỹ, cá nướng có ngươi một phần. Diêu Nam Thư nét miệng nở nụ cười, lão tổ, ta phụ trách cá nướng. Cái kia cũng có ngươi một phần. Tề Vân Hạo đem cá đưa tới, một hưu cùng Diêu Nam Thư cùng một chỗ trương la cá nướng. Vương Hồng Đào xếp bằng ở bên hồ trên tảng đá lớn, hai mắt xuất thần. Trăm năm trước, một cái cự yêu xâm nhập, trực tiếp thôn phệ phi thăng hỏa chủng, sau đó rời đi. Để cho ta cảm giác phi thăng vô vọng, không nghĩ tới, trăm năm phía sau phi thăng hỏa chủng lần nữa nhóm lửa. Tề Vân Hạo mặt mũi tràn đầy lộ vẻ cười, sư tôn con đường rộng lớn, chú định phi thăng linh giới. Vương Hồng Đào nghiêng mắt nhìn Tề Vân Hạo một cái, Đồ Nhi, nói điểm hữu dụng. Mục Hữu, ngươi đến nói một chút. Mục Hữu lúc này đang làm phép châm lửa, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Hồng Đào, âm thanh đạm nhiên. Cái kia cự yêu vì cái gì có thể xâm nhập hỗn độn gốc? Muốn tra rõ ràng. Vương Hồng Đào cười ha ha một tiếng. Tiểu tử này đối với ta tính khí, nếu là đến phi thăng này, ta sẽ không đi tiếp dẫn đài tìm kiếm thanh vân môn che chở. Ta muốn tại linh giới làm tán tu, cha rõ ràng đám kiếp cự yêu đi ở đâu. Hại ta trăm năm không thể phi thăng. Hắn quay đầu nhìn về phía Tề Vân Hạo, Hạo Nhi, phi thăng hỏa chủng nhóm lửa về sau, đến đây tông môn hóa thần tu sĩ, đều chỉ đến ta nơi này. Ta muốn làm một chút khuyến bảo, cùng một chỗ điều tra rõ đám kiếp cự yêu, thật tốt trả thù một chút. Tề Vân Hạo chắp tay gật đầu, tuân mệnh. Cá cuối cùng đã nướng chín, Vương Hồng Đào lớn tiếng nói ra, tiểu tử, lấy tới. Diêu Nam Thư đem cá nướng đưa tới Vương Hồng Đào trong tay, Vương Hồng Đào cong lại bắn ra, một đạo 10 màu vầng sáng dung nhập cá nướng bên trong. Dạng này cá nướng mới hương, nếu là phối hợp rượu ngon, vậy liền càng tốt hơn. Một hữu lập tức lấy ra 4 vỏ rượu, cách không đưa cho Vương Hồng Đào. Đây là Thiên Diễn Đại Lục rượu, cái gì liền? Lao tổ nếm thử. Vương Hồng Đào thần thức khẽ động, thu hồi 4 đàn, cười ha ha một tiếng, hôm nay chúng ta uống một vỏ liền tốt, còn lại 3 hũ chính ta giữ lại. Hắn cong lại bắn ra, cá nướng chia 4 phần, mỗi người một phần. Tề Vân Hạo tế ra 4 cái ly rượu, bắt đầu rót rượu. Vương Hồng Đào bưng rượu lên chén nhỏ, ngửa đầu liền uống. Ha, rượu này liệt, có lực. Các ngươi uống ít một chút. Ta đây lão thể cốt chịu nổi, uống nhiều một chút. Một hưu gặp lão tổ tác phong, lập tức không còn câu thúc, cầm lấy cá nướng liền ăn. Vừa mới ăn vào một ngụm, Mục Hữu Tâm bên trong kinh hãi, thế này sao lại là cá? Nhất định chính là nuốt vào một tia cuồng bạo linh khí. Hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển công pháp luyện hóa. Vương Hồng Đào nằm nghiêng tại trên bệ đá, vừa ăn cá, một bên uống rượu. "Tiểu tử, cho ta 4 vỏ rượu, sẽ không để cho người ăn thiệt thòi. Sau khi ăn xong, chúng ta liền đi nhóm lửa phi thăng hỏa trùng." Chương 499, Bạch Bảo, cá vượt long môn trận, lao tổ ban thượng, trước tiên diệt ngươi lại nói chương 499, Bạch Bảo, cá vượt long môn trận, lao tổ ban thượng, trước tiên diệt ngươi lại nói rượu ngon. Ngũ Châu đại lục chưa bao giờ thưởng thức qua. Vương Hồng Đào lung lay vỏ rượu, đem dọn cuối cùng tích trong cửa bảo. Một Hưu cùng Diêu Nam Thư mở hai mắt ra, đứng lên, hướng ông Hồng Đào chắp tay thi lễ. "Tạ lao tổ." Vương Hồng Đào khoát khoát tay, "Không sao, các ngươi dính tể vân hạo ánh sáng. Đi, chúng ta thắp sáng phi thăng hỏa trùng." Liền thấy Vương Hồng Đào đứng lên, phẩy phẩy Bạch Bảo, hướng tiểu hồ đi đến, thanh âm hắn ôn nhu, "Bạch Bảo, đi ra, mang bọn ta đi Long Môn." Mặt hồ bắt đầu ba động, một đầu 10 trượng trắng lý nổi lên mặt hồ, lộ ra rộng lớn lưng. "Chúng ta đi Long Môn." Vương Hồng Đào nhảy lên trắng lý, Mục Hữu ba người theo sát mà lên. Trắng lý nhẹ lay động đuôi cá, cấp tốc bơi về phía trước, Mục Hữu giơ lên mắt nhìn đi, sâu cốc nội sơn thủy như vẽ, một tòa thác nước đập vào mi mắt. Tề Vân Hạo hướng Mục Hữu cùng Diêu Nam Thư truyền âm, đó là Long Môn một bố. Vương Hồng Đào nhảy lên một cái, đạp không mà đứng, Mục Hữu ba người theo sát lấy đứng sau lưng Vương Hồng Đào. Trắng lý đi tới thác nước trước mặt, thác nước phía dưới nhiều năm tiếp nhận thác nước va chạm, tạo thành một chỗ thâm đàm. Trắng lý nhẹ nhàng nhảy lên, bay ra mặt nước, sau đó toàn thân quang mang đại thịnh. Mục Hữu thả con ngươi nhìn lại, cái kia trắng lý toàn thân lân phiến trắng sáng biên giới, nhưng là kim sắc. Chỗ mi tâm khắc họa một đạo trận pháp, nổi lên ánh sáng nhạt. Trắng lý cũng không vọt lên quá cao, nó hơi xoay người, đầu hướng xuống đuôi hướng lên trên, vào thâm đàm, thân ảnh biến mất tại u lam trong đầm nước. Vương Hồng Đào tay vuốt sợi râu, một mặt nghiêm mặt, cá vượt long môn trận, nghịch thiên mà đi, có thể mở hỗn độn hỏa loại bí cảnh. Mục Hữu chắp tay thỉnh giáo, "Lão tổ, nơi đây không có phi thăng hỏa chủng thủ hộ giả sao?" Vương Hồng Đào mỉm cười, mang theo khen ngợi, "Ngươi lúc nào cũng có thể hỏi ra mấu chốt." "Không sai. Ngươi không cảm thấy cái này trắng lý đang là thủ hộ thú sao?" Mục Hữu bừng tỉnh đại ngộ, xem như vậy, cái kia trắng lý đã bị Vương Hồng Đào thu phục, hỗn độn cốc đã biến thành vọng tiên môn hậu hoa biên. Khó trách sư tôn đem phi thăng hỏa chủng hình vẽ giao cho mình lúc, cũng không nhiều lời, nguyên lai sớm đã kịp chuẩn bị. Đúng vào lúc này, đáy đầm lấp lóe điểm điểm ánh sáng, tốc độ cực nhanh, đang tại hướng mặt nước xông vào. Bạch, một đạo đạo bạch quang xông phá mặt nước, giống như mũi tên hướng Long Môn bộ bố phía trên mà tới. Mục Hữu tập trung nhìn vào, những cái kia bạch quang là từng cái nửa trượng đại cá chép nhỏ, bọn chúng sắp xếp thành hình cung, vô cùng nghiêm cấm. Nhưng chúng nó mới cùng thác nước một nửa độ cao lúc, liền ngao nhau rơi xuống, ngay sau đó nhóm thứ hai nhảy lên, lần này bay cao hơn một chút. Mục Hữu cảm giác mặc dù những cá chép này cũng không bay lên thác nước, lại đem trước thác nước uy áp yếu bất không thiếu. Nguyên lai là vì cái kia trắng lý trải đường. Nhóm thứ hai cá chép còn chưa rơi xuống, một đạo cự đại bạch quang nhảy ra, mang theo mấy trượng sóng nước. Long Môn bột bố hình như có cảm ứng toàn bộ thủy mạc hiện lên đông đúc phù văn, một đạo uy áp đánh tới, trắng lý thân hình chịu âm một hơi. Nó thế mà một tiếng tê minh, phần đuôi phi tốc đông đường, chụp lên sóng lớn. Mục Hữu cùng Diêu Nam Thư vội vàng thả dương pháp lực ngăn cản, Tề Vân Hạo bay tới hai người trước người, dâng lên một đạo pháp lực che chắn. Vương Hồng Đào khẽ thở dài, lão cá trăm năm không có công đức, đúng không thăng bí cảnh càng ngày càng không có lực khống chế. Hắn giơ tay một điểm, một con cá hình quang ảnh bay về phía trắng lý trước người, giống như phá sóng thuyền nhỏ, mang theo trắng lý nhảy lên Long Môn bột bố. Bịch! Trên thác nước phương bọt nước văng khắp nơi, Long Môn bột bố bên trên phủ văn ba động lập tức không bị khống chế, biến hỗn loạn. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, tốt một tòa cá vượt Long Môn trận, cái kia trắng lý trong mi tâm trận pháp chính là mở ra hải tâm. Nếu là có công đức gia trì, chỉ sợ sẽ không gian nan như vậy. Trận này xem như phá bỡ. Hắn trước tiên hướng trong thác nước tâm phóng đi, Mục Hữu ba người theo sát phía sau. Mục Hữu gặp ông Hồng Đào cũng không trực tiếp lóe lên một cái rồi biến mất, mà là mang theo ba người bay vào, thầm nghĩ trong lòng, không hổ là đệ nhất tông môn lão tổ, đối với hậu sinh có nhiều dịu dắt. Thác nước phù văn hỗn loạn, bốn người nhẹ nhõm tiến vào. Mục Hữu dõi mắt nhìn lại, đây là một cái ngàn trượng hình trụ không gian, tường không gian chia 10 màu làm thành, cự đại không gian dưới đáy trung tâm là một cái chừng 20 trượng đại tiểu kim sắc đá mài, trên tất đá có dấu phù văn. Rồi ra tay hãm dài đến 50 trượng, đoạn trước nhất có một cái mâm tròn. Mục Hữu một cái liền nhìn ra đó là một tòa đế đèn, phi thăng hỏa chủng muốn thả đến mâm tròn kia phía trên. "Lão tổ, mâm tròn kia đáp ứng đế đèn, ta đi thắp sáng." Vương Hồng Đào sau khi nghe xong, mặt lộ vẻ kinh hãi, "Tiểu tử, nhìn không ra ngươi đối với trận pháp sắp đặt còn có một phen hiểu." Mục Hữu chắp tay nở nụ cười, "Chỉ là phỏng đoán, phi thăng hỏa chủng cũng sẽ tự mình tìm được để đặt chi điểm." Hắn tế ra một cái ngọc hạt, "Vương Hồng Đào, Tề Vân Hạo cùng Diêu Nam Thư nhìn không chớp mắt, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì." Ngọc hạt chậm chạp mở ra, một cái giống như vương miện bình thường vật phẩm bay về phía mâm tròn. Lực hỗn độn hỏa chủng vừa mới đụng chạm lấy mâm tròn, lập tức hóa thành trượng hứa đại nhỏ, phía trên 10 màu 2 diệp tiểu mầm giấy lên 10 màu diễm hỏa. Khen! Không gian đột nhiên phát ra vận động, tường không gian lên cao lên 10 màu sương mù, 10 màu sương mù hướng đá mài tay hãm phía trước ngưng kết, cuối cùng xuất hiện một đầu 10 đầu cá chép. Cá chép chừng khoảng 5 trượng, đèn địa bàn 10 màu vương miện bay tới cá chép đỉnh đầu, đèn trong mâm còn sót lại 10 màu hỏa diễm. 10 màu cá chép đeo lên vương miện, như cùng sống tới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn Mục Hữu một cái, có phần có thâm ý cẩm lý lay động phần đuôi, đá mài tùy theo chuyển động, trong không gian 10 màu sương mù giống như dây lụa đồng dạng bay vào mài ở bên trong, bị nghiền ép dung hợp, gạt ra chất lỏng màu vàng nóng, rơi xuống mặt đất, dung nhập đại địa. Mục Hưu toàn lực vận chuyển hỏi tiên quyết, hắn cảm thấy trong cối đá đang tại chuyển ra nồng đậm phi thăng chi lực. Vương Hồng Đào cười ha ha một tiếng, cái này phi thăng hỏa chủng so trước đó so trăm năm trước còn cường đại hơn, ta cuối cùng có hy vọng phi thăng linh giới. Mục Hưu, khôi phục có công, vật này thường ngươi, cần ngươi tự đi tìm đòi. Vương Hồng Đào trong tay áo bay ra một mai ngọc giản, đưa cho Mục Hưu. Mục Hưu đưa tay đón lấy, chắp tay thi lễ, đa tạ lao tổ ban thưởng. Vương Hồng Đào nhìn về phía Tề Vân Hạo, lời nói ý vị sâu xa, Hạo Nhi, ta muốn ở đây bế quan, ngươi an bài tốt thủ hộ nơi đây xử nghi. Tề Vân Hạo chắp tay hành lễ, tuân mệnh. Vương Hồng Đào bay tới cự tất đá lớn phía dưới, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt nhập định. Tề Vân Hạo hướng Mục Hưu cùng Diêu Nam Thư truyền âm, chúng ta đi. Ba người bay về phía tiến vào vị trí, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Long Môn Bột bố trở về hình dáng ban đầu, không thấy Trắng Lý thân ảnh. Tề Vân Hạo nhìn về phía Diêu Nam Thư, Đồ Nhi, ngươi liền ở đây tu luyện thủ hộ, ta sẽ lại phái một số người tới. Nơi đây chính là động tiên phúc địa, ngươi phải biết quý trọng. Diêu Nam Thư mang theo vui mừng, chắp tay sâu lễ, đà tạ sư tôn. Tề Vân Hạo tế ra phi trù, mang theo Mục Hữu nhảy lên, phá không mà đi. Bắc vực, Lãng Mã thành bên ngoài Bách Lý, càng cựu đồ đẳng trụ phế tích phụ cận rừng rậm, ba tên tu sĩ áo đen sắc mặt không kiên nhẫn. Tam trưởng lão, vì cái gì những tu sĩ này còn không rời đi? Cầm đầu tu sĩ áo đen khẽ thở dài một cái, chắc hẳn vọng tiên môn hẳn là biết đồ đẳng trụ phía dưới bí mật, cho nên sẽ phái tu sĩ thủ hộ. Tam trưởng lão, ta biết ai biết tin tức này? Ai? Duy nhất đi thiên diễn đại lục tu sĩ Mục Hữu, hắn là vọng tiên môn thân truyền đệ tử. Cầm đầu tu sĩ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, kế hoạch thay đổi, nhường ám tử đi chém giết Mục Hữu. Hai tên tu sĩ áo đen chắp tay lĩnh mệnh, hướng nam phi đột. Cầm đầu tu sĩ nhìn qua đồ đẳng trụ phương hướng xuất thần, trước tiên diệt ngươi lại nói. Chương 500, kết anh chi vật, ba tên tà tu, ngươi phải cẩn thận, quốc tự ma kiểm chương 500, kết anh chi vật, ba tên tà tu, ngươi phải cẩn thận, quốc tự ma kiểm trên thuyền bay, Mục Hữu đứng tại Tề Vân Hạo bên cạnh. Một chân tử mang bên mình không gian bay ra, đang tại khống chế phi chu. Mục Hữu một mặt thành khẩn, sư tôn, ta nghĩ giải kết anh chi vật. Tề Vân Hạo tay vuốt sợi râu, xếp bằng ở bong tàu bộ đoàn bên trên. Tu sĩ muốn đột phá nguyên anh, cần muốn tìm kết anh chi vật. Kết anh chi vật có 3 cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất chính là giác tỉnh anh linh, kim đan dựng dục ra linh tính, trong đó liền có nguyên anh chi linh. Tác dụng thứ hai, khác biệt kết anh chi vật, sinh ra nguyên anh khác biệt. Đại bộ phận tu sĩ sẽ căn cứ tự thân linh căn lựa chọn kết anh chi vật, tốt như vậy chỗ là kết anh càng thêm thuận lợi. Thiên linh căn tu sĩ kết anh liền sẽ càng thêm dễ dàng. Mục Hữu nhíu mày, chẳng lẽ còn có thể không căn cứ vào linh căn lựa chọn kết anh chi vật? Tề Vân Hạo mỉm cười, sư tôn nói không sai, ngươi quả nhiên biết tìm ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy, đột phá nguyên anh về sau, con đường tu luyện từ cường điệu cơ thể đến cường điệu nguyên thần. Linh căn không trọng yếu nữa. Nguyên anh là nguyên thần sơ thành, nếu là bổ tu linh căn, nguyên anh vận dụng tự nhiên chi lực liền sẽ càng mạnh hơn. Cho nên chúng ta nói ngũ linh căn tu sĩ mặc dù rất khó tu luyện đến nguyên anh, nhưng một khi thành công, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hỗn độn linh căn càng là như vậy, nhưng thiên tài như vậy ít càng thêm ít. Mục Hữu tâm bên trong thầm nghĩ, nói như vậy, Tăng Khánh Hoan liền là thiên tài. Hy vọng muội muội ta cũng thế. Tề Vân Hạo tiếp tục nói ra, kết anh chi vật tác dụng thứ ba, đột phá nguyên anh về sau, kết anh chi vật có thể luyện chế nguyên anh pháp bảo, cùng pháp bảo câu thông không chướng ngại chút nào, có thể nhanh chóng thi triển thần thông. Do đó, phải nghiêm túc chọn lựa kết anh chi vật, phẩm chất càng cao càng tốt. Mục Hữu gật gật đầu, hai mắt xuất thần, lòng sinh cảm kích, tông môn nguyện đem hết toàn lực giúp ta đột phá nguyên anh, ta phần ân tình ta làm đi khác. Sư tôn, ngươi có biết Đức Đan vì hà vật? Tề Vân Hạo sau khi nghe xong nhíu mày, chưa nghe nói qua có thể tìm tử đan sẽ nguyên anh trưởng lão hỏi một chút. Lúc này thông huyền hướng Mục Hữu truyền âm, Đức Đan tựa hồ thích hợp tại linh giới sử dụng, tác dụng cụ thể ta ngược lại không biết được, ngươi trước tốt sinh tồn. Mục Hữu tâm bên trong vui mừng, xem ra có một số việc không thể hỏi bậy. Tề Vân Hạo hỏi tiếp, ngươi ở đâu nghe được Đức Đan chi danh? Mục Hữu chỉ có vung cái thiện ý hoang luôn, tại thiên diễn đại lúc nghe một vị hóa thần tiền bối nói đến đây vật. Hai ngày sau, phi chu bay vào vân phong. Ngoài mười dặm, một người tu sĩ người mặc vọng tiên môn quần áo đệ tử sức, hắn trái phải nhìn quanh, lấy ra một tấm lệnh bài, phát ra một đạo tin tức. Vân phong đại điện, Tề Vân Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, Mục Hữu đứng trong điện. Đồ Nhi, ngươi có thể đi tìm môn chủ, đi tới hỗn độn điện. Mục Hữu chắp tay thi lễ, tuân mệnh. Trước khi bế quan ta muốn đi một chuyến Yên Ba thành. Tề Vân Hạo cho là Mục Hữu muốn mua bế quan tài nguyên, lập tức gật đầu, đi thôi. Mục Hữu đi ra đi Vân Phong đại điện, hướng Yên Ba thành bay đi. Yên Ba thành là vọng tiên môn phụ cận đại thành, Mục Hữu đi tới Tây Đại Nhai bờ sông tiểu viện số 7. Tiểu viện cửa nửa mở, Mục Hữu lại không cảm thấy bất kỳ khí tức gì, hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hai vị tiền bối nếu là rời đi, viện môn sẽ không nửa mở mới đúng. Mục Hữu toàn lực vận chuyển càn khôn mô phòng thuật, lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, ba đạo tà tu khí tức, một cái nguyên anh sơ kỳ, hai tên kim đan hậu kỳ, tại sao lại biết ta tới bờ sông tiểu viện? Tiền bối, Mục Hữu phía trước tới bái phòng. Mục Hữu chậm rãi đi vào tiểu viện, trong nội viện đã chiều dài cỏ dại, xem ra mạch đại lực cùng tử đàn tiền bối đã không có ở chỗ này đã lâu. Mục Hữu đi đến cửa nhà chính trước, đang muốn đẩy cửa, liền cảm giác cầm đầu nguyên anh tu sĩ ngưng ra một đạo đen trường đánh tới. Cửa nhà chính bị đánh trúng nát bấy, Mục Hữu bị chụp thành bụi phấn. Nguyên anh tu sĩ tức giận giống to, nguyên lai sớm đã phòng bị. Lúc này, Mục Hữu đã toàn lực vận chuyển long hư bộ, thân hình vọt tới, đi tới một cái tu sĩ kim đan trước mặt, đưa tay đấm tới một quyền, hai đạo lôi trùng ngưng thành quả đấm hình dạng, trực tiếp chui vào tu sĩ kim đan cơ thể. Mặc dù kém xa cùng lôi tử điện, nhưng lôi điện trời sinh khắc chế tà tu, na tà tu bị điện giật phải mắng nhiếc. Mục Hữu tế ra độn không kiếm, độn không kiếm xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền chém dụng mặt hàng cao cấp đầu. Lúc này, cầm đầu Nguyên Anh tu sĩ lại là một trưởng bộ đến, nhìn tư thế kia, tự hiểu Yên Ba thành bên trong không thể đánh nhau, cũng không thi triển thần thông. Một hưu toàn lực thi triển Long hư bộ, đồng thời vung ra Lôi không trưởng, tránh thoát đen trưởng, vọt hướng một tên khác tu sĩ Kim Đan. Tên kia tu sĩ Kim Đan cũng không xuất thủ, vốn là muốn ở một bên quan chiến, gặp một hưu vọt tới, vội vàng không kịp chuẩn bị, cuống quýt tế ra một thanh hắc đao ứng chiến. Một hưu phát động một quyền, cái kia tu sĩ Kim Đan lập tức ngây người tại chỗ. Một hưu một trưởng phong ấn đối phương tu vi, đưa tay liền đem tu sĩ Kim Đan thu vào mang bên mình không gian. Nguyên Anh tu sĩ đen trưởng thất bại, chụp ở trong viện, viện bên trong lập tức xuất hiện một đạo cự đại trưởng ấn. Đất đá tung bay, đập phải phòng ốc thình thịch vang dội. Nguyên Anh tu sĩ cho mày, đã như thế, e rằng thủ thành tu sĩ sẽ lập tức chạy đến. Thanh âm hắn lãnh ngược hàn băng, ngươi chờ ta. Nguyên Anh tu sĩ thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, Mục Hữu cũng không đuổi theo. Hắn bay vào nhà chính, cẩn thận xem xét, một chương bản cờ treo tại mặt bên trên tường. Mục Hữu tâm cảm giác khác thường, giơ lên tay khẽ vẫy, đem cái kia bản cờ bóc. Quả nhiên, tại bản cờ mặt sau viết một hàng chữ, Tiểu Hữu, có người đang đuổi theo cha trên người ngươi bí mật, ngươi phải cẩn thận. Mạnh đại lực. Mục Hữu xem xong siêu siêu bẹo bẹo một hàng chữ, đem bản cờ cho một mồi lửa. Hắn gọi ra một chân, trầm giọng nói ra, muội muội, ngươi mang Cự Khôi đi Bất Tử Sơn tìm Mạch Đại Lực tiền bối. Nhưng Mạch Đại Lực tiền bối hoàn thành lúc trước hứa hẹn, cho Cự Khôi một giọt tinh huyết. Mục Chân gật gật đầu, âm thanh lo lắng, nhìn tình hình này, vừa mới phát sinh đánh nhau, ngươi phải cẩn thận. Mục Hữu nhìn qua trong nội viện cự đại trưởng ấn, trầm giọng nói ra, không cần lo lắng, ta trở về tông phía sau liền bế quan đột phá đến Kim Đan đại viên mãn. Mục Hữu hai người rời đi bờ sông tiểu viện số 7, đi ra Yên Ba thành. Mục Chân tế ra phi trù, hướng Bất Tử Sơn phương hướng phi đi, Mục Hữu trở về Vọng Tiên môn. Mục Hữu đi tới Vọng Tiên môn đại điện, Diệp Phi Vũ mặt lộ vẻ đủ cười. Mục Hữu, thế nhưng là vì hỗn độn điện sự tình. Môn chủ, ta có thể trước tiên dẫn ngươi đi gặp Lý Mộ Bạch tiền bối. Diệp Phi Vũ khoát khoát tay, ngươi trước bế quan đột phá đến Kim Đan đại viên mãn, chúng ta lại đi không muộn. Mục Hữu nhíu mày, ta lo lắng bế quan thời gian rất dài. Diệp Phi Vũ trong tay cuộn lại thủy tinh châu tử, mỉm cười, không sao, ngươi yên tâm bế quan. Ngươi vừa mới nhóm lửa lực hỗn độn phi thăng hỏa chủng, sự vụ tất nhiên nhiều, sao có thể chạy tới cùng tiền bối ngự cờ. Diệp Phi Vũ móc ra một khối hình tròn chống dấu thủy lục ngọc bản, cách không đưa cho Mục Hữu. Đây là mở ra hỗn độn điện trận pháp hạch tâm, ngươi tùy thời có thể đi. Mục Hữu đem trận pháp hạch tâm thu vào thất tinh ngân long trong nhẫn, chắp tay quay người rời đi đại điện. Vân Phong Đạo phủ, Mục Hữu ngồi xếp bằng trong phòng tu luyện ở bên trong, hắn giơ tay gọi ra lúc trước chỗ chào tà tu. Đạo Hữu tha mạng. Mục Hữu sắc mặt như băng, nói: "Vì sao muốn giết ta?" Cái kia tu sĩ Kim Đan bóc che mặt, quốc tự ma kiểm. "Bởi vì ngươi đi qua dị giới, biết đồ đằng trụ phía dưới bí mật." Mục Hữu thần sắc bình thản, báo thượng tông cửa. Ma kiểm tu sĩ từng chưa nói ra, Thiên Ma tông. Mục Hữu cảm giác thức hải bên trong thông huyền tháp run rẩy lên, thông huyền hướng Mục Hữu truyền âm, không muốn bị phần.